Phạm Vĩ Minh ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong, âm thầm kinh hãi. Mấy cái này chiêu sinh lão sư đều là từ đỉnh tiêm đại học ra, vậy mà lại vì một cái học sinh cãi lộn như thế. Vương Đằng tiềm lực thật có như thế lớn. Khu khu. Vương Đằng vội ho một tiếng, nói, các vị lão sư, các ngươi chớ quấy rầy, ta muốn hỏi mấy vấn đề. Ngươi hỏi. Năm tên lão sư cơ hồ là chăm miệng một lời nói. Vương Đằng bị năm ánh mắt nhìn chằm chằm, không khỏi có chút phát sợ, cẩn thận hỏi. Tần lão sư, Chu lão sư, ta nghe nói trưởng quân đội đối với học sinh tự do hạn chế phi thường cao. Tần lão sư hai người liếc nhau, gật đầu nói, bởi vì là vì bồi dưỡng quân dụng nhân tài, cho nên sẽ tương đối nghiêm khắc, làm việc và nghỉ ngơi thời gian, đều muốn theo quy định đến, một khi làm trái, liền muốn bị trừng phạt, bất quá. Điểm này bọn hắn ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, dù sao cũng không gạt được. Nhưng là bọn hắn lại tới cái chuyển hướng. Bất quá tự do là tương đối, tựa như chúng ta bình thường nói tới tài vụ tự do, có tiền, có thể thực hiện cái gọi là tài vụ tự do, đồng dạng, có quyền, liền có thể địa vị tự do, mà võ đạo thời đại, có thực lực, vô luận là ở đâu đều có thể đạt được nhất định tự do. Quy củ, cho tới bây giờ đều là dùng để trói buộc kẻ yếu, nếu ngươi đủ mạnh, cho dù là trưởng quân đội quy củ, cũng có thể đánh phá. Dĩ vãng thiên tài học sinh cũng đều là dạng này, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Lão sư, các ngươi đây là khích tướng ta a? Vương Đằng cười khổ nói. Tần lão sư mập mạp trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười gian hoạt, lại cũng không nói tiếp. Vương Đằng lại nhìn về phía còn lại ba vị không phải trưởng quân đội lão sư, thành khẩn nói ra, tạ ơn ba vị lão sư coi trọng, bất quá ta nghĩ ta đã có lựa chọn. Ba người cười khổ nói, ngươi không còn suy nghĩ một chút. Vương Đằng lắc đầu, ba người liền không còn nói cái gì. Mỗi người đều có con đường của mình, làm sao tuyển, đi như thế nào, đều xem chính mình. Vương Đằng đứng người lên, đối với Hoàng Hải cùng Hạ Đô hai chỗ trưởng quân đội lao sư nói, hai vị lao sư, ta đi trước ghi danh. Nói xong trực tiếp đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Tần lao sư cùng Chu lão sư hai người vốn đang thật cao hứng, lúc này gặp Vương Đằng thế mà bán được cái nút, lập tức có chút dở khóc dở cười. Trong lòng thật là nửa vời. Cảm giác kia giống nuốt mèo cào, cũng không biết Vương Đằng cuối cùng sẽ tuyển chỗ nào. Vu hiệu trưởng đối với Phạm Vĩ Minh đưa mắt liếc mắt ra hiệu, Phạm Vĩ Minh vội vàng đi theo Vương Đằng đi ra văn phòng. Vương Đằng hiện tại thế nhưng là Đông Hải nhất trung cục cưng quý giá, mặc dù hắn muốn tuyển một chỗ đại học nào đều xem chính hắn, nhưng là quá trình dự thi tốt nhất vẫn là tìm người nhìn xem, để phòng ra cái gì ô long sai lầm. Vương Đằng tại dưới Phạm Vĩ Minh giám sát, điền xong nguyện vọng bảng biểu, trở lại lớp. Vương Đằng, ngươi báo trưởng đại học nào? Trong lớp, Lâm Sơ Hàm nhìn thấy Vương Đằng ở bên cạnh ngồi xuống, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Sao thế, không giận ta? Vương Đằng cười trêu nói. Ngươi nói hay không? Lâm Sơ Hàm trợn mắt nói. Tốt ta, nói cho ngươi, ta báo Hoàng Hải trường quân đội. Vương Đằng bất đắc dĩ nói. Nữ nhân không thể trêu vào. Hoàng Hải trường quân đội. Lâm Sơ Hàm giật mình, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà lại đi báo trường quân đội. Trước bàn Dương Kiến lúc này cũng quay đầu, Vương Thiếu, ngươi báo trường quân đội à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ báo đệ nhất học phủ đây. Mặc kệ là đệ nhất học phủ, vẫn là Hoàng Hải trường quân đội, tài nguyên cùng giáo viên lực lượng đều không khác mấy, mà tiến vào trường quân đội không thể nghi ngờ là một con đường càng thích hợp ta đi. Vương Đằng nói, ai, nghe ngươi nói như vậy, cảm giác không hiểu ngươi đang trăng bức. Dương Kiến thở dài. Cút. Vương Đằng cười mắng một câu, hỏi, ngươi báo trường đại học nào? Đông Hải Sư Đại. Dương Kiến nói, bằng vào ta thành tích, hơn nữa ta lại không muốn đi nơi khác, cũng chỉ có thể báo trường đại học này. Vương Đằng nhẹ gật đầu, trông thấy Lâm Sơ Hàm trên tay ghi danh nguyện vọng biểu còn trống không, liền hỏi, Lâm Sơ Hàm, ngươi đây, chuẩn bị báo trường đại học nào? Lâm Sơ Hàm nhíu nhíu mày, do dự nói ra, ta nghĩ báo Đông Hải Đại học. Đông Hải Đại học. Vương Đằng nhìn xem nàng, chần chờ nói, ta nhớ được năm nay Đông Hải Đại học thực chiến khảo hạch trúng tuyển phân số là 85 điểm. Ngươi không phải chỉ có 80 điểm sao, mà còn đẳng cấp còn nhất định phải đạt tới cao cấp võ đồ đây. Ngươi khẳng định không nhìn cẩn thận, đằng sau còn công bố tiêu chuẩn tuyển nhận thấp nhất. Lâm Sơ Hàm nói, chỉ cần môn văn hóa thành tích toàn bộ tại 135 trở lên, thực chiến khảo hạch đạt tới 80 điểm, đẳng cấp đạt tới trung cấp võ đồ, cũng có thể xét trúng tuyển. Bất quá vẫn là có chút nâng, cho nên ta thứ hai nguyện vọng dự định ghi danh Đông Hải Lý Công Đại, coi như cuối cùng thật lên không được Đông Hải Đại học, bằng vào ta điểm số. Lên Lý Công Đại khẳng định không có vấn đề. Ngươi không hối hận sao? Lúc đầu lấy thành tích của ngươi, nếu là tham gia thi phổ thông, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiến vào Đông Hải Đại học. Vương Đằng nói. Không có gì phải hối hận, tình huống nhà ta ngươi rất rõ ràng, làm gì lại nói những thứ này? Lâm Sơ Hàm nói. tốt ta, đều báo Đông Hải Đại học cũng không tệ, tối thiểu chúng ta đều tại Đông Hải. Vương Đằng nói. Ừm. Lâm Sơ Hàm nhẹ gật đầu, lời tuy như thế, nhưng vẫn là có một cô u sầu nhàn nhạt tràn ngập trong tim. Biệt ly luôn luôn thương cảm. Vương Thiếu, về sau từ trường quân đội tốt nghiệp, thành một phương đại lão, đừng quên bạn học cũ A. Dương Kiến cười nói. Được A, bản đại lão bảo kê ngươi. Vương Đằng cười nói. Phòng học bên ngoài, mấy người chủ nhiệm lớp 12 lớp tụ tại bên trên hành lang, tán gẫu thành quả thi đại học lần này. Không hề nghi ngờ, thi đại học lần này, lớp 12-8 là bên thắng lớn nhất. Chẳng những ra cái võ thi chẳng nguyên, bên trong những học sinh khác, cũng có 5 cái thi được các trường đại học võ đạo chuyên nghiệp. Phải biết, lúc đầu dựa theo dự toán, toàn bộ Đông Hải nhất trung chỉ có 5 cái cao cấp võ đồ có hy vọng võ đạo chuyên nghiệp. Hiện tại lớp 12-8 chỉ cần một lớp liền vượt qua số lượng này. Các lớp khác mặc dù không có ra cái gì đỉnh tiêm luyện võ thiên tài, nhưng là bình quân cũng có 2-3 cái dạng này, nhất là mấy cái kia lớp vốn là có cao cấp võ đồ, tại lớp 12 năm đoạn cũng coi như bài danh phía trên. Bất quá có lao sư của một lớp lại một mặt đắng chát. Lớp chúng ta Lý Vinh Thành, lần này không có thi đậu, sang năm muốn học lại. Hắn nói, Lý Vinh Thành, hắn không phải cao cấp võ đồ sao? Làm sao lại không có thi đậu? Mấy tên lão sư còn lại kinh ngạc nói. Ai biết ta, nghe nói là bên trong thực chiến khảo hạch xảy ra chút ngoài ý muốn, cũng không có nói cho ta nguyên nhân cụ thể. Lý Vinh Thành chủ nhiệm lớp lắc đầu nói. Cái này quá đáng tiếc. Mấy tên chủ nhiệm lớp còn lại nhao nhao biểu thị tiếc hận. Phạm Vĩ Minh tại trước mặt từng cái chủ nhiệm lớp rất là đem mặt lộ ra, phi thường đắc ý trở lại lớp. Hắn đứng trên bục giảng, nhìn học sinh phía dưới, chợt có chút cảm xúc. Lại phải đưa đi một nhóm A. 3 năm, giống một luân hồi. Những hải tử này rốt cục phải bay hướng thiên địa riêng mình, chỉ có thể hộ tống đến nơi này, con đường phía sau, hắn không tham dự nữa. Thậm chí rất nhiều năm về sau, có lẽ mới có thể thỉnh thoảng nghe đến một ít tin tức của bọn hắn. Chương 107, chúng tuyển cùng gặp mặt. Buổi sáng. Tất cả mọi người điền xong nguyện vọng, tiếp xuống chính là chờ thông chi. Dứt khoát thời đại này, kết quả rất nhanh liền có thể ra, 3 ngày sau liền có thể biết mình là phải chăng trúng tuyển. Không giống kiếp trước, chờ thông chi đều muốn 10 mấy ngày, gấp chết người. Tốt nghiệp, lập tức liền muốn tách ra. Bạn học cùng lớp thảo luận một chút, chuẩn bị ra ngoài một đợt. Tụ hội. Tốt nghiệp làm sao thiếu được tụ hội, rất nhiều nam đồng học vẫn chờ cùng nữ đồng học thầm mến thật lâu thổ lộ đây. Đám người hẹn xong thời gian. Quyết định ban đêm cơm nước xong xuôi, lại đi hát karaoke. Chủ nhiệm lớp còn có các môn lão sư đương nhiên cũng bị kéo lên. Ban đêm. Trường học phụ cận, một nhà khách sạn không sai. Mọi người cùng nhau ra tiền. Toàn lớp 50 mấy người, tăng thêm lão sư, dòng dã ngồi 6 bàn. Trên bàn mang lên bia, thậm chí rượu đế. Thi đại học kết thúc, nhân sinh bước ngoặt đang ở trước mắt, đêm nay mọi người rốt cục có thể phóng túng một lần. Uống rượu. Nhất định phải uống rượu. Mặc kệ nam sinh nữ sinh, đều cho mình rót thêm rượu, dù cho không biết uống, cũng không muốn trước mặt các bạn học rụt rè. Phảng phất chỉ có uống rượu, mới đại biểu cho lớn lên. Vương Đằng ngồi ở giữa đồng học cùng lão sư, đột nhiên cảm giác có chút hoảng hốt, tựa như không đếm xỉa đến. Cả người giống như là một vệ sám trắng từ bên trong bức tranh màu sắc tách ra ngoài. Người làm sao rồi? Thanh âm quen thuộc đem hắn kéo về hiện thực, quay đầu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lâm Sơ Hàm, hắn mỉm cười, không có gì, đến. Uống một chén. Giơ lên chén rượu trong tay, nhìn qua nàng. Đinh. Lâm Sơ Hàm cầm chén rượu lên, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái, nhấp một ngụm rượu, nói khẽ, chúc ngươi tiền đồ như gấm. Ngươi cũng thế. Vương Đằng uống một hơi cạn sạch. Kiếp trước, kiếp này, cái gì? Có lẽ đã không trọng yếu nữa, hết thảy trước mắt mới là cần chân quý. Làm trong lớp người thi tốt nhất, hơn nữa còn là một thất đại hát mã, Vương Đằng tự nhiên thành đối tượng mọi người mời rượu. Nói là mời rượu. Kỳ thật chính là muốn đem hắn chuốc say. Khảo thí thi tốt như vậy, bọn hắn so ra kém, chỉ có thể tại phương diện khác lấy lại danh dự. Uống. Không uống chính là không nể mặt mũi. Vương Đằng cũng buông ra một lần, đã mọi người cao hứng, liền uống thật sảng khoái. Đáng tiếc, bọn hắn muốn chuốc say Vương Đằng, kết quả lại từng cái đem mình uống chóng mặt, nhà vệ sinh cũng không biết đi mấy lần. Tiểu tử, võ giả thể chất, chỉ bằng các ngươi cũng muốn chuốc say. Vương Đằng âm thầm bật cười. Cùng các đồng học đều giống như gặp quỷ biết khó mà lui, Vương Đằng từng người cho mấy vị lao sư kính rượu. Cơm nước xong xuôi, lão sư không tham dự nữa, mà các bạn học hào hứng đang đậm đặc, cùng đi cờ tờ vở, mở phòng, hát to hát đặc biệt. 10 năm. Ông Hoàng Nhạc Ca. Nghe một bài ca cũ quen thuộc, Vương Đằng tràn đầy hoài niệm. Trước đó vẫn bận luyện võ, khu cụ, nhặt thuộc tính. Đều không có thời gian hưởng thụ các loại giải trí. Lưu Thiến, ta thích ngươi. Đồng nhiên, một tiếng giống to vang lên. Trang diện lập tức yên tĩnh. Vương Đằng cũng bị giật nảy mình. Mẹ nó, ta đang cảm khái, ngươi đột nhiên cho ta tới một cái này. Thích liền thích nha, giống lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết ta. Bất quá thật đúng là ao ước ca. Nữ sinh được thổ lộ, đỏ bừng mặt, nhưng vẫn là lòng tràn đầy vui vẻ nhìn xem nam sinh thổ lộ. Ờ, nhìn xem hai người biểu lộ, đám người không khỏi lớn tiếng ồn ào. Lưu Thiến, ta cũng thích ngươi a. Có người đi theo giống to. Cút. Nam sinh thổ lộ cười mắng. Lưu Thiến, ta thích ngươi thật lâu, cái này thủ tình ca tặng cho ngươi. Âm nhạc vang lên theo. Tiếng ca thâm tình từ trong miệng nam sinh truyền ra. Đám người yên tĩnh trở lại, lặng lặng nghe hắn hát xong, có ao ước, có cảm khái. Ao ước hắn dũng cảm, ao ước hắn có người có thể thổ lộ. Cảm khái thời gian cực nhanh, cảm khái có tình cảm một đi không trở lại. Mãi cho đến đã khuya, các bạn học mới tan cuộc rời đi. Điên qua, ồn ào qua, cũng khóc qua. Đêm nay nhất định được ghi khắc, rất nhiều năm sau nhớ tới, có lẽ sẽ chung thân không cách nào tiêu tan, có lẽ sẽ cười một tiếng chi. Ai biết được. Vương Đằng đem Lâm Sơ Hàm đưa về nhà. Hắn đem xe tại ven đường dừng lại, đường thông hướng nhà Lâm Sơ Hàm có chút nhỏ, lái xe không đi vào, chỉ có thể đi bộ một đoạn đường. Bồi ta đi một chút đi. Lâm Sơ Hàm nói. Vương Đằng cùng nàng dạo bước tại trong hẻm nhỏ, bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của hai người. Đèn đường chiếu xuống ánh đèn mờ nhạt, đem bọn hắn cái bóng kéo rất dài, sau đó dần dần trùng hợp đến cùng một chỗ. Không tới một lát, đường không dài liền đi đến, Vương Đằng đem Lâm Sơ Hàm đưa đến cửa nhà. Ta về. Hắn nói. Ừm. Lâm Sơ Hàm khẽ gật đầu một cái. Vương Đằng trầm mặc một chút, cuối cùng không nói gì thêm, quay người rời đi. Vừa đi mấy bước, sau lưng lại truyền tới thanh âm Lâm Sơ Hàm. Này, nếu như ta thi đậu Đông Hải Đại học, ngươi có thể hay không tới thăm ta? Vương Đằng quay đầu lại, nhìn Lâm Sơ Hàm một chút. Khuôn mặt của nàng bị bóng nhà đằng sau bao phủ, thấy không rõ biểu lộ. Có rảnh liền đến. Hắn phất phất tay, bước nhanh mà rời đi. Ba ngày sau, Vương Đằng thu được Hoàng Hải Đại học thư thông báo trúng tuyển. Tốc độ quả thật rất nhanh. Mặc dù vốn là chuyện 100%, nhưng là cho đến thu được thư thông báo trúng tuyển, Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai mới thở phào nhẹ nhõm. Lão lưỡng khẩu vây quanh thư thông báo trúng tuyển nhìn hồi lâu, nụ cười trên mặt làm sao đều ngăn không được. Chậc chậc, trường quân đội A, nhi tử ta chính là ưu tú như vậy. Vương Thịnh Quốc trong miệng chậc chậc có âm thanh, cao hứng nói. Cũng là nhi tử ta. Lý Tú Mai không cam lòng yếu thế nói. Vâng vâng vâng, nhi tử ta. Mau mau, tranh thủ thời gian cho cha ngươi cùng cha ta gọi điện thoại thông báo một chút. Lý Tú Mai chợt nhớ tới cái này gốc dạng, vội vàng nói. Vương Thịnh Quốc vỗ đầu một cái, cầm lấy đặt lên bàn điện thoại, cho lão gia tử gọi điện thoại, thông chi cái tin tức tốt này. Hai vị lão gia tử cao hứng cười ha ha, hung hăng khích lệ Vương Đằng. Cái này tôn nện, tử, giỏi. Hai cái lão gia tử ý kiến lạ thường nhất trí, nói muốn tìm thời gian cho Vương Đằng tổ chức cái tiệc lên lớp, náo nhiệt một chút. Bất quá theo Vương Đằng xem ra, hai cái này lão ngoan đồng sợ là muốn tại trước mặt bằng hữu của bọn hắn hảo hảo khoe khoang một phen. Nhưng là Vương Đằng cân nhắc đến lập tức liền phải tiến về dị giới, phải hảo hảo làm chút chuẩn bị, cho nên đem tiệc lên lớp kéo thời điểm sắp khai giảng. Hai cái lão gia tử tự nhiên đều theo hắn, còn nói vài câu, liền cúp điện thoại. Về sau, Vương Đằng thu được tin tức của Lâm Sơ Hàm, nàng thi đậu Đông Hải Đại học. Nàng rốt cục vẫn là thi đậu Đông Hải Đại học, hơn nữa là võ đạo chuyên nghiệp. Vương Đằng cũng là thay nàng nhẹ nhàng thở ra, Đông Hải Lý Công Đại so với Đông Hải Đại học, kém tối thiểu 2 cấp bậc, thi đậu Đông Hải Đại học đối với tương lai của Lâm Sơ Hàm ảnh hưởng trọng đại. Ban đêm, Phó Thiên Đao gọi điện thoại tới, để Vương Đằng tiến về võ quán một chuyến. Cực Tinh võ quán. Lần này Vương Đằng đi thẳng tới võ giả cao úc, ở bên trong nhìn thấy Phó Thiên Đao sớm đã chờ đợi đã lâu, cùng 5 cái khuôn mặt xa lạ khác. Xa xa xem xét, một cỗ khí tức cường hãn hung thần đập vào mặt. Chương 108, Chiến Hổ Tiểu Đội. Trong võ giả huấn luyện đại sảnh, lúc này không có những võ giả khác, chỉ có Phó Thiên Đao đám người. Phó Thiên Đao bên cạnh, cái kia 5 thân ảnh lỏng lỏng lẻo lẻo đứng ở nơi đó. Dù vậy, bọn hắn tồn tại cũng làm cho người vô pháp coi nhẹ. Cảm nhận được khí thế trên thân mấy người mơ hồ tán phát, Vương Đằng âm thầm kinh hãi. Quan chủ. Hắn đi qua lên tiếng chào hỏi. Ừm. Phó Thiên Đao nhẹ gật đầu cười nói, đến rất nhanh, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, bọn hắn là chiến hổ võ giả tiểu đội. Đây là ta từ bên trong 10 cái tiểu đội võ giả chọn lựa ra đội ngũ ưu tú, bọn hắn vô luận kinh nghiệm giã ngoại, vẫn là kinh nghiệm thực chiến, đều rất phong phú. Mà lại, tất cả đội viên đều là tam tinh chiến binh cấp võ giả. Mặt khác bọn hắn đội trưởng đã là tam tinh đỉnh giai võ giả, liền kém một bước, liền có thể bước vào tứ tinh hàng ngũ, ngươi đi theo đám bọn hắn tiến về dị giới, phương diện an toàn có thể đạt được bảo hộ. Hắn nói xong, lại đối một cường tráng thanh niên trong năm người nói, Lâm Chiến, đây chính là ta đã nói với ngươi năm nay Đông Hải võ thi trạng nguyên, Vương Đẳng. Về sau hắn liền theo ngươi lan lộn. Tên kia cường tráng thanh niên nhẹ gật đầu, tiến lên hướng phía Vương Đẳng vươn tay, ngươi tốt, ta là Chiến Hổ tiểu đội trưởng, Lâm Chiến. Vương Đẳng nhìn đối phương dáng người khôi ngô cao khoảng 2 mét, thậm chí cảm nhận được hắn cố ý phóng thích mà ra khí thế, cười nhạt một tiếng, ngươi tốt, Vương Đẳng, về sau chiếu cố nhiều hơn. Hắn vươn tay, cùng Lâm Chiến giữ tại cùng một chỗ. Bầu không khí ngưng kết mấy giây. Hai người âm thầm giao phong, đều là mặt mũi tràn đầy cười ha hả, trong lòng mở mở tờ. Tiểu tử này lực lượng như thế lớn. Lâm Chiến trong lòng thất kinh, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng hắn nhưng là võ giả tiếp cận tứ tinh chiến binh cấp. Vương Đẳng thế mà có thể cùng hắn rằng co lâu như vậy. Nhìn mặt hắn sắc, tựa hồ không có chút nào miễn cưỡng, không giống như là giả vờ, xem ra có chút liệu à. Lâm Chiến trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Ha ha ha, võ thi Trạng Nguyên quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Chiến cười ha ha một tiếng, chủ động bông. Chạm đến là thôi. Không có thực hiện toàn lực, võ giả tứ tinh chiến binh cấp mặt mũi vẫn là muốn mà. Chê cười. Vương Đẳng mỉm cười, cũng không có tức giận. Hắn cũng coi là lính nẻ du. Quan chủ đem hắn nhét vào trong tiểu đội người ta, nếu là không có điểm phê bình kín đáo, khẳng định không có khả năng. Cho nên cái này thăm dò, cũng trách không được đối phương. Chỉ sợ nếu là thực lực của hắn quá cúi bắp, cái này Chiến Hổ tiểu đội rất có thể tại chỗ đổi ý cự tuyệt. Lâm Chiến, ta không có hô ngươi đi. Phó Thiên Đao nói. Quan chủ nói lời nói đó, ta vẫn luôn là tin tưởng ngươi. Lâm Chiến hắc hắc nói. Lúc này, còn lại 4 tên Chiến Hổ tiểu đội thành viên không khỏi cùng nhìn nhau một chút. Đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút kinh ngạc. Các ngươi cũng tự giới thiệu mình một chút đi. Lâm Chiến nói với bọn hắn. Ta gọi Dương Phi, thổ hệ võ giả. Một dáng dấp thật thà thanh niên mở miệng nói. Nôn Cẩm Minh, hỏa hệ võ giả. Ngươi, ngươi tốt, ta gọi Nôn Cẩm Nguyệt, mộc hệ võ giả. Tiếp xuống mở miệng chính là một đôi huynh muội. Nam trắng tinh, tướng mạo có chút xoáy khí. Vương Đằng sờ sờ cái cảm, ân. So với mình kém một chút. Về phần nữ sinh. Hai người nếu là huynh muội, tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, thoạt nhìn có chút ít nhà bích ngọc cảm giác. Thậm chí có chút xấu hổ, lúc nói chuyện có chút tay chân luống cuống bộ dáng, để Vương Đẳng không khỏi kinh ngạc, bộ dáng này cũng không giống như là kinh nghiệm lao đạo võ giả. Bất quá Vương Đẳng biết, không thể chỉ từ mặt ngoài nhìn. Đối phương không xấu hổ lúc, ẩn ẩn lộ ra khí thế có thể làm không được giả. Sau đó là người cuối cùng. Một cái tuổi trẻ nữ tử tiểu ngự tỷ. Liêu Yến, cũng là hỏa hệ võ giả. Nữ tử này nhe răng cười một tiếng, mười phần cởi mở, vô vô bả vai Vương Đẳng nói. Vương tiểu đệ, về sau cùng ta hôn, ta bảo kê ngươi, mà lại có phúc lợi nha. Nói xong hướng hắn nháy nháy mắt. Được rồi, Liêu Yến, không muốn đùa giỡn tiểu bằng hữu. Lâm Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Vương Đẳng nói, tên của ta ngươi đã biết, ta là kim hệ võ giả. Lúc nghe được Lâm Chiến thuộc tính, Vương Đẳng con mắt không khỏi sáng lên. Không sai. Không sai. Trong ngũ hành. Hắn vừa vặn còn thiếu một cái kim hệ thuộc tính. Cái này Lâm đội trưởng, có cơ hội có thể soát một đợt. Lâm Chiến bỗng nhiên có một loại cảm giác bị tinh thú để mắt tới, lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng cẩn thận lại nhìn lúc, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Kỳ quái, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn Vương Đằng một chút, bởi vì vừa rồi tuyệt không chú ý Vương Đằng ánh mắt, cũng không biết có phải là đến từ hắn. Xem ra chỉ là ảo giác. Chẳng lẽ là bởi vì mới từ dị giới trở về, còn không có tỉnh lại? Lâm Chiến lắc đầu. Vương Đằng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Lâm Chiến, càng phát ra cảm thấy đây là dê béo lớn, võ giả tứ tinh chiến binh cấp A. Nhất định phải nhanh chóng thân quen. Thân quen mới tốt hạ thủ hao A. Nô, còn có cái khác 4 tên võ giả, cũng không thể bỏ qua, mọi người có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Về sau, chúng ta nhất định sẽ là đồng đội tốt. Vương Đằng trong lòng suy nghĩ sự tình, trong miệng cũng là giới thiệu hạ mình, ta là băng hệ võ giả, nhất tinh chiến binh cấp. Băng hệ võ giả. Chiến Hổ tiểu đội 5 người đều là lấy làm kinh hãi, trước khi đến bọn hắn chỉ biết Vương Đẳng là võ thi Trạng Nguyên, đồng thời tuổi còn trẻ cũng đã là võ giả. Lúc ấy không biết khiếp sợ đến mức nào. Không nghĩ tới hắn thế mà còn là biến dị thuộc tính võ giả. Thật là một cái thiên tài a. Mấy người không khỏi cảm thán nói. Tốt, lần này tới chủ yếu là mang các ngươi nhận thức một chút, đã hiện tại cũng nhận biết qua, sự tình phía sau liền giao cho các ngươi mình ăn bài. Phó Thiên Đao nói. Nói xong lại dặn dò một câu. Lâm Chiến, Vương Đẳng ta liền giao cho ngươi, ngươi hảo hảo mang dẫn hắn. Yên tâm đi. Quan chủ. Lâm Chiến nhẹ gật đầu. Vương Đẳng, ta đem ngươi bỏ vào Chiến Hổ tiểu đội, là hy vọng ngươi đi theo đám bọn hắn học tập cho giỏi cùng tinh thú kinh nghiệm chiến đấu, cho ngươi cơ hội sớm tiến vào dị giới lịch luyện, nhưng là chính ngươi cũng phải nỗ lực, phải ứng phó cẩn thận, không thể luôn luôn gửi hy vọng ở những thành viên khác của tiểu đội hỗ trợ, nếu như một tháng sau trở về, Lâm Chiến bọn hắn phản hồi, ngươi không cách nào đạt tới yêu cầu của bọn hắn, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi loại bỏ ra đội ngũ. Phó Thiên Đao đối với Vương Đằng nói, ta minh bạch. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Dạng này tốt nhất. Phó Thiên Đao không nói gì nữa, khoát tay áo, rời đi. Phó Thiên Đao rời đi về sau, Lâm Chiến nói ra, lần này chúng ta mới từ dị giới trở về, cần tu chỉnh 2 ngày, 2 ngày sau chúng ta xuất phát tiến về dị giới. Ừm. Vương Đằng tự nhiên không có đáng nghi. Binh khí của ngươi cùng trang bị đều mua sao? Lâm Chiến gật gật đầu, lại hỏi. Binh khí ngược lại là có, bất quá trang bị còn không có mua, cần phải mua những trang bị gì? Vương Đằng hỏi. Lâm Chiến âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là thái điều A. Lập tức kiên nhẫn giải thích nói, ngươi cần hoàn chỉnh chiến phục tốt có thể hoàn mỹ dán vào thân thể, mặc lên người phi thường thoải mái dễ chịu, không ảnh hưởng chiến đấu, đồng thời phòng ngự tác dụng cũng phải tốt, cái này ngươi phải cẩn thận lựa chọn, sau đó còn có ba lô, đồng hồ truyền tin đeo tay đây đều là vật phẩm thiết yếu. Ngươi nói đồng hồ truyền tin đeo tay, cái này có thể chứ? Vương Đằng đem Phó Thiên Đao lần trước cho đồng hồ lộ ra đến, hỏi. Chương 109, mua. Màu đen. Đây là bên trong võ quán bộ đặc cung đồng hồ. Lâm Chiến nhìn thấy Vương Đằng lộ ra đồng hồ, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút ao ước. Cái gì, nội bộ đặc cung đồng hồ? Ta xem một chút. Tiểu đội còn lại 4 người cũng là kinh ngạc phi thường, tất cả đều vây quanh, nhìn chằm chằm Vương Đằng trên tay đồng hồ không rời mắt. Ai ra, thật là đặc cung đồng hồ a. Liêu Yến tán thán nói, Vương tiểu đệ, ngươi cái này đãi ngộ thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Thứ này rất hy hữu sao? Vương Đằng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên hy hữu à, nó chẳng những giá cả đắt đỏ, mà lại có tiền còn chưa nhất định mua được, nhất định phải đạt tới ngũ tinh chiến binh cấp mới có thể sử dụng, cũng coi là tượng trưng một loại thân phận. Lâm Chiến nói. Khó trách ngay cả hắn đều cảm giác ao ước, dù sao chỉ có ngũ tinh chiến binh cấp mới có thể sử dụng, mà hắn mới vừa chạm đến tứ tinh cánh cửa mà thôi. Người quán chủ kia làm sao lại đem thứ này cho ta? Các ngươi sẽ không lầm đi. Vạn nhất chỉ là bề ngoài giống nhau đây. Vương Đằng nói chuyện, Lâm Chiến cũng cảm thấy có khả năng, nói ra, ngươi hái xuống ta nhìn kỹ một chút. Vương Đằng lấy xuống đồng hồ đưa cho hắn. Lâm Chiến nghiêm túc nhìn một chút, sau đó còn cho Vương Đằng, thở dài nói, là thật, ngươi xem một chút mặt sau có phải là có một cái tiêu ký, cái kia là tạo không được giả. Đúng, ta giống như nhớ lại, tựa hồ đối với một ít thành viên có tiềm lực, võ quán cũng sẽ cấp cho loại này nội bộ đặc cung đồng hồ, lấy đó coi trọng. Đội trưởng, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Trắng Tinh Ngôn Cẩm Minh đột nhiên hỏi. Ta nghe người khác nói không được a. Lâm Chiến hung hăng trừng Ngôn Cẩm Minh một chút. Chẳng lẽ ta sẽ nói cho các ngươi biết, bởi vì thích, cho nên vụng trộm hiểu qua à? Nha Ngôn Cẩm Minh kéo dài thanh âm. Nha mấy người còn lại cũng đi theo kéo dài thanh âm a. Nóa, các ngươi bọn gia hỏa này, có phải là ngứa ra, xem ra cần phải tìm thời gian hảo hảo thao luyện. Lâm Chiến có chút tức đến nổ phổi nói. Đội trưởng thẹn quá hóa giận. Lâm Chiến. Vì sao lại có như thế một đám ZZ đồng đội, Lâm Chiến đột nhiên cảm giác tâm thật mệt mỏi. Vương Đằng không khỏi nở nụ cười. Lâm Chiến vội ho một tiếng, nói ra, đã đồng hồ ngươi đã có, vậy cũng không cần lại mua, chủ yếu vẫn là binh khí, ngươi bây giờ dùng binh khí gì? Là cái gì phẩm cấp? Kiếm cùng quyền sáo, kiếm là nhất tinh đỉnh cấp, quyền sáo là nhất tinh cao cấp. Vương Đằng nói. Lâm Chiến nhíu mày, hai loại binh khí sao? Nhất tinh cao cấp cùng nhất tinh đỉnh cấp, miễn cưỡng có thể dùng, chẳng qua nếu như đụng tới tinh thú cấp bậc nhị tinh trở lên, cũng rất dễ dàng hủy hoại, ta đề nghị ngươi tốt nhất mua binh khí nhị tinh trở lên, đối mặt như vậy nhị tinh thậm chí mạnh hơn tinh thú lúc, coi như ngươi không phải chủ lực, cũng có thể tạo được tác dụng nhất định, phối hợp đồng đội săn giết. Cái này đối ngươi cũng có chỗ tốt, dù sao đối mặt mạnh hơn tinh thú, mới có thể càng nhanh trưởng thành. Vậy ta trở về nhìn xem binh khí nhị tinh trở lên. Vương Đằng nhẹ gật đầu. Hắn không khỏi nghĩ đến nguyên chủ nhân quyền sáo cùng chiến kiếm, bọn hắn phòng trường. Rất nghèo đi. Nhìn một cái người ta Lâm đội trưởng, nói đến binh khí nhị tinh cấp, đều là rất nhẹ nhàng dáng vẻ, hoàn toàn không xem ra gì. Trên lệch a. Mặt khác, ngươi còn cần một mặt tấm thuẫn, chiến đấu bên trong, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều có thể chí mạng, cho nên phòng ngự binh khí đồng dạng không thể thiếu. Lâm Chiến lại nói. Hắn không sợ người khác làm phiền đem cần chuẩn bị đồ vật từng cái giải thích một lần, Vương Đằng đều nghiêm túc nghe. Sau đó, mọi người mới riêng phần mình rời đi. Hẹn xong 2 ngày sau tụ họp. Vương Đằng về đến trong nhà, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hắn thông qua đồng hồ liền lên máy tính, Cực Tinh Võ Quán mạng nội bộ. Hai ngày trước lúc chờ thư thông báo trúng tuyển, hắn đã nghiên cứu qua cái này Cực Tinh Võ Quán nội bộ mạng lưới, lúc này xem như tương đối quen thuộc. Trong lúc này lưới chia làm mấy cái bản khối, bao quát công pháp các, chiến kỹ đường, cửa hàng binh khí, linh đan phường các loại. Ở bên trong cơ hồ có thể mua được bất luận cái gì tài nguyên muốn. Công pháp bí tịch, nguyên lực chiến kỹ, đủ loại kiểu dáng binh khí, khi hữu linh đan cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có vũ khí nóng, hiện đại phương tiện giao thông, cùng Lâm Chiến nói tới chiến phục, hết thảy đều có để bán. Chỉ cần có tiền, liền cái gì đều có thể mua được. Mà Vương Đằng, không thiếu tiền. Cực Tinh Võ Quán cho hắn hợp đồng cấp độ SSS hứa hẹn cho hắn quỹ ngân sách tu luyện giá trị 1 tỷ. Mặc dù cái này quỹ ngân sách tu luyện 1 tỷ là từng nhóm cấp cho, nhưng là bây giờ tốt xấu có thể lĩnh được 100 triệu, đã đủ hắn tiêu xài một lần. Mà cái này quỹ ngân sách tu luyện chỉ có thể sử dụng tại Cực Hạn Võ Quán nội bộ. Vương Đằng sử dụng lại càng không có áp lực, nói cho cùng, cái này quỹ ngân sách tu luyện dù sao không phải tiền mặt, chỉ có tiêu xài, mới có thể thể hiện nó giá trị. Tiếp xuống chính là một trận mua mua mua. Chiến phục, cũng là phân đẳng cấp. Vương Đằng trực tiếp vào tay một bộ đầy đủ chiến phục cấp ngũ tinh bao quát giày chiến ở bên trong, giá trị 500 vạn. Sau đó là binh khí. Vương Đằng nghĩ nghĩ, thực lực mình tăng lên rất nhanh, nhị tinh sợ là cũng không bao lâu, dứt khoát trực tiếp mua tam tinh binh khí. Bất quá tam tinh cấp binh khí quả thực không rẻ. Một thanh tam tinh cấp xích diễm hệ liệt chiến kiếm thế mà muốn 1.500 vạn. Rất đắt. Phàn nàn một câu, vẫn là mua. Quyền sáo. Được rồi, trước không mua. Đúng, có thể lại mua một cây cung, đối phó tinh thú, cung tiễn hẳn là sẽ tương đối tốt dùng. Vương Đằng nghĩ ngợi, thế là lại mua một thanh tam tinh cấp hạng nặng đại cung, đối với lực lượng yêu cầu phi thường cao, nhưng là đem đối ứng, uy lực cũng 10 phần cường hãn. Còn có vũ khí tinh thần lực sử dụng. Hắn không khỏi nhíu mày. Mấy ngày nay hắn cố ý đi tìm hiểu một chút loại kia lực lượng vô hình, trong diễn đàn mạng nội bộ võ giả vừa lúc liền có nội dung tương quan. Loại kia lực lượng vô hình xác thực chính là tinh thần niệm lực. Bất quá tinh thần niệm lực đồng dạng đều là bẩm sinh, là một loại thiên phú, không cách nào hậu thiên thu hoạch được. Có ít người tinh thần cường đại, nhưng là không nhất định có thể sinh ra tinh thần niệm lực. Tinh thần cùng tinh thần niệm lực là hai loại khái niệm khác nhau. Tinh thần cường đại người có thể học tập luyện khí, khắc họa phù văn, thậm chí luyện đan các loại. Nếu nói thủ đoạn công kích, nhiều lắm là cũng chính là hình thành một cỗ khí thế, tiến hành tinh thần áp bách mà thôi. Bình thường thực lực càng mạnh, tinh thần cũng sẽ càng mạnh. Cho nên cường giả khí thế mới có thể mạnh mẽ như vậy, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Mà tinh thần niệm lực khác biệt, tinh thần niệm lực chẳng những có thể để làm một loại điều khiển thủ đoạn, khống chế binh khí tiến hành công kích, còn có thể trực tiếp làm thủ đoạn công kích, đối với tinh thần địch nhân tiến hành công kích. Nghe nói cái sau là dựa theo một ít bí pháp, hình thành đặc thù thủ đoạn công kích, rất là thần bí, mà lại uy lực bất phàm. Oanh kích tinh thần, nhẹ thì để người biến thành người thực vật, nặng thì trực tiếp chôn vùi linh hồn, để người hồn phi phách tán. Đã thần bí lại quỷ dị, để người khó lòng phòng bị. Bất quá những bí pháp kia 10 phần thưa thất chân quý, Vương Đằng ở trong mạng nội bộ đi tìm. Có là có, nhưng chỉ có giải rác mấy loại, mà lại giá cả đều là mấy trăm triệu cất bước, hắn căn bản mua không nổi. Cho nên chỉ có thể tạm thời trước dùng loại thủ đoạn công kích thứ nhất, cách không ngự khí. Loại này phù hợp binh khí, đơn giản chính là một ít binh khí loại hình nhẹ nhàng, mà 10 phần bén nhọn. Thì như phi đao, phi châm các loại. Chương 110, Lưu Tinh Trùy. Phi đao, phi châm. Chọn cái gì tốt? Vương Đằng hơi lung túng một chút, hắn từng nhà tiệm vũ khí trải nhìn sang, ánh mắt đột nhiên đình trệ. Ồ! Hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Lô Đại Sư. Cực Tinh Võ Quán chính thức hợp tác đồng bạn, Lô Đại Sư. Cái quỷ gì? Cái này Lô Đại Sư vẫn là Cực Tinh Võ Quán chính thức hợp tác đồng bạn, đường đi như thế ra sao? Cũng không biết có phải là cùng một nhà. Vương Đằng nói thầm, ấn mở nhà này trên mạng cửa hàng, tìm tới cửa sổ phục vụ khách hàng, phát cái tin tức quá khứ. Ở đây sao? Ở đâu thân? Du ba, du. Có cần gì không thân? Vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc, vẫn là cái kia biểu tượng quen thuộc. Thực chú ý. Chính là cái kia Lô Đại Sư hắn nhận biết. Khách quen, trước đó tại trong tiệm ngươi mua qua tàng binh hộp cùng phù văn đạn, còn nhớ hay không phải? A a, nguyên lai là ngươi nha thần, thật sự là duyên phận đây. Ngươi cùng Cực Hạn Võ Quán có hợp tác? Vương Đằng tò mò hỏi. Đúng vậy đây thân, chúng ta Lô Đại Sư cùng Tam Đại Võ Quán đều có hợp tác, còn không có chúc mừng ngươi gia nhập Cực Tinh Võ Quán đây thân. Ngươi đường đi rất rộng mà. Vương Đằng tự nhiên không nói hắn đường đi dã. Hắc hắc, tạ ơn khích lệ đây thân, chúng ta thế nhưng là danh tiếng lâu năm, tín dự phẩm chất có cam đoan. Vương Đằng thầm nghĩ nhà này Lỗ đại sư xem ra đúng là cửa hàng cổ, ngay cả Cực Tinh Võ Quán dạng này tổ chức lớn đều thừa nhận, có thể thấy được nó tư lịch sâu. Các ngươi chỗ này có hay không phi đao, phi châm loại này vũ khí? Đã đụng phải người quen, Vương Đằng tự nhiên cũng lười lại đi cửa hàng khác tìm kiếm. Hắn tại Lỗ đại sư mua qua 2 lần đồ vật, tiệm này chất lượng vẫn là đáng tin cậy. Lỗ đại sư bên kia không nói 2 lời, phát mấy cái kết nối tới. Thân, ngươi xem trước một chút, những này hẳn là đồ vật ngươi muốn tìm, có hài lòng có thể hạ đơn nha. Vương Đằng từng cái ấn mở kết nối. Đầu kết nối thứ nhất là một cái phi đao, nguyên bộ gồm có 6 thanh, lớn nhỏ không đều, tiết giá 150 vạn. Bất quá chỉ là nhất tinh cao giai binh khí. Đầu kết nối thứ hai thì là một bộ phi châm, phẩm chất vừa phải, tổng cộng có 18 cây, từng chiếc đều có chiều dài ngón trỏ người thành niên, cứng rắn lại không mất tính bền dẻo, tiết giá 200 vạn. Đồng dạng là nhất tinh cao giai binh khí, nhưng là so với phía trên bộ kia phi đao còn muốn đắt 50 vạn. Nhìn thấy phía trên hai loại binh khí, Vương Đằng kỳ thật đều tương đối hài lòng. Đằng sau còn có, hắn tiếp tục xem đi. Nhưng mà tiếp xuống mấy loại binh khí, không phải cái gì phi tiêu, chính là phi đâm loại hình, tạo hình liền không nói, hoàn toàn không phù hợp Vương Đằng thẩm mỹ quan. Hắn dần dần mất đi hứng thú. Bất quá còn có một đầu cuối cùng kết nối, đã phát tới, thuận tiện cũng nhìn xem. Ấn mở về sau, xuất hiện một cái binh khí dáng dấp rất quái dị, toàn bộ giống như là một cái hình dáng mũi khoan, chợt nhìn lại, thường thường không có gì lạ, không có gì chỗ đặc biệt. Lưu tinh trùy. Vương Đằng nhắc đi nhắc lại danh xưng một kiện binh khí cuối cùng này, không khỏi có chút hiếu kỳ, sau đó lật đến phía sau giới thiệu. Đây là một bức vẽ phân giải xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kiện binh khí này lại có thể phân giải, có hình dạng phi đao hẹp dài, có hình lá hình thoi, cũng giống như kim châm. Tổng cộng 9 cái bộ phận. Thần kỳ như vậy. Bên cạnh có nói rõ tương ứng, Vương Đằng vội vàng nhìn kỹ một chút. Phía trên nói, kiện binh khí này tổ hợp lại với nhau, có thể làm một kiện binh khí sử dụng, mà lúc công kích địch nhân, nếu là dùng tinh thần niệm lực khống chế, có thể để nó trong nháy mắt phân giải, hình thành 9 đạo công kích, có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Rất hiển nhiên, đây là một kiện binh khí chuyên môn cho tinh thần niệm lực sư sử dụng. Vương Đằng con mắt tỏa sáng, cảm thấy cái này đem binh khí rất thích hợp bản thân, quả thực chính là vật dụng thiết yếu để hại người a. Nhìn xuống giá, 500 vạn. Kiện binh khí này đạt tới nhất tinh đỉnh giai tiêu chuẩn, nhưng là giá cả lại so với lúc trước hắn tại Bảo An Sơn đạt được, đồng dạng là nhất tinh đỉnh giai chiến kiếm cao hơn 150 vạn. Duy nhất để Vương Đằng cảm thấy tiếc nuối là, binh khí này phẩm giai vẫn là thấp chút. Nhất làm cho hắn kỳ quái là, binh khí đối phương phát cho hắn tất cả đều là nhất tinh cấp bậc, chẳng lẽ là cảm thấy hắn mua không nổi. Vương Đằng phát cái tin quá khứ hỏi thăm. Làm sao chỉ có nhất tinh binh khí? Là như vậy đấy thân. Bởi vì những binh khí này cơ bản chỉ có tinh thần niệm lực sư mới sẽ sử dụng, mà bọn hắn đồng dạng đều lựa chọn mình định chế, cho nên chúng ta trong tiệm cũng chỉ có nhất tinh binh khí, cho bọn hắn xem như quá độ dùng. Đối phương giải thích một câu. Định chế. Vậy mà là như thế này. Vương Đằng đống nhiên trong lòng hơi động, đem hắc hàn thạch cùng khối kia tinh cốt lấy ra ngoài, chụp ảnh phát đi qua. Hai thứ đồ này ngươi biết sao? Hắn ngược lại không lo lắng đối phương thấy hơi tiền nổi máu tham, nếu thật là như thế. Tiệm này phỏng trừng đã sớm không tiếp tục mở được. Huống chi Lỗ đại sư dù sao cũng là Cực Tinh Võ Quán chính thức hợp tác đồng bạn, có Cực Tinh Võ Quán bảo đảm, tự nhiên lại càng không có vấn đề. Đối phương nhìn thấy hai thứ đồ này về sau, bất quá mấy giây ngắn ngủn, liền phát một chuỗi biểu tình khiếp sợ tới. Sau đó, thân, ngươi hai thứ đồ này bán không? Mũi tên Đông Bắc. Vương Đằng. Không bán. Hắn không cao hứng trả lời một câu. A thân, ngươi lại suy nghĩ một chút. Giá cả nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Cút. Tốt ta. Đối phương lại phát cái chán trường nhị các biểu lộ, sau đó hỏi, ngươi là muốn dùng cái này hắc hàn thạch cùng tinh cốt chế tạo binh khí sao? Đúng. Dựa theo thể tích này, chế tạo cỡ lớn binh khí khẳng định không có khả năng, coi như lấy cái vật liệu khác làm chủ, rèn đúc ra binh khí, nhận tài liệu chính phẩm chất hạn chế, phẩm giai cũng sẽ không quá cao, cái này rất không có lợi, trừ phi ngươi có thể tìm tới cùng vật liệu phẩm chất tương đương hắc hàn thạch. Bất quá vậy cũng không dễ dàng, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là nghị chế thành binh khí cỡ nhỏ loại hình phi đao đi. Như vậy, khẳng định là thích hợp nhất, cuối cùng thậm chí còn có thể có dư, dùng phế liệu lại chế tạo một bộ phi châm hoàn toàn là dư xài. Kể từ đó, liền có thể trình độ lớn nhất lợi dụng hai thứ này bảo bối, không đến mức lãng phí. Vương Đằng âm thầm nhẹ gật đầu, cái này Lỗ đại sư quả nhiên có chút đồ vật, phân tích đạo lý rõ ràng. Đúng, ngươi cái này tinh quất là cái gì năng lực thiên phú? Vương Đằng hơi chút do dự, lập tức vẫn là cho hắn đơn giản giới thiệu một phen. Thế mà là bóng đen loại này hiếm thấy năng lực thiên phú, nói như vậy, càng thích hợp rèn đúc ám khí loại binh khí. Ta muốn chế tạo lưu tinh trùy. Ê nẹ nần. Thế nào, không được. Vương Đằng nhíu nhíu mày. Ánh mắt của ngươi vẫn là trước sau như một kén ăn á thần, cái kia lưu tinh trùy là gia gia của ta khi còn sống chế tạo, ta cũng không biết ta. Lại là kiệt tác gia gia ngươi. Vương Đằng im lặng nói ra, làm sao gia gia ngươi lợi hại như vậy, ngươi cứ vô dụng như vậy đây. Mọi người đều nói trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, ngươi ngược lại tốt, sóng trước đẻ sóng sau chết tại trên bờ cát. O, o, ta cũng không nghĩ nha, như vậy, ngươi cho ta chút thời gian, hảo hảo nghiên cứu một chút gia gia của ta lưu lại bản vẽ, có thể hay không chế tác, chờ ta nghiên cứu xong sẽ nói cho ngươi biết. Tốt ta, chỉ có thể như vậy, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Ta trước hạ đơn, ngươi đem cái kia đã có lưu tinh trụy phát tới cho ta. Không được chứ thân. Ta còn muốn dùng nó nghiên cứu. Ngươi muốn đem nó hủy đi. Ha ha ha, không muốn như thế không tín nhiệm ta nha, ta có thể lại phục hồi trở về. Đối phương có điểm tâm hư phát cái cười to biểu lộ tới. Chương 111, Hám Sơn Đao Pháp. Vương Đằng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể từ cửa hàng Lỗ Đại Sư mua một bộ nhất tinh cao cấp phi đao trước dùng đến. 150 vạn cứ như vậy tiêu xài. Tiếp xuống, hắn lại mua ba lô, thậm chí các loại thuốc chữa thương, thuốc giải độc loại hình thiết yếu vật phẩm. Trước trước sau sau tốn đến 30 vạn. Sau đó căn cứ lâm chiến đội trưởng giới thiệu, lại mua một mặt nhị tinh tấm thuẫn, 600 vạn. Thăng thêm phía trước mua chiến kiếm cùng hạng nặng cung. Thoáng một cái, 100 triệu quỹ ngân sách tu luyện liền chỉ còn lại 5.800 vạn. Nếu để cho Vương Thịnh Quốc biết Vương Đằng dùng tiền lớn vung tay quá chán như thế, phỏng chừng sẽ đau lòng thật lâu. Bại gia tử A. Vương Đằng nhìn một chút số dư còn lại, đột nhiên có chút khổ não. Tiền này, xài không hết làm sao xử lý. Online trở, rất cấp bách. Đúng, còn có công pháp cùng chiến kỹ. Vương Đằng chợt nhớ tới cái này gốc dạ, cho đến nay, hắn chỉ có hỏa hệ, băng hệ, cùng thổ hệ công pháp và chiến kỹ, một thủy độc cái này ba hệ lại là không có. Nhất là độc hệ, 10 phần hiếm thấy hy hữu. Hắn mở ra công pháp các cực tinh võ quán, thế mà cũng không có tìm được bất kỳ độc hệ công pháp. Vương Đằng lắc đầu, chỉ có thể từ bỏ. Đang nghĩ nhìn xem một thủy hai hệ công pháp, trong lòng chợt nhớ tới cái gì. Hắn thử nghiệm vận dụng thể nội một thủy hai hệ nguyên lực, phát hiện cả hai hoàn toàn ẩn nút ở trong cơ thể hắn, không chút nào nghe sai sự. Quả nhiên, ta không có thu hoạch được tương ứng thuộc tính thể chất thiên phú, cho nên không cách nào vận dụng, hiện tại dù cho mua một thủy thuộc tính công pháp bí tịch, cũng là tu luyện không được. Vương Đằng cười khổ một cái, đành phải làm A. Ngược lại là còn thiếu một môn thổ hệ công kích chiến kỹ. Hắn đã có được thổ hệ công pháp hoàng thổ công, trong đó càng là bao hàm một môn phòng ngự chiến kỹ thổ nguyên thuẫn. Duy chỉ có còn kém một môn thổ hệ công kích chiến kỹ. Tiến vào chiến kỹ đường. Từng môn chiến kỹ đẳng cấp rõ ràng bày ra tại người mua trước mặt. Công pháp và chiến kỹ, từ cao xuống thấp toàn bộ dựa theo thiên địa huyền hoàng 4 cái cấp bậc, mà mỗi cái đẳng cấp có phần vì thấp trung cao, cùng đỉnh cấp cái này 4 đẳng cấp. Trước đó hắn thu hoạch phải xích viêm quyết, huyền băng quyết, đều là hoàng giai công pháp cao cấp, mà hoàng thổ công thì là hoàng giai đỉnh cấp công pháp. Mặt khác, hỏa lân kiếm pháp cùng huyền băng quyền thì là hoàng giai cao cấp nguyên lực chiến kỹ. Cái này mấy môn công pháp và chiến kỹ, bên trong mạng nội bộ đều có bán, mà lại giá cả không ít. Hoàng thổ công cùng huyền băng quyết thiết giá đều là 8.000 vạn. Xích viêm quyết thiết giá 7.000 vạn. Hỏa lân kiếm pháp thiết giá 3.000 vạn. Huyền băng quyền thiết giá 2.000 vạn. Vương Đằng nhìn thấy giá tiền này, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ. Ai ra, nguyên lai ta đã sớm là ước vạn phú ông. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nguyên lực công pháp và chiến kỹ cư nhiên như thế đắt đỏ, khó trách nói võ giả đều là kẻ có tiền. Cũng khó trách trở thành võ giả khó khăn như vậy. Liên giá tiền này, rất nhiều người táng ra bại sản cũng không có không dậy nổi. Cánh cửa quá cao. Những đại thế lực đại tài phiệt kia có thể không có áp lực chút nào lấy ra, nhưng là đối với người bình thường đến nói, ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng. Võ khảo là một đầu đường ra, lời này quả nhiên không sai. Vương Đằng như có điều suy nghĩ. Thi được võ đạo chuyên nghiệp, trường học sẽ cung cấp công pháp bí tịch, dù cho không phải miễn phí, cũng chắc chắn sẽ không như vậy đắt đỏ. Không phải những học sinh kia như thế nào trở thành võ giả. Vương Đằng lắc đầu, nếu không phải có hệ thống đại lão, hắn cũng phải vì công pháp và chiến kỹ sổ mượn, thật quá khó. Thu hồi suy nghĩ, xem thổ hệ nguyên lực chiến kỹ. Băng Sơn Kình, hoàng giai cấp thấp, 500 vạn. Liệt Thạch Trường, hoàng giai trung cấp, 1.000 vạn. Đại Nham Chủ Y, hoàng giai đỉnh cấp, 2.000 vạn. Hám Sơn Đao Pháp, huyền giai cấp thấp, 5.000 vạn. Đến huyền giai, nguyên lực chiến kỹ giá cả lập tức tiêu thăng đi lên. Nhìn một chút mình số dư còn lại, dứt khoát mua huyền giai cấp thấp Hám Sơn Đao Pháp. Lập tức sẽ tiến vào dị giới, nơi đó không biết sẽ có cái gì nguy hiểm, tốt nhất có thể nắm giữ một môn uy lực cường hãn chiến kỹ. Huyền giai cấp thấp hám sơn đao pháp khẳng định phải so với hoàng giai hỏa lân kiếm pháp cùng huyễn băng quyền càng mạnh. Luyện đao, tự nhiên phải có đao. Còn lại 800 vạn, Vương Đằng dứt khoát mua một thanh nhị tinh cao cấp chiến đao. Đến tận đây, hắn hiện tại giai đoạn tất cả quỹ ngân sách tu luyện liền triệt để tiêu hết. Về phần nguyên thạch cùng đan dược những này tài nguyên tu luyện, nơi nào so ra mà vượt nhặt thuộc tính bạc khí, cho nên hắn không có mua. Tiền đương nhiên phải tiêu vào trên đồ vật không có. Đối với người khác mà nói, tăng thực lực lên mới là chuyện trọng yếu nhất, cho nên đổi thành những người khác, khẳng định sẽ mua trước các loại tài nguyên tu luyện. Nhưng là đối với Vương Đằng đến nói, binh khí cùng chiến kỹ mới là hắn thiếu khuyết. Mà lại, kỳ thật mặc kệ là đan dược vẫn là nguyên thạch, trong đó đều tồn tại tạp chất nhất định, trực tiếp hấp thu trong đó nguyên lực tiến hành tu luyện, cũng sẽ đem tạp chất cùng nhau hấp thu nhập thể. Lâu dài tích lũy, đối với thân thể thậm chí võ giả cảnh giới đều sẽ có ảnh hưởng. Cho nên không thể lạm dụng. Biết ở trong đó khớp nối, Vương Đằng cái này hắc bức, hoàn toàn khinh thường tại sử dụng. Vu hiệu trưởng tặng cùng băng hệ nguyên thạch cùng băng linh đan hắn là nửa điểm không động, định dùng tại cái khác địa phương, hoặc là trực tiếp bán đi đổi tiền trinh tiền. Ngày thứ hai, Vương Đằng mua đồ vật đến hàng. Đưa hàng chính là một nam tử mặc đồ tây đen, mang theo kính râm, làm cho thần thần bí bí. Dưới sự chỉ huy của hắn, nhân viên công tác từ trên xe chuyển xuống từng cái dương. Vương Đằng tiên sinh đúng không? Mời dùng ngài người tài khoản mật mã mở ra cái dương xem xét một chút. Một thân đen nam tử nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu, dùng đồng hồ nhắm ngay cái dương khía cạnh nào đó một nơi, cái dương tự động mở ra. Hắn kiểm lại một chút, đồ vật đều không sai. Vương Đằng tiên sinh, nếu như không có vấn đề, mời ở đây ký tên. Nam tử đưa qua một trương tờ đơn, ánh mắt đảo qua vật phẩm trong dương lúc, âm thầm kinh hãi không thôi. Thật sự là có tiền A. Ký tên, xác nhận nghiệm thu về sau. Nam tử này liền mang theo người rời đi. Vương Đằng đem mấy cái dương mang lên lâu, chỉnh lý tốt, để ở một bên, tiếp theo đem một cái USB cắm vào trong máy vi tính. Hám sơn đao pháp. Một hàng chữ lớn đập vào mi mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian cùng chiến hổ tiểu đội tụ hợp đến. Hai ngày này, Vương Đằng sinh hoạt trôi qua rất phong phú, nên chuẩn bị đều chuẩn bị, hám sơn đao pháp cũng tay tu luyện. Nhìn xuống giao diện thuộc tính. Hám sơn đao pháp, nhập môn 5-100. Vừa mới nhập môn, độ thuần thục còn rất thấp, Vương Đằng ngược lại là còn thừa lại 35 điểm chống không thuộc tính, nhưng là tuyệt không vội vã thêm điểm. Buổi sáng, Vương Đằng cùng người nhà ăn điểm tâm. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai muốn nói lại thôi, trong lòng rất là lo lắng, nhưng đều không có biểu hiện ra ngoài. Cha, ta chỗ này có một chương chứng minh quyền mua phòng ốc lộc viên, ngươi có thời gian đi xem một chút, mua một tòa phòng ở lớn một chút, nhanh chóng rời đi qua ở. Vương Đằng nói, tốt, việc này liền giao cho ta làm đi. Ngươi yên tâm. Vương Thịnh Quốc gật gật đầu. Vậy ta đi. Vương Đằng ăn xong điểm tâm, lau miệng, đứng lên nói. Vương Thịnh Quốc cùng Lý Tú Mai đem hắn đưa đến cổng, do dự một chút, thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành một câu căn dặn. Chú ý an toàn, bình an trở về. Chương 112, Giáng Lâm Dị Giới cùng Không Gian Thiên Phú. Cực Tinh Võ Quán. Vương Đằng cùng chiến hổ tiểu đội 5 người tụ hợp. Vương Đằng mặc giày chiến phục, sau lưng đeo túi đeo lưng, tàng binh hộp thì là đeo nghiêng trên vai. Tất cả binh khí đều đặt ở trong tàng binh hộp, ngay cả tấm kia hạng nặng cung đều thả xuống được. Không thể không nói cái này thiết kế quả thực châu phê, thể tích không phải rất lớn, nhưng lại đem nội bộ không gian phát huy đến cực hạn. Duy chỉ có tấm thuẫn chỉ có thể cầm trên tay. Về phần phi đao thì là tùy thân mang theo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể phát động chí mạng công kích. So sánh Lâm Chiến bọn người, hắn trang bị xem như tinh giản. Năm tên đội viên đều là bao lớn bao nhỏ, thậm chí còn mang lên cái dương. Vương Đằng hỏi một chút mới biết được, bên trong thả thế mà là đạn dược. Ánh mắt của hắn quét qua, liền nhìn thấy Liêu Yến trên thân có một thanh phủ văn súng máy hạng nặng. Ai nói chỉ có nam nhân mới phối dùng súng? Súng cùng mỹ nhân. Giống nhau là tuyệt phối. Liêu Yến mặc thiếp thân chiến phục, đem dáng người bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, phối hợp cái kia hạng nặng súng máy thô cuồng, lập tức toát ra một cô vẻ đẹp cùng dã. Vương Đằng xoay chuyển ánh mắt, rơi vào phía trên hai thanh cự hình chiến phủ trong tay Lâm Chiến. Chỉ có thể than thở một tiếng, hảo hán tử. Ba tên đồng đội khác, Dương Phi dùng chủ y, Nôn Cẩm Minh, Nôn Cẩm Nguyệt hai huynh muội, một đao một kiếm, đứng chung một chỗ, một cô già dặn khí tức đập vào mặt. Tốt, đã người đều đến đông đủ, vậy liền lên đường đi. Lâm Chiến vung tay lên, đám người cầm lên vật phẩm riêng phần mình, lên xe, hướng một cái phương hướng lái đi. Hơn nửa canh giờ, lái xe của bọn họ đến một chỗ quân doanh. Chỗ này quân doanh là vết nước không gian dị giới xuất hiện về sau, mới thành lập. Do trọng binh trấn giữ, càng là có không ít võ giả ẩn tàng bốn phía, phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Lâm Chiến giải thích một câu. Xe bị ngăn lại, năm tên tiểu đội thành viên đem võ giả giấy chứng nhận đem ra, đưa cho gác cổng nhân viên. Vương Đằng thấy thế, cũng xuất ra mình võ giả giấy chứng nhận. Gác cổng cầm một cái máy quét, quét hình võ giả giấy chứng nhận, sau đó lại quét hình đám người gương mặt, xác nhận không sai, mới cho qua. Không có võ giả giấy chứng nhận là vào không được. Lâm Chiến giải thích một câu, lái xe tiến vào quân doanh. Trên đường đi có thể trông thấy lượng lớn tuần tra nhân viên. Bọn hắn dừng xe ở bãi đỗ xe, khóa kỹ, sau đó trở về một chỗ quảng trường. Trên quảng trường, thưa thớt không có quá nhiều người. Mà bắt mắt nhất, thì là trung ương quảng trường, một đạo sắt thép đúc thành to lớn khung cửa. Độ cao tối thiểu có 3-40 mét, rộng cũng có chừng 20 thước dáng vẻ. Trình viên ủi trạng. Trong cửa lớn ở giữa, là một cái vòng xoáy hẹp dài đen nhánh thâm thúy, phàm là nhìn thấy vòng xoáy này, ánh mắt đều sẽ không tự chủ được bị hấp dẫn. Nói thật, lần thứ nhất nhìn thấy không gian khe hở này, tâm thần sẽ không khỏi bị chấn động. Vương Đằng cũng không ngoại lệ, lúc này đứng tại đại môn trước đó, thật lâu không nói gì. Thế nào, có phải là rất rung động? Lâm Chiến cười nói. Còn lại bốn tên thành viên đồng dạng là cười ha hả nhìn xem hắn, nhớ năm đó bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy không gian này khe hở lúc, không phải cũng là loại vẻ mặt này à? Vương Đằng nhẹ gật đầu. Đi thôi, đợi đến dị giới, ngươi sẽ càng thêm rung động. Lâm Chiến cười nói, sau đó đi đầu hướng phía đại môn đi đến. Đại môn bên cạnh trưng bày rất nhiều cỡ lớn máy móc, không biết là vì vững chắc vết nước không gian, vẫn là giám sát cái gì, đồng thời có công việc nhân viên đang thao tác. Những công việc kia nhân viên cũng không để ý tới Vương Đằng bọn người. Vương Đằng nhìn thoáng qua, liền theo cái khác mấy tên đồng đội, đi tới. Lâm Chiến bọn người từng cái lọt vào bên trong vết nứt không gian. Vương Đằng hít một hơi thật sâu, theo sát phía sau, bước vào trong đó. Tựa hồ là trong nháy mắt, lại phảng phất qua thật lâu, cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt đen kịt một màu. Đột nhiên, dưới chân có cảm giác đạp ở bên trên thực địa, Vương Đằng mở to mắt, nhìn thấy Lâm Chiến mấy người đứng ở bên cạnh không xa. Bọn hắn đã rất nhanh chậm lại. Nhìn thấy Vương Đằng thế mà cũng như thế nhanh chóng thích đứng tới, mấy người đều hơi kinh ngạc. Phải biết bọn hắn lần đầu tiên mặc hành không ở giữa khe hở, thế nhưng là nôn khan hồi lâu, thậm chí nhức đầu lắm, nghỉ ngơi đã hơn nửa ngày mới có thể bình thường hành động. Gia hỏa này thật sự là có chút không tầm thường nha. Mấy người liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng toát ra cái ý nghĩ này. Vương Đằng cũng không biết bọn hắn suy nghĩ gì, lúc này ánh mắt của hắn bị bọt khí bên cạnh mấy người hấp dẫn. Thậm chí chính hắn dưới chân, cũng có một cái bọt khí. Những này bọt khí là nơi nào đến? Vương Đằng trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Không gian 0.1. Không gian 0.1. Không gian thuộc tính. Thế mà là không gian thuộc tính 3. Vương Đằng bỗng nhiên trừng mắt, làm sao cũng không nghĩ tới thuộc tính này bọt khí thế mà là không gian thuộc tính. Chẳng lẽ là từ vết nứt không gian bên trong cùng ra? Hắn vừa nghĩ, một bên lập tức nhặt mấy cái bọt khí. Từ khi thu hoạch được tinh thần nhiệm lực, hắn làm qua nếm thử. Có thể thông qua tinh thần niệm lực dẫn dắt, rốt cục không cần lại bốn phía nhặt. Không phải mỗi lần chạy tới chạy lui, người khác luôn luôn nhìn xem hắn giống như ngu xuẩn. Đổi trước kia, đây tuyệt đối nhẫn không được. Nhưng là vì nhặt thuộc tính bọt khí, đành phải một lần lại một lần hợp lý ngu xuẩn. Hiện tại tốt, rốt cục giải phóng. Rốt cuộc không cần khi ngu xuẩn. Lúc này Lâm Chiến mấy người bên cạnh bọt khí đều bị hắn dẫn dắt tới, sau đó nhặt. Không gian 0.8. Lập tức không gian thuộc tính thêm 0.8 điểm. Vương Đằng ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, rốt cục ở thiên phú cái kia một cột nhìn thấy biến hóa. Không gian, 0.8-10.000. Vẫn là thiên phú thuộc tính. Vương Đằng trong lòng hoàn toàn bị một cỗ cuồng hỉ tràn ngập, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống A. Mới vừa tiến vào dị giới, liền cho như thế đại nhất niềm vui bất ngờ. Xem ra dị giới đối với hắn rất hữu hảo mà. Mặc dù không biết không gian thiên phú có cái dạng gì cụ thể tác dụng. Nhưng chưa ăn qua thịt heo còn có thể chưa thấy qua heo chạy à? Những trò chơi kia trong tiểu thuyết, đem không gian thiên phú thổi bao nhiêu như bức giường nào. Cái này không gian thiên phú đại khái cũng không kém đi. Ngay tại Vương Đằng nghĩ đến sự tình lúc, Lâm Chiến mở miệng cười nói. Hoan nghênh đi tới dị giới. Vương Đằng lấy lại tinh thần. Dị giới? Đúng a, hắn đi tới dị giới. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại, nơi này phảng phất là một tòa đại điện. Sau lưng thì là một tòa cổng vòm to lớn cùng một chỗ khe hở khác giống nhau, vòng xoáy thâm thúy xoay chậm chậm trong cửa lớn. Đi thôi, đi ra xem một chút. Lâm Chiến nói, đi đầu cửa trước bước ra ngoài. Đám người vội vàng đuổi theo. Chờ bọn hắn xuyên qua đại môn, đi đến bên ngoài. Vương Đằng mới biết được, nguyên lai vừa mới bọn hắn là tại bên trong một tòa tháp cao. Mà lúc này, bọn hắn liền đứng tại dưới chân cái này tháp cao. Đây là nguyên lực tháp. Ở vào trung ương thành thị. nguồn năng lượng cả tòa thành thị đều dựa vào tòa tháp này cung cấp. Lâm Chiến nói. Vương Đằng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện tòa này tháp cao cao tới vài trăm mét, toàn thân từ sắt thép đúc thành, phảng phất một tòa ngọn núi dốc đứng hiểm trở cắm vào vân tiêu. Mặt ngoài khắc rõ phù văn huyền ảo đến không hết. Dưới đáy nền móng tựa như một mảnh quảng trường, do hòn đá màu đen không biết tên trải thành, đồng dạng khắc họa phù văn, hiện ra khí tức thần bí. Vương Đằng cảm thấy một cỗ khí thế rộng lớn từ đỉnh đầu đè xuống, trong lòng rung động dị thường. Không khỏi hít một hơi thật sâu. Đây chính là sản phẩm dị giới văn minh, có phải là có chút không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chiến nói. Cái này dị giới, cùng ta tưởng tượng có chút không giống. Vương Đằng thở ra một hơi dài, nói. Chương 113, ta nhìn thấy một cái bóng lưng. Tinh Võ Đại Lục, chính là tên chủ đại lục dị giới này. Một tòa trọng thành hùng cứ tại phương Bắc Tinh Võ Đại Lục. Lúc này, tại vùng đất trung ương cái này trọng thành, trong một tòa cung điện khổng lồ. Một thanh niên ngồi xếp bằng tại đại điện trung ương, trước người đặt vào một cái cổ phát mai rùa lớn chừng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng đập mai rùa, phát ra tiếng vang cạch 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 thanh thúy. Hai con ngươi bên trong tinh quang lấp lóe, phảng phất nội hàm hư không hoàn vũ. Đột nhiên, tinh quang đang lưu chuyển, hư không đang lùi lại. Sau một khắc, thanh niên kia bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai hàng huyết lệ chảy ra, đầu đầy tóc dài đen nhánh trong khoảnh khắc toàn bộ hoa râm. Tựa như trong nháy mắt bị đoạt đi tất cả sinh cơ. Ngươi thế nào? Trong bóng tối, một cái thanh âm uy nghiêm hơi có vẻ lo lắng hỏi. Thanh niên kia chỉ là khoát tay áo. Trầm mặc một lát, hắn trào phúng nói ra, người sắp chết, còn có thể như thế nào? Người! Cái kia trong bóng tối người hít một hơi thật sâu, thanh âm khôi phục uy nghiêm đạm mạc, hỏi, ngươi thấy cái gì? Chi tiết nói cho ta. Ta nhìn thấy một cái bóng lưng. Bóng lưng! Chỉ là như thế. Cái bóng lưng kia, một kiếm thần ma vẫn, một đao đoạn tinh hà, một quyền mặt trời diện. Nói bậy nói bạn. Ha ha, ngươi chỉ là không muốn tin tưởng thôi, thế giới của chúng ta. Người kia có lẽ là hy vọng cuối cùng. Lực lượng một người, làm sao có thể thành. Cho ngươi một cái lời khuyên, thả ta rời đi, có thể hay không? Người trong bóng tôi lâm vào trầm mặc. Ha ha, ta một kẻ hấp hối sắp chết, đã không cách nào lại làm cái gì. Thanh niên dễ cợt nói. Ngươi là đệ đệ ta, lấy thân thể tàn phế của ngươi, một mình ra ngoài, hữu tử vô sinh. Ta không thể nhìn ngươi đi chịu chết. Ta hiện tại đã cùng chết không có khác nhau, ngươi thả hay là không thả ta rời đi, đều như thế, chẳng lẽ ngươi liền không thể để ta trước khi chết đi xem một chút thế giới này dáng dấp sao? Thân liên muốn. Đủ. Trong bóng tối người khẽ quát một tiếng, lập tức thở dài nói, thôi, ngươi đi đi, khi muốn trở về liền trở về, nơi này một mực là nhà của ngươi. Người kia, không muốn cùng hắn liên lụy. Thanh niên nói xong câu đó, đem mai rùa trên mặt đất thu hồi. Thậm chí không tiếp tục thu thập những vật khác, thất tha thất thểu đi ra đại điện. Lần này đi, không trở về. Chúng ta đi thôi. Tháp cao dưới, Lâm Chiến nói. Tháp cao nền móng tứ phía có mười mấy bậc cầu thang, Vương Đằng đi theo Lâm Chiến bọn người đi xuống cầu thang, lại đi một đoạn đường. Xuyên qua một cái đại môn, bên trong cảnh đường phố phồn hoa lại mang không khí dị vực ánh vào con mắt Vương Đằng. Đây là một tòa sắt thép cự thành, toàn thể phảng phất thời trung cổ thời kỳ, nhưng không có sản phẩm hơi nước. Thành nội kiến trúc mang theo dị vực đặc sắc, nhưng lại có thể nhìn thấy cái bóng kiến trúc địa tinh, cả hai tương dung, hình thành một loại phong cách đặc biệt. Người đi trên đường mặc đặc biệt, cùng địa tinh bên kia khác biệt quá nhiều, bất quá cũng có thể nhìn thấy một ít mặc chiến phục thân ảnh, cùng bọn hắn ngược lại là giống nhau. Nữ hải kia làm sao Vương Đằng nhìn thấy một đi ngang qua nữ hải lỗ thai, lập tức giật mình. Đó là thú nhân nhất tộc thỏ tộc thiếu nữ, xem ra Vương lão đệ là người trong đồng đạo A, một chút liền nhìn chúng. Nôn Cẩm Minh khoác lấy bờ vai của hắn, cười hát hát nói. Ca, ngươi cũng đừng làm hư Vương Đằng. Nôn Cẩm Nguyệt sáng giọng. Làm sao có thể, ta đây là cùng hắn nghiên cứu thảo luận nhân sinh triết lý. Nôn Cẩm Minh nói. Vương Đằng im lặng, hỏi, dị giới lại có chủng tộc khác nhân chủng sao? Không tệ, nơi này cùng địa cầu có rất lớn khác biệt, chờ chút đến cực tinh võ quán tại tòa thành này phân bộ, ngươi liền có thể biết một ít thưởng thức liên quan tới dị giới. Lâm Chiến nói, đến bãi đỗ xe lái xe ra. Sau đó mang theo đám người mở hướng cực tinh võ quán phân bộ. Trên xe, năm tên đội viên nhìn ra Vương Đằng có rất nhiều nghi vấn, liền lao nhau cùng hắn giải thích. Thì như nói cái này dị giới nhân chủng, ngôn ngữ. Dị giới có thật nhiều nhân chủng, chẳng những có thú nhân tộc, thậm chí còn có tộc người lùn, cự nhân tộc, hải tộc các loại. Nhân tộc nhiều, tự nhiên ngôn ngữ cũng nhiều, mười phần phức tạp. Đương nhiên trong đó vẫn là lấy nhân tộc ngôn ngữ làm đại lục tiếng thông dụng. Vương Đằng nghe được âm thầm liễu lưới. Cái gì thú nhân tộc, tộc người lùn, cự nhân tộc đây đều là bên trong mới có A. Dị giới lại có nhiều người như vậy loại. Rất kinh ngạc đi, ta vừa tới lúc ấy, thậm chí hoài nghi chúng ta có phải hay không lọt vào bên trong. Liêu Yến nói, chúng ta đi vào dị giới, ngôn ngữ không thông làm sao bây giờ? Vương Đằng hỏi, người đây yên tâm, tự nhiên có biện pháp. Liêu Yến thừa nước đục thả câu, ta còn có một nỗi nghi hoặc, đã địa tinh cùng dị giới chung sống hòa bình, vì cái gì chúng ta có thể tiến vào dị giới, mà người dị giới không cách nào tiến vào địa tinh? Vương Đằng hỏi, vấn đề này kỳ thật đã bối rối hắn thật lâu. Bởi vì người dị giới không cách nào thông qua vết nứt không gian, đã từng có cường giả dị giới muốn cưỡng ép thông qua, kết quả chẳng những không có thành công, còn bị phản phệ trọng thương, kém chút mất mạng. Lâm Chiến giải thích nói, đây là vì cái gì? Vương Đằng nghi hoặc càng sâu. Vấn đề này, không phải là chúng ta có thể biết đến. Lâm Chiến cười khổ nói, nguyên lai đây mới là nguyên nhân có thể duy trì lượng giới hòa bình sao? Vương Đằng nói, cũng không phải là vẹn vẹn như thế, còn có nguyên nhân khác. Lâm Chiến nói một câu, tựa hồ nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút không được tốt, không còn giải thích. Dị giới nước có vẻ như rất sâu a. Vương Đằng âm thầm thở dài, không hỏi tới nữa. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ xe cảnh sát. Toàn bộ dị giới văn minh tiến trình phảng phất còn ở vào hắc thiết thời đại, mặc kệ là hoàn cảnh, kiến trúc, vẫn là không khí, đều không giống địa tinh hiện đại hóa như vậy, nhưng là bởi vì nguyên lực cùng phù văn tồn tại, lại sẽ xuất hiện một ít nhân tạo vật cảm giác vượt qua tức thì thời đại. Tựa như đầu máy sắt thép trên đường vượt qua, trên bầu trời nguyên lực phi thuyền bay về phương xa, thậm chí còn có bên đường con rối hình người bằng sắt thép rát đạt tự do hành động. Dị giới cảm giác, thời đại cảm giác, đều rất mạnh a. Nô, cái kia là hồ nhân tộc Mỹ nữ đi, vóc người đẹp, mười phần xinh đẹp đây. Xe còn không có dừng lại, Vương Đằng liền nhận ra Cực Tinh Võ Quán phân bộ. Ha ha, cái này kiến trúc ra ngoài dự liệu của mọi người. Đám người xuống xe, đi vào bên trong võ quán. Lâm Chiến trực tiếp mang theo Vương Đằng đi tới lầu chính võ quán. Dị giới võ quán lầu chính cùng địa tinh bên kia khác biệt, nơi này càng giống một cái nơi tập kết hàng, không ít Cực Tinh võ quán võ giả tập trung ở nơi này, chăm sóc, giải trí, tiếp nhận nhiệm vụ, thậm chí trực tiếp bán chiến lợi phẩm săn giết các loại. Lâm Chiến đám người đến, gây nên mọi người trong đại sảnh chú ý. Bởi vì cùng là võ giả Cực Tinh võ quán, mọi người ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp, đều nhận thức, liền có người mở miệng nói. Nha, Lâm Chiến. Mang người mới rồi. Cái này người mới có chút non a, còn trẻ như vậy chính là võ giả. Sẽ không là nhà nào công tử ca a. Từng cái thanh âm từ bốn phía truyền đến, mang theo một chút khinh thị cùng truyền du, không cố kỵ chút nào Vương Đằng cảm thụ. Đừng nghe bọn họ, đám người này cứ như vậy, không có cái gì quá lớn ác ý. Lâm Chiến đối với Vương Đằng nói câu, sau đó hướng bọn hắn quát, đi đi đi, các ngươi biết cái gì, đây là Đông Hải năm nay võ thi chẳng nguyên, quán chủ tự mình lên tiếng để ta mang dẫn hắn. Chương 114, ám vụ xâm lâm. Hoắc, Đông Hải võ thi trạng nguyên, thật giả. Năm nay võ thi trạng nguyên châu bò như vậy, vậy mà đã là võ giả. Xem ra là thiên tài. Bất quá cho dù là thiên tài, cũng vẫn là lính mời hải ạ, dị giới là địa phương nào, người lúc nào cũng có thể chết, người mới cũng không dễ mang. Lâm Chiến lại để cho đám người lâm vào bên trong một mảnh nghị luận, không ít người cảm thấy kinh ngạc. Được rồi, không cùng các ngươi nói chuyện tào lao. Lâm Chiến không tiếp tục để ý bọn hắn. Mang theo Vương Đằng đi tới đại sảnh trung ương. Phòng khách này mười phần rộng rãi, xuyên qua từng cái khu vực hoạt động, mới đi đến trung ương. Ở giữa có một cái đài tròn, phía trên trưng bày một cái tảng đá khắc họa phù văn, một vị lao nhân ngồi ở bên cạnh ngủ gật. Hát thúc. Lâm Chiến cung kính kêu lên. Được xưng hát thúc lao nhân mở to mắt, nhìn Lâm Chiến một cái nói, à, là tiểu tử ngươi à, làm gì đến rồi. Mang người mới tới. Lâm Chiến tránh ra thân thể, để Vương Đằng tiến lên đây. Lại có người mới á. Hắc thúc nhìn về phía Vương Đằng, trong miệng không khỏi khẽ ổ lên một tiếng. Tiểu tử này, làm sao nhìn có chút không hiểu. Lâm Chiến mấy người trong lòng không khỏi khẽ động. Hắc thúc lâu dài trông coi viên chuyện thừa thạch này, không biết gặp bao nhiêu người mới, nhưng cho tới bây giờ không cho bọn hắn cái gì dư thừa đánh giá, lần này thế mà đối với Vương Đằng phá lệ. Mà lại cái này đánh giá, thế mà là xem không hiểu. Vương Đằng cũng không biết Lâm Chiến bọn người suy nghĩ gì, lúc nghe được Hắc thúc. Trong lòng có chút nhảy một cái. Lao nhân này con mắt độc như vậy. Hát thúc. Hắn học Lâm Chiến đám người xưng hô, cung kính gọi một tiếng. Hát thúc nhẹ gật đầu, tựa hồ không tiếp tục truy đến cùng, nhàn nhạt nói ra, hai tay dán tại bên trên chuyện thừa thạch. Chuyện thừa thạch. Vương Đằng nhìn Lâm Chiến bọn người một chút, thấy bọn họ gật đầu, liền đi lên trước, đem hai tay dán tại trên tảng đá trước mắt. Cũng không thấy Hát thúc có động tác gì, phù văn trên chuyện thừa thạch đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Vừa rồi đó là... tinh thần niệm lực. Vương Đằng trong lòng hơi động. Sau một khắc, hắn liền cảm giác từng đoạn tin tức tràn vào trong đầu. Đây là Mặc dù từ danh tự chuyện thừa thạch liền có thể đoán ra một hai, nhưng lúc này chân chính cảm nhận được tác dụng của nó, khó tránh khỏi vẫn là rung động trong lòng không thôi. Bất quá ngắn ngủi thời gian qua một lát, Vương Đằng liền cảm giác mình tựa hồ học xong một loại ngôn ngữ. Ảm, ngôn ngữ vậy mà có thể truyền thừa. Hắn hé miệng, phát hiện chính mình nói ra hoàn toàn là một loại ngôn ngữ xa lạ khác, phát âm có chút cổ quái, thậm chí lại còn mang theo một điểm Hán ngữ hương vị. Lập tức liền nghe được Lâm Chiến cũng là lấy loại ngôn ngữ lạ lẫm này nói, không tệ, lúc trước khi người mở đường đi tới thế giới này, liền phát hiện dị giới có loại này chuyện thừa thạch tồn tại, có thể làm cho người thô sơ giản lược, nhưng lại nhanh chóng nắm giữ một loại ngôn ngữ. Chúng ta đều biết học tập một loại ngôn ngữ khó khăn, nhất là dị giới, hoàn toàn là hai loại thế giới văn hóa khác biệt, học tập càng thêm khó khăn, rất nhiều người chịu nhiều đau khổ, đều khó mà chân chính nắm giữ dị giới ngôn ngữ. Về sau các thế lực lớn chỉ có thể từ dị giới giá cao mua loại này chuyện thừa thạch, để dùng cho người mới truyền thừa tiếng thông dụng tinh võ đại lục. Vương Đằng không nghĩ tới lại còn có loại này thao tác, lại hỏi, đây không phải là những tri thức khác, cũng có thể thông qua loại phương pháp này truyền thừa. Nào có dễ dàng như vậy, chuyện thừa thạch chế tác 10 phần khó khăn, tri thức hơi phức tạp, liền cần hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí thời gian tích lũy, đồng thời phải có cao thâm phủ văn đại sư, mới có thể nếm thử chế tác được. Những cái kia thô thiển tri thức, lại là vừa học liền biết, chế tác được hoàn toàn là soi như gân gà, được không bù mất. Mà bởi vì tinh võ đại lục nhân chủng phong phú, ngôn ngữ cũng là cực kỳ phức tạp, cho nên mới có cái này chuyện thừa thạch tiếng thông dụng sinh ra. Đây là trải qua hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy về sau, mới dần dần hình thành một bộ phương pháp luyện chế hoàn thiện. Cho đến nay, tinh võ đại lục lưu truyền rộng nhất, phổ biến nhất, cũng chỉ có loại này chuyện thừa thạch tiếng thông dụng mà thôi. Lâm Chiến giải thích nói. Vương Đằng nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nếu như loại này đồ vật có thể ảnh hưởng ký ức tùy tiện liền có thể chế tác, cái kia tất cả mọi người không cần đi động não học tập. Hết thảy đều dựa vào truyền thừa, tất cả mọi người không cần động đại não, cực kỳ dễ dàng dưỡng thành tính trơ, khả năng rất lớn tạo thành văn minh chỉ trệ không tiến. Loại kia hậu quả ngẫm lại cũng là rất đáng sợ. Hoàn thành tiếng thông dụng truyền thừa, hát thúc lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Lâm Chiến bọn người liền thức thời rời đi. Cho ta một chén rượu linh bổ mạch. Trong đại sảnh có thật nhiều giải trí công trình. Lâm Chiến tựa hồ không đội mà ra ngoài, mấy người đi tới một tòa quầy bar, hắn hướng về phía đằng sau quầy bar mặt quán bar hô một tiếng. Linh bổ rượu mạch là một loại dị giới rượu, số độ không phải rất cao, khẩu vị cực dai, thơm thụ đám võ giả yêu thích. Lâm Chiến từ đem dưới đài rút ra một quyển sách nhỏ, ném cho Vương Đằng, nói. Trong này có thưởng thức ngươi muốn biết, ngươi có thể nhìn xem. Liêu Yến mấy người cũng ngồi vây quanh tại bên quầy bar, riêng phần mình gọi đồ uống hoặc là rượu trái cây số độ cực thấp các loại. Một bên chờ đợi vừa cùng bên cạnh người quen nói chuyện thiếm. Vương Đằng gật gật đầu, lật ra sách nhỏ, nhìn lại. Trong cái này sách nhỏ chính là tập hợp một ít thưởng thức liên quan tới dị giới, không tính tường tận, nhưng thắng ở rộng rãi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Đằng xem hết sách nhỏ, Lâm Chiến mới gọi đám người chuẩn bị xuất phát. Dị giới thời gian luân chuyển cùng địa tinh bên kia không kém bao nhiêu. Buổi chiều, khoảng 3 giờ, Lâm Chiến theo võ quán bãi đỗ xe mở ra một cỗ trọng giáp xe, đều đám người lên xe. Chiếc xe này lốp xe đường kính chừng một người cao, toàn bộ thân xe bao trùm trọng giáp, tựa như một đầu sắt thép cự thú. Trọng giáp xe gào thét lên ra Ung Thành. Ung Thành chính là dưới mắt tòa này trọng thành liên thông vết nứt không gian Đông Hải, là năm đó vết nứt không gian xuất hiện về sau, từ địa tinh phương diện sở kiến. Trải qua nhiều năm phát triển, mới có bây giờ quy mô. Tại dị giới, địa tinh rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật không cách nào sử dụng, chỉ có thể sử dụng nguyên lực tạo vật. Tỷ như nguyên lực tháp thành trung ương. Tỉ như nguyên lực trọng giáp xe đang ngồi các loại. Cái này tựa hồ là một loại quy tắc hạn chế của thế giới. Vương Đằng từ bên trong sách nhỏ hiểu rõ đến những này, bây giờ đã dần dần bắt đầu tiếp nhận thứ của dị giới. Trước mắt xe trọng giáp ghế trước sau liên thông, Vương Đằng ngồi ở phía sau, cũng có thể nhìn thấy đồng hồ đo phía trước. Loại này nguyên lực xe hoàn toàn dựa vào phù văn đến hấp thụ giữa thiên địa nguyên lực cung cấp năng lượng, ngược lại là phi thường hoàn bảo thực dụng. Ra khỏi thành, lái mấy chục dặm đường, liền rời đi đại đạo. Tiến vào vùng bỏ hoang khu. Bốn phía hoang vu một mảnh, chỉ có bụi cây cùng bụi cỏ trầm thấp, ngẫu nhiên kinh động một hai con dã thú. Trên vùng bỏ hoang mênh mông vô bờ, thiên nhiên khe rãnh ngang dọc, không có con đường, nhưng là tại dưới xe trọng giáp cự luân đều không phải vấn đề. Chỗ mục đích của chúng ta chuyến này là ám vụ xâm lâm. Tiếng gió gào thét bên trong, Lâm Chiến giống to. Vương Đằng lập tức hiểu rõ, bởi vì bên trong sách nhỏ có giới thiệu. Ám vụ xâm lâm là khu vực mà nhân loại địa tinh đang thăm dò. Vùng rừng rậm này mười phần to lớn, bên trong có thật nhiều cấm khu, cường đại tinh thú chiếm cứ, cao giai cường giả vẫn lạc không ít, đến nay không thể triệt để thăm dò. Hơn 2 giờ về sau, trời chiều sắp xuống núi, một mảnh to như vậy rừng rậm xuất hiện tại mọi người trước mắt. Lâm Chiến đem lái xe đến bên ngoài rừng rậm, dưới chân đột nhiên đạp lên phanh lại, to lớn thân xe quét ngang, lốp xe trên mặt đất cày ra một đạo vết tích hình cung. Chương 115, tập kích. Ám vụ xâm lâm ngoài có nhân loại thành lập doanh địa, tương tự với một trạm trung chuyển. Lâm Chiến dừng xe ở nơi đó, sau đó đám người cõng bọc hành lý, hướng ám vụ xâm lâm bước đi. Ban đêm ám vụ xâm lâm rất nguy hiểm, nhưng là ngươi sớm muộn cũng phải đụng tới, cho nên chọn ngày không bằng đụng ngày, chúng ta bây giờ liền tiến rừng rậm. Lâm Chiến đi ở trước nhất, lúc này quay đầu hướng Vương Đằng trong đội ngũ nói. Vương Đằng được an bài tại ở giữa trong đội ngũ, do Dương Phi cùng Nôn Cẩm Minh lót đằng sau, Nôn Cẩm Nguyệt cùng Liêu Hiến đi tại bên cạnh Vương Đằng. Ta đây là bị đặc thù chiếu cố. Vương Đằng âm thầm cười khổ. Lần thứ nhất tiến rừng rậm, lại là tại ban đêm, Lâm Chiến bọn người mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng không dám phớt lờ. Theo trời chiều xuống núi, tia sáng dần dần biến mất, toàn bộ rừng rậm triệt để âm u xuống. Mang lên kính mắt hồng ngoại, đều cẩn thận một chút. Lâm Chiến quát. Vương Đằng từ trong bọc lấy ra một bộ đen khung kính mắt hồng ngoại đeo lên, đây cũng là một trong vật phẩm thiết yếu Lâm Chiến trước đó giới thiệu. Loại chiến thuật hồng ngoại kính mắt này mười phần nhẹ nhàng, thậm chí có phủ văn gia trì, mặc kệ độ cứng rắn vẫn là tính dẻo dai, thậm chí dán vào tính, đều là vô cùng tốt, sẽ không ảnh hưởng chiến đấu. Vương Đằng mặc dù có linh thị chi nhãn, nhưng là thứ nhất không cần thiết hành xử khác người, thứ hai linh thị cần hao phí tinh thần lực. Tự nhiên trước dùng chiến thuật hồng ngoại kính mắt, linh thị thì là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngưng một chút. Đám người đang hướng rừng rậm chỗ sâu xuất phát, Lâm Chiến phía trước giơ bàn tay lên, thấp giọng nói. Đằng sau mấy tên tiểu đội thành viên lập tức làm ra tư thái cảnh giác, xem dáng vẻ bọn hắn, phảng phất tùy thời đều có thể tiến hành phòng ngự cùng công kích. Vương Đằng đi theo mấy người ngồi xổm người xuống, trong tay cầm chiến kiếm, ánh mắt tại bốn phía đảo qua. Là Tật Phong Lang. Lâm Chiến ngồi xổm ở dưới một thân cây, kêu đám người đi qua. Sau đó đám người làm thành một đoàn, ánh mắt rơi vào giữa vật trên mặt đất, một đống. Phân. Mấy tên tráng nam mỹ nhân nửa đêm ngồi xổm ở cùng một chỗ, vây xem một đống phân. Hình ảnh không nên quá đẹp. Vương Đằng rất muốn đậu đen rau muống một câu, nhưng nhìn Lâm Chiến bọn người thần sắc nghiêm túc, không có nửa điểm nói đùa ý tứ, ngẫm lại vẫn là coi như thôi. Cái này hình dạng, nhan sắc, còn có. Mùi. Nôn Cẩm Minh méo méo cái mũi của mình, gật đầu nói, đúng là Tật Phong Lang. Vương Đằng, chú ý học tập quan sát. Liêu Yến nhắc nhở một câu. Vương Đằng gật gật đầu, đem mấy hạng đặc thù bọn hắn vừa mới nói nhớ trong lòng. Đều cẩn thận một chút, nhìn cái này trình độ mới mẻ, hẳn là vừa đi không lâu, Tật Phong Lang đều là quần thể hoạt động, gặp gỡ sẽ có chút phiền phức. Lâm Chiến nói. Mấy người tiếp tục đi tới. Bọn hắn phát hiện càng ngày càng nhiều Tật Phong Lang vết tích, dựa theo Lâm Chiến phỏng đoán, chung quanh đây tối thiểu có 7, 8 cái Tật Phong Lang cùng một chỗ hoạt động đi săn. Tật Phong Lang móng vuốt, răng đều là không sai vật liệu luyện khí, thật gặp gỡ, liền mãng một đợt. Liêu Yến khiêng súng máy, không thèm để ý nói. Không nên vọng động, đội chúng ta bên trong hiện tại nhiều Vương Đằng, còn cần rèn luyện. Lâm Chiến tương đối cẩn thận. Đội trưởng, Tật Phong Lang là cái gì cấp bậc tinh thú? Vương Đằng hỏi. Phần lớn là nhất tinh cao cấp, nếu có Lang Vương, còn có thể đạt tới nhị tinh. Lâm Chiến nói. Nếu quả thật gặp được, các ngươi không cần đặc thù chiếu cô ta, nhất tinh tinh thú ta hẳn là còn có thể ứng phó. Vương Đằng nói. Ngươi xác định. Lâm Chiến hơi kinh ngạc. Vương Đằng, dị giới tinh thú từ nhỏ đã sinh hoạt tại bên trong chồng tinh thú, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, so với tinh thú bên địa tinh muốn hung ác khó chơi rất nhiều, ngươi không muốn xính cường. Liêu Yến cau mày nói. Liêu Yến nói không sai, dị giới tinh thú rất khó đối phó, đặc biệt cái này Tật Phong Lang là biến dị thuộc tính phong hệ tinh thú, tốc độ nhanh chóng ứng phó rất là phiền phức, chớ đừng nói chi là vẫn là một đám, xuất sinh này hiểu được phối hợp, cho dù là chúng ta, cũng phải phí chút sức lực mới có thể giải quyết. Một tên khác đội viên Dương Phi nói. Vương Đằng cười khổ một cái, có vẻ như tất cả mọi người cảm thấy hắn đang phùng má giả làm người mập, chỉ có thể gật đầu nói, tốt, ta không cậy mạnh. Mấy người tiếp tục đi tới, lưu ý lấy Tật Phong Lang tung tích. Đồng nhiên, Nôn Cẩm Minh một đao xẹt qua. Một đầu hắc xà dài 3 mét bị hắn chặt làm hai nửa, từ trên cây rớt xuống. Không có sao chứ? Lâm Chiến quay đầu lại hỏi nói. Không có việc gì, chỉ là một con rắn độc, cũng không phải là tinh thú gì. Nôn Cẩm Minh khinh thường nói. Lâm Chiến gật gật đầu, đang nghĩ tiếp tục đi tới, giống như là đột nhiên thấy cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quắc, 6 giờ phương hướng, eo, chào kích. Đồng thời dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, phía bên cạnh bên phải lóe lên, trong tay chiến phủ xẹt qua một đạo rưỡi hình cung, vung lên hướng về sau đập tới. Nôn Cẩm Minh nghe được nhắc nhở, sắc mặt biến hóa, thân thể nhanh chóng nhất chuyển. Xuy. Một đạo phong mang màu xanh từ bên hông hắn sắt qua, kém một chút liền sẽ đem phần eo hắn xé ra. Kết quả cái kia đạo thanh mang xuyên qua trên đại thụ phía trước, chừng hai gốc cây nối thành hàng bị đồng loạt chặt đứt, ầm vang ngã xuống đất. Ngao giống. Tứ phía lập tức truyền đến đàn sói gào tiếng khóc. Hiu hiu hiu. Lần lượt từng thân ảnh xuyên qua tại trong bụi cỏ ma sát lá cây phát ra thanh âm truyền đến, lập tức trong rừng cây sáng lên điểm sáng xanh mơn mận, bảy tám đạo bóng đen trong nháy mắt thoát ra, vồ giết về phía Liêu Hiến, Dương Phi bọn người. Giết. Dương Phi tên này nam tử thoạt nhìn dáng dấp thật thà, đột nhiên một tiếng bạo hống, hai mắt trừng trừng, trong chốc lát bạo sông mà ra, trong tay chiến chủ y múa. Vâng. Một đầu tật phong lang đối diện đụng vào chiến chủ y, bị nện ra thật xa, trong nháy mắt liền không có sinh tức. Nôn Cẩm Nguyệt trong tay cầm một thanh chiến kiếm, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, đẩy ra tật phong lang chảo ở giữa vung ra màu xanh phong mang, đâm về nó hai mắt. Mũi kiếm hàn mang điểm điểm, máu bắn tung tóe, tật phong lang chết oan chết uổng. Nôn Cẩm Minh một đao chém xuống đầu lâu đầu kia tật phong lang vừa mới đánh lén, đi bộ nhàn nhã, đón lấy con thứ hai tật phong lang. Liêu Yến nhảy lên một cây đại thụ, hạng nặng súng máy vác tại sau lưng, trong tay lại cầm một thanh phủ văn súng ngắn. Điểm xạ. Dưới cây một đầu tật phong lang tránh trái tránh phải, tốc độ kinh người, dây băng đạn lấy diễm vi hỏa màu đỏ rực bắn ra, Liêu Yến ba phát đem giải quyết. Lập tức ánh mắt rơi vào trên thân Vương Đằng. Đội hình bị tách ra, đám người bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết phiền phức riêng phần mình, mới lập tức quay đầu tìm kiếm thân ảnh Vương Đằng. Đối với tay mơ này, mọi người tất nhiên sẽ thêm chiếu cố một ít. Dị giới tinh thú nguy hiểm, chỉ có bọn hắn những này người chân chính đã trải qua mới có thể minh bạch. Nhưng khi đám người rốt cuộc tìm được Vương Đằng, lại là nhìn thấy tốc độ của hắn không thể so với tật phong lang chậm, cùng lúc tật phong lang sượt qua người, chiến kiếm trong tay vạch ra một đạo hàn mang màu băng lam, nhẹ nhõm đem tật phong lang mở ngực một bụng. Nhanh chuẩn hung ác, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Vâng. Một bên khác, Lâm Chiến một búa đem một đầu tật phong lang vương nhị tinh cấp bậc nện thành bánh thịt, một cái khác búa lại sẽ chặt đứt thân thể hai đầu nhất tinh tật phong lang xông lại bên cạnh, chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Sau đó, đem chiến phủ cắm vào bên trong vỏ búa phía sau, cũng không quay đầu lại nhìn cái kia mấy đầu tật phong lang bị hắn đánh chết, hướng về phía trước chậm rãi đi tới, ánh mắt mang theo kinh dị nhìn qua tật phong lang dưới chân Vương Đằng bị hắn mở ngực một bụng, cười nói: "Xem ra đội ngũ chúng ta nhặt được bảo." Chương 116, Tật phong bộ. Nhìn xem tật phong lang bên chân, Vương Đằng có chút thở dốc một hơi. Vừa mới một phen công sát, nhìn như đơn giản, kỳ thực hắn là toàn lực đánh ra. Cũng may tốc độ của hắn không thể so với tật phong lang yếu, cơ sở thân pháp cấp bậc nội thế, chiến lược tiếp cận nhất tinh chiến binh đỉnh phong có khả năng thi triển tốc độ, cả hai chống chết, cho dù tật phong lang lấy tốc độ tăng trưởng, cũng phải bị vùi dập giữa chợ. Huống chi bị Vương Đằng giết chết đầu này tật phong lang, trên thực tế cũng không có đạt tới nhất tinh cao cấp trình độ, nhìn mạnh yếu bất quá là nhất tinh trung cấp mà thôi. Đối với Lâm Chiến cùng loại tán thưởng lời nói, Vương Đằng biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt, hắn đã không xem nhẹ mình, cũng sẽ không quá tự phụ. Được a, Vương tiểu đệ, thực lực cùng bản năng chiến đấu đều không kém a. Liêu Yến từ trên cây nhảy xuống, có chút kinh dị vỗ vỗ bả vai Vương Đằng. Xem ra là chúng ta đều nhìn nhầm, lấy bằng chứng ấy tuổi trở thành võ giả đoạt lấy võ thi chẳng nguyên, khẳng định không phải kẻ yếu. Nôn Cẩm Minh cười nói. Mấy người cũng không khỏi nghĩ đến lúc trước mình lần thứ nhất đối mặt tinh thú, cũng không giống như Vương Đằng nhẹ nhàng như vậy, thậm chí cực kỳ chật vật. Cùng so sánh, bọn hắn thế nhưng là kém xa. Suy nghĩ lại một chút trước đó, Vương Đằng nói không cần đặc biệt chiếu cố, bọn hắn còn cảm thấy hắn là trở ngại mặt mũi không muốn tiếp nhận trợ giúp, lúc này nhìn tới. Rõ ràng là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Mơ mơ tờ, hiện tại người mới đều trâu bò như vậy sao? Tốt, xử lý một chút, mau mau rời đi, rất nhanh liền sẽ có cái khác tinh thú lần theo mùi máu tươi tới. Lâm Chiến chỉ huy nói. Mấy người cũng không nói nhiều, lập tức bắt đầu xử lý tật phong lang thi thể, chủ yếu chính là móng cùng răng của nó, sau đó lại nhìn xem có hay không tinh hoạch. Cái khác bộ vị, như là da thịt chờ chút. Mặc dù cũng có thể bán ít tiền, nhưng là giá cả sẽ không quá cao, số lượng lại quá lớn, chiếm ba lô không gian, không ai sẽ phi đại lực khí đem nó thu về. Vương Đằng cũng học thủ pháp của bọn hắn cắt lấy lợi chảo cùng răng nanh tật phong lang, đồng thời, yên lặng phát động tinh thần nhiệm lực, đem bốn phía giải rác thuộc tính bọt khí dẫn dắt tới, nhặt. Phong hệ nguyên lực 1. Phong hệ nguyên lực 1. Chống không thuộc tính 4. Phong hệ nguyên lực 3. Tổng cộng 11 điểm phong hệ nguyên lực. Vương Đằng mừng thầm trong lòng, lại nhiều hơn một loại thuộc tính nguyên lực, vẫn là biến dị thuộc tính phong hệ nguyên lực. Tật phong lang tốc độ hắn là tự mình trải nghiệm qua, bọn chúng có thể có như thế tốc độ toàn do phong hệ nguyên lực, hiện tại hắn cũng có cái này phong hệ nguyên lực, về sau tốc độ khẳng định sẽ nhanh hơn. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Hiu hiu hiu. Liên hỏi ngươi có sợ hay không? Tiếc nuối duy nhất chính là, chỉ có nguyên lực, nhưng không có đối ứng thiên phú, tạm thời không cách nào vận dụng. Cái này hơi có điểm xấu hổ. Vương Đằng lắc đầu, tiếp tục nhặt bọc khí. Thổ hệ nguyên lực 1. Hỏa hệ nguyên lực 1. Hỏa hệ nguyên lực 1. Chống không thuộc tính 2. Thủy hệ nguyên lực 1. Trừ phong hệ nguyên lực, còn lại đều là Liêu Hiến bọn người rơi xuống thuộc tính, tích lũy thổ hệ nguyên lực 2 điểm, hỏa hệ nguyên lực 2 điểm, thủy hệ nguyên lực 3 điểm. Đáng tiếc cũng không có kim hệ nguyên lực. Xem ra vừa mới chiến đấu, Lâm Chiến hoàn toàn là dựa vào thân thể lực lượng oanh sát một đầu nhị tinh cấp bậc Tật Phong Lang Vương, cùng hai đầu nhất tinh cao cấp Tật Phong Lang, nửa điểm không có sử dụng nguyên lực. Đây là cái mãnh nhân a. Vương Đằng lắc đầu, đồng thời đem móng vuốt cùng răng Tật Phong Lang bỏ vào bên trong cách tầng ba lô, triệt để ngăn cách mùi máu tươi. Về phần tinh hạch nhưng không có nửa điểm cái bóng, không biết những người khác như thế nào. Rất nhanh hắn nhặt đến cuối cùng một cái bọc khí. Tật Phong bộ 1. Vương Đằng lập tức sững sờ. Đây là... Ánh mắt của hắn lập tức rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, từ trên hướng xuống đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một cột chiến kỹ. Tật Phong bộ, nhập môn 1/100. Thế mà là chiến kỹ. Vương Đằng đã kinh lại vui, Tật Phong Lang thế mà lại còn rơi xuống chiến kỹ. Tật Phong bộ. Không phải là một loại thân pháp. Nếu thật là thân pháp, vậy cái này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thân pháp giá cả hắn từng tại mạng nội bộ cực tinh võ quán nhìn thấy qua, so với công kích hình chiến kỹ cao hơn rất nhiều, mà lại phẩm cấp càng cao, giá cả càng là gấp bội đi lên trên. Cho nên Vương Đằng không phải là không muốn mua, mà là lấy tài lực hắn hiện nay, như muốn mua một môn gia dáng thân pháp chiến kỹ, cái kia thật muốn tiêu xài hơn phân nửa quỹ ngân sách tu luyện, cái khác vật phẩm cũng đừng nghĩ. Đồ tốt. Cái này Tật Phong bộ coi như tỷ lệ rơi đồ rất thấp, bây giờ mở đầu xong, về sau liền có thể thông qua chống không thuộc tính đến đề thăng. Vương Đằng không khỏi thống kê một chút vừa mới nhặt chống không thuộc tính, tổng cộng 16 điểm, tăng thêm lúc thực chiến khảo hạch lưu lại 35 điểm, chính là 51 điểm. Lúc này, những người khác cũng xử lý tốt. 9 đầu Tật Phong Lang, không có tuân ra một viên tinh hạch, ngay cả nhị tinh lang vương đều không ngoại lệ. Vương Đằng có chút líu lưỡi. Xem ra lần trước hai đầu dung viêm cá cóc có thể tuân ra một viên, thật sự là gặp vận may. Lâm Chiến kêu đám người tiếp tục lên đường. Ban đêm thâm trầm, bên trong ám vụ xâm lâm, tiếng thú gào liên tiếp. Giống. Gào. Lệ. Thậm chí còn có phi cầm sắc nhọn tiếng kêu. Vương Đằng phát hiện, theo thời gian chuyển rời, bốn phía dần dần lên sương mù, toàn bộ rừng rậm càng thêm nguy hiểm. Đây mới là ám vụ xâm lâm danh tự tồn tại. Nổi sương mù. Đội trưởng. Liêu Yến cau mày nói. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, đêm nay liền đến nơi này đi. Lâm Chiến dừng lại nói. Mấy người còn lại không có nghi vấn, Vương Đằng tự nhiên càng sẽ không nói cái gì. Lính mới không quyền lên tiếng. Mà hắn chính là cái lính mới bên trong lính mới. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người tại trên một cây đại thụ tỉnh lại. Mấy tên đồng đội riêng phần mình nằm tại một cây trên cành cây nghỉ ngơi, mấy người luân phiên các đêm, đề phòng tình thú tập kích. Các ngươi tỉnh, a nhìn các ngươi đi ngủ thật sự là tra tấn a. Nôn Cẩm Minh từ chỗ cao nhất nhảy xuống, ngáp một cái, ao ước nói. Hắn là cái người gác đêm cuối cùng. Lần sau đổi ta cái cuối cùng. Dương Phi cười nói. Ăn một chút gì đi, chờ chút chúng ta tiến về phong cốc săn giết độc giác hống, loài thú giống chó ăn thịt người. Lâm Chiến nói. Độc giác hống. Đội trưởng, hiện tại săn giết độc giác hống có phải là nhanh chút? Nôn Cẩm Minh trần chờ nói. Lúc đầu ta là muốn mang Vương Đằng thích đứng hai ngày, sau đó lại đi săn giết độc giác hống. Nhưng là tối hôm qua nhìn thấy biểu hiện của hắn, ta cảm thấy có thể sớm hơn. Lâm Chiến nói. Đội trưởng, mặc dù tối hôm qua Vương Đằng biểu hiện rất tốt, nhưng là độc giác hống dù sao cũng là tam tinh đỉnh cấp tinh thú, mà lại thiên phú dị bẩm. Tại bên trong tam tinh cấp tinh thú xem như khó đối phó nhất một loại kia, coi như chúng ta hợp lực, đều chưa hẳn có thể bắt được. Hiện tại lại thêm Vương Đằng một cái, hơi không cẩn thận, sẽ mất mạng. Liêu Yến cau mày nói. Đúng vậy a đội trưởng, ta cũng cảm thấy Liêu Yến bọn hắn nói có đạo lý. Độc giác hống quá nguy hiểm. Dương Phi nói. Nôn Cẩm Nguyệt cái này tiểu trong suốt nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, quyết định vẫn là ngậm miệng lại, tiếp tục làm nàng tiểu trong suốt, tại trong đội ngũ nàng luôn luôn như thế. Vương Đằng, ngươi thấy thế nào? Lâm Chiến mỉm cười, hỏi. Ta không thế nào nhìn. Vương Đằng sạm mặt lại, Nguyên Phương đều không có phát biểu ý kiến, cái kia vòng đến ta. Nhìn thấy Lâm Chiến có chút lúng túng biểu lộ, hắn mới nói ra, ta cũng không để ý kiến thức độc giác hống các ngươi nói tới một chút. Chẳng qua nếu như là tam tinh cấp, ta có khả năng phát huy tác dụng liền không lớn, nhiều nhất ở bên cạnh cho các ngươi đánh một chút tiềm hộ. Điểm này hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, tam tinh đỉnh cấp tinh thú, đã sắp tiếp cận tứ tinh, cho dù là học bức cũng không có năng lực lớn như thế, thần thiếp thật làm không được a. Chương 117, Võ đạo áo nghĩa. Ám vụ xâm lâm to lớn vô cùng, bị cố ý chia làm ngũ đại khu vực. Từ bên ngoài đến bên trong chia làm ngoại, trong, nội ba vòng, cùng với tử vong cấm khu tầng càng trong, thần bí cấm khu không thể biết. Vòng ngoại cơ bản đều là tinh thú nhất đến tam tinh. Tinh thú cũng giảng tầng lớp. Đẳng cấp cao hơn tinh thú rất ít tự hạ thân phận, chạy đến vòng ngoại. Vòng trong sinh tồn lấy 4 đến lục tinh tinh thú, vòng nội thì là địa bàn của thất đến cửu tinh tinh thú. Tinh thú vòng nội đồng dạng sẽ không chạy đến vòng trong đi. Mà trong tử vong cấm khu, chẳng những địa hình hoàn cảnh 10 phần hiểm ác, càng là tinh thú lãnh chúa cấp khủng bố chiếm cứ. Lãnh chúa cấp bậc tinh thú tương đương với cấp chiến tướng nhân loại võ giả, được xưng tụng là bá chủ ở trong tinh thú. Cho nên cái kia tử vong cấm khu, đừng nói võ giả cấp chiến tướng trở xuống, coi như võ giả cấp chiến tướng, nếu là một mình tiến vào, cũng là cựu tử nhất sinh. Về phần thần bí cấm khu, cấp chiến tướng võ giả tiến vào, đều chỉ có vẫn là phần, tối thiểu cho đến nay còn không có nghe nói có cái nào cấp chiến tướng võ giả xâm nhập trong đó còn có thể bình yên trở về. Vương Đằng bọn người lúc này liền ở vào bên ngoài vòng khu vực. Lấy chiến hổ tiểu đội thực lực, vòng ngoại xem như đỉnh tiêm một nhóm kia đội ngũ. Nhất, nhị tinh tinh thú đối bọn hắn đã không tạo được cái gì quá lớn uy hiếp. Cho nên tối hôm qua bọn hắn mới có thể dễ như trở bàn tay giải quyết cái kia chín đầu tật phong lang, dù sao đẳng cấp chênh lệch còn tại đó. Bằng không bình thường tiểu đội võ giả, gặp gỡ cái kia mấy đầu tật phong lang, bị vùi dập giữa chợ khả năng rất lớn. Về phần Lâm Chiến bọn người trước đó nói muốn phí chút sức lực mới có thể giải quyết, Vương Đằng thấy bọn họ sau khi chiến đấu, chỉ muốn nói một tiếng ha ha. Trang B.A. Đám người bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định tiến về phong cốc. Độc giác hống trong phong cốc đầu là bọn hắn lần trước tiến vào ám vụ xâm lâm lúc phát hiện một đầu tam tinh đỉnh cấp tinh thú, chỉ bất quá bởi vì lần trước vật liệu của bọn họ hao hết, cũng không có đầy đủ chuẩn bị, đem nó săn giết nắm chắc không phải rất lớn, mới chỉ hoãn cho tới bây giờ. Không phải bọn hắn trở lại địa tinh, bình thường đều sẽ chỉnh đốn cái 10 ngày nửa tháng, sẽ rất ít chỉ chỉnh đốn 3 ngày liền vội vã trở lại dị giới. Dựa theo Lâm Chiến giới thiệu, đầu kia độc giác hống thiên phú dị bẩm, rất có thể sinh ra tinh cốt. Nếu là có thể đem nó săn giết, lần này khẳng định phải kiếm lật. Đã Vương Đằng thực lực đã được đến tán thành, như vậy bọn hắn cũng không cần quá phân tâm chiếu cố hắn, tự nhiên có thể càng chuyên tâm đối phó độc giác hống. Châm thi sinh biến. Bọn hắn đã chỉ hoãn 4 ngày, nếu như lại chỉ hoãn xuống dưới, ai biết đầu kia độc giác hống có thể hay không bị những người khác phát hiện. Vương Đằng, đầu kia nhất tinh cao cấp thổ lần chư ngươi đi giải quyết một chút. Lâm Chiến dừng bước lại, cái cằm hướng về phía trước một đầu ngay tại ăn to lớn tinh thú điểm một cái. Sau đó rất tùy ý tựa ở bên cạnh trên cành cây, từ trong ba lô lấy ra túi nước, phối hợp uống lên nước tới. Còn lại mấy tên đồng đội thấy thế, cũng là ngừng lại, hoặc là ngồi dưới đất, hoặc là nhảy lên đại thụ, lấy ra lương khô cùng nước bắt đầu ăn. Trên mặt lộ ra một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Đầu kia thân hình to lớn thổ lân chư đồng dạng phát hiện bọn hắn, ngẩng đầu, trung đồng lớn con mắt đỏ bừng một mảnh, trừng mắt mấy người. Cả thân thể nó bao trùm lấy dày đặc lân giáp, tựa như một cỗ trọng giáp xe, cho người ta một loại áp bách cảm giác. Tinh thú đều có một cái điểm đặc trưng chung, lớn. Thậm chí có thể nói là to lớn hóa. Tối hôm qua gặp phải tật phong lang đã không nhỏ, vai cao tới 1m5, một ngụm liền có thể đem người cắn thành hai nửa. Thế nhưng là cùng cái này thổ lân chư so sánh, trên thể hình tuyệt đối là thua đến nhà bà ngoại đi. Vương Đằng trông thấy Lâm Chiến bọn người một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ, trong lòng lập tức có chút im lặng, dẫn theo chiến kiếm đi tiến lên. Hì hục hì hục. Thổ lân chư trong miệng thở hổn hển, thoạt nhìn cực kỳ táo bạo, móng sau giẫm đạp mặt đất, hướng về sau đào đất, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Thổ lân chư vốn là tại gần 200 mét có hơn, theo Vương Đằng tới gần, khi khoảng cách không đến 100 mét lúc, thổ lân chư đột nhiên động. Ôi! Ôi! Trong miệng của nó phát ra gào thét, phóng tới Vương Đằng. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, đầu này thổ lân chư nhìn như hình thể khổng lồ, 10 phần nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng lại không mất linh hoạt, tốc độ cực nhanh. Dẫm đạp mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang. Các ngươi nói, Vương Đằng có thể hay không giải quyết lấy đầu thổ lân chư? Nôn Cẩm Nguyệt hỏi. Theo tối hôm qua hắn bày ra thực lực, cũng không thành vấn đề, cùng nó lo lắng hắn có thể hay không giải quyết, chúng ta không bằng tới đoán xem hắn có thể sử dụng bao nhiêu thời gian giải quyết đầu này thổ lân chư, thế nào, có hứng thú hay không đánh cược một lần? Lâm Chiến cười nói. Đánh cược gì? Liêu Yến liếm liếm môi đỏ gợi cảm, lập tức đến hào hứng, truy vấn. 10 khỏa nguyên thạch thế nào? Lâm Chiến nói, tốt. Liêu Yến miệng đầy đáp ứng, suy nghĩ một chút nói, ta đoán muốn 5 phút. Vương Đằng hẳn là lấy tốc độ tăng trưởng, không biết lực lượng cùng phá phòng năng lực như thế nào, ta đoán 10 phút đi. Nôn Cẩm Minh nói, ta đoán 12 phút. Dương Phi nói, nô, ta đoán 9 phút. Liền ngay cả Nôn Cẩm Nguyệt cái này tiểu trong suốt đều tràn đầy phấn khởi gia nhập trong cái này trò chơi giải đố. Ta đoán 1 phút bên trong. Lâm Chiến khẽ mỉm cười nói. Không phải đâu đội trưởng, coi như ngươi lại nhìn tốt hắn, 1 phút cũng quá là khuyết đại. Nôn Cẩm Minh kinh ngạc nói. Hắc hắc, thấy kết quả, các ngươi liền đợi đến móc nguyên thạch đi. Lâm Chiến gian xảo cười nói. May mắn Vương Đằng không biết bọn này vô lương đồng đội đang làm gì, nếu không phỏng chừng muốn tức thổ huyết. Lúc này hắn đã cùng Thổ Lân Chư giao thủ. Vâng! Thổ Lân Chư cao tốc chạy vội tới, trực tiếp vọt tới Vương Đằng, đáng sợ lực trùng kích hình thành mãnh liệt song khí, ầm vang càn quét Vương Đằng thân thể. Vương Đằng thân pháp thi triển, giống một đầu linh hoạt viên hầu tránh đi, đồng thời trong tay chiến kiếm chiếu chuẩn cái cổ Thổ Lân Chư chém vào mà xuống. 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng bên trong có giới thiệu, mặc kệ đối phó dị thú vẫn là tinh thú, đều muốn tìm ra nhược điểm của bọn nó tiến hành công kích. Bình thường tinh thú, nhược điểm đơn giản chính là phần bụng, con mắt, cái cổ các loại mấy cái này địa phương. Vương Đằng tránh ra lúc, chính là tại bên cạnh thân Thổ Lân Chư, thuận tay liền chặt hướng cổ của nó. Thổ Lân Chư dáng người khổng lồ, nhất thời chuyển không được thân đến, chỉ có thể mặc cho một kiếm này bổ vào trên cổ. Nhưng là hiệu quả cũng không như ý. Keng. Vương Đằng nghe được thanh âm này, sắc mặt hơi đổi một chút, lại nhìn địa phương vừa mới chém trúng, chỉ có một đạo bạch ngấn mà thôi. Thổ Lân Chư lân giáp cơ hồ bao trùm toàn thân, mà lại cứng rắn dị thường, rất khó phá vỡ tầng này phòng ngự. Vương Đằng một kích không thành, lại là cho Thổ Lân Chư thời gian phản ứng, nó hất đầu, hai cây to dài răng nanh giống như đao nhọn liền húc hướng Vương Đằng. Cái này nếu là húc thực, chắc là phải bị đâm xuyên. Vương Đằng tay trái tấm thuẫn đón đỡ, thân thể mượn phản xung lực đẩy ra, sau đó bằng vào tốc độ cùng nó cùng nhau, vòng quanh Thổ Lân Chư tìm kiếm nhược điểm của nó. Thổ Lân Chư bị đùa bỡn xoay quanh, tính tình càng phát ra vội vàng sao động, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gào thét SSS. Trên thực tế Thổ Lân Chư phương thức công kích chỉ 1/10, nó duy nhất đặc điểm phòng trường chính là lực phòng ngự. Đối với cái khác tinh thú mà nói, không phá nổi phòng ngự của nó chính là vô địch. Bất quá Vương Đằng tốc độ hoàn toàn nghiền ép Thổ Lân Chư mạnh mẽ đâm tới, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Không đầy một lát, Vương Đằng đã tìm được nhược điểm của nó. Võ đạo áo nghĩa. Trong truyền thuyết, thiên nhiên sát. Gào. Trường kiếm đâm ra, hoa cúc đoá đoá mở. Chương 118, độc giác hống. Võ đạo áo nghĩa, là thần cũng ngăn không được. Huống chi chỉ là một đầu Thổ Lân Chư. Trường kiếm đâm vào trong cơ thể của nó, nguyên lực phun ra, trực tiếp đem nó nội tạng đóng băng, một kích mất mạng. Lâm Chiến nhìn xuống thời gian, ha ha cười nói, không đến 1 phút, móc nguyên thạch móc nguyên thạch. Dương Phi cùng Nôn Cẩm Minh sắc mặt cổ quái, ngầm thở dài, có chơi có chịu, lắc đầu móc ra 10 khỏa nguyên thạch cho Lâm Chiến. Liêu Yến cùng Nôn Cẩm Nguyệt hai nữ sinh thì là không khỏi gắt một cái, triệt để bị Vương Đằng vô sỉ đánh bại. Loại này chiêu đều dùng ra, còn biết xấu hổ hay không rồi. Các ngươi đừng nhìn chiêu số này vô lại, trên thực tế lại là hữu hiệu nhất dùng ít sức. Lâm Chiến cười cười, hướng các nàng vươn tay, móc nguyên thạch đi. Đội trưởng ngươi cùng hắn thật sự là cá mẹ một lứa. Hai nữ trợn mắt, cũng là bất đắc dĩ móc nguyên thạch cho hắn. Thiệt thòi lớn. Vương Đằng đi tới, thấy cảnh này, im lặng nói, ta nói các ngươi, ta ở bên kia chiến đấu, các ngươi thế mà lấy ta làm cá cược à. Khu khu, trong rừng rậm cỡ nào nhàm chán, điều giải một chút bầu không khí nha. Lâm Chiến vô sỉ nói. Vương Đằng, ngươi vừa mới làm sao không trực tiếp dùng nguyên lực công kích, lại muốn dùng một chiêu kia. Nôn Cẩm Nguyệt nhịn không được hỏi. Chủ yếu là nàng muốn nghe xem Vương Đằng ý nghĩ, đến cùng là như thế nào bệnh mới có thể nghĩ đến một chiêu kia. Có thể bớt thì bớt, ta chỉ là nhất tinh chiến binh cấp võ giả, nguyên lực có hạn, đã có thể càng đơn giản giải quyết, làm gì lãng phí nguyên lực. Vương Đằng tự nhiên nói. Xem đi, Vương Đằng so với các ngươi thấy rõ ràng, uổng cho các ngươi vẫn là dân chuyên nghiệp đây. Lâm Chiến nói. Tiết kiệm nguyên lực có rất nhiều biện pháp, cũng không nhất định phải dùng loại này. Liêu Yến không phục nói. Ta cảm thấy chiêu này đặc biệt tốt dùng, phá lệ thuận tay, về sau có thể thử nghiệm thêm, ta quyết định đem chiêu này đặt tên là võ đạo áo nghĩa, thiên nhiên sát. Vương Đằng vô sỉ lấy trộm tên tuyệt chiêu kiếp trước. Cút, không muốn tại trước mặt chúng ta dùng chiêu này, bẩn con mắt. Liêu Yến cùng Nôn Cẩm Nguyệt hai nữ lập tức sáng giọng. Lâm Chiến, Dương Phi ba nam nhân không khỏi cười ha ha, cái này Vương Đằng cũng là kỳ hoa. Dung liên dùng, còn lấy cái danh tự, sợ không đủ văng rội, người khác không biết ta. Đem răng nanh cùng lân giáp Thổ Lân Chư gỡ xuống, chúng ta rút. Lâm Chiến nói. Dương Phi lập tức đi qua xử lý Thổ Lân Chư thi thể, Vương Đằng thì là ở một bên trợ thủ, cái này ra giáp Thổ Lân Chư 10 phần cứng rắn, không có thuần thục thủ pháp, muốn đem nó lân giáp gỡ xuống, sẽ cực kỳ khó khăn. Tại lúc Dương Phi lấy lân giáp, Lâm Chiến bọn người thì là tại 4 phía cảnh giới. Dương Phi thủ pháp thành thạo, rất nhanh liền đem lân giáp gỡ xuống cất vào trong bọc, túi đeo lưng của hắn trong nháy mắt bị nhồi vào. đây là không có hoàn toàn đem thổ lân chư lân giáp lấy đi, nếu không căn bản chứa không nổi. Ồ! Dương Phi đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra, giống như có tinh hạch. Hắn dùng đao mở ra phần bụng thổ lân chư, từ nó thể nội lấy ra một viên vật thể hình cầu tròn bất quy tắc màu vàng đất màu vàng đất. Ha ha ha, đội trưởng, mau nhìn, lại có tinh hạch. Dương Phi cười to nói. Lâm Chiến bọn người nghe vậy giật mình, lập tức vây quanh. Ta đi, Vương Đằng, ngươi vận khí này, thật sự là không lời nói. Liêu Yến kinh ngạc nói. Vương Đằng cũng có chút choáng váng, tổng cộng mới giết 3 lần tinh thú, liền có 2 lần tuân ra tinh hạch, chẳng lẽ mình thật sự là cái gì khí vận chi tử. Hắn có chút y y nghĩ đến. Nhận lấy đi, tiền tài không để ra ngoài. Lâm Chiến căn dặn một câu, lại nói ra, nhìn một chút có hay không tinh cốt. Dương Phi đem tinh hạch vứt cho Vương Đằng, lắc đầu nói, không có, ta đã vừa mới nhìn qua. Tinh hạch, tinh cốt tồn tại ở tinh thú trong thân thể, tựa như ánh đèn trong đêm tối, chỉ cần dùng nguyên lực dò xét, lập tức liền có thể dò xét ra. Tối hôm qua Tật Phong Lang, bọn hắn cũng là dùng phương pháp như vậy xác định. Bất quá những cái kia Tật Phong Lang ngay cả tinh hạch đều không có, càng không khả năng tồn tại tinh cốt. Nhân loại săn giết tinh thú nhiều, tự nhiên cũng có một bộ kinh nghiệm. Bình thường mà nói, tồn tại tinh hạch mới có thể sinh ra tinh cốt, còn nếu là không có tinh hạch, căn bản là sẽ không sinh ra tinh cốt. Cho nên Lâm Chiến mới có thể hỏi Dương Phi có hay không tinh cốt. Vương Đằng đem tinh hạch thu hồi, tiểu đội săn giết thu hoạch, đến lúc đó trở về bán, trong đội dựa theo tỷ lệ chia, tất cả mọi người là như thế. Những này không đề cập tới, Vương Đằng săn giết tinh thú, chủ yếu thu hoạch vẫn là thuộc tính bạc khí. Thổ hệ nguyên lực 4, chống không thuộc tính 6. Thu hoạch còn có thể. Đám người tiếp tục hướng phong cốc mà đi. Ước chừng giữa trưa, Vương Đằng đám người đi tới một chỗ ngoài sơn cốc. Đây là một tòa sơn cốc hình hồ lô, địa phương miệng hồ lô chính là lối vào sơn cốc duy nhất, hai bên đều là vách đá, khó mà leo lên. Trận trận cuồng phong từ trong sơn cốc thổi ra, phảng phất quỷ khóc sói gào. Lâm Chiến đứng tại bên ngoài cửa vào, quan sát một chút, sắc mặt biến hóa nói, có người đến qua. Xác thực có người hành tẩu dấu vết lưu lại. Nôn Cẩm Minh ngồi xổm người xuống nhìn một chút, sắc mặt sầu lo nói ra, chẳng lẽ chúng ta một chuyến tay không rồi? Còn muốn đi vào sao? Liêu Yến hỏi. Nếu như đối phương vẫn còn, đúng lúc gặp gỡ, nói không chừng phải có một trận ác chiến, không biết thực lực bọn hắn như thế nào. Dương Phi nói. Đến đều đến, đương nhiên mau mau đến xem, chúng ta chiến hổ tiểu đội sợ qua ai. Lâm Chiến hắc hắc một tiếng, trên mặt một mảnh lanh ý. Vương Đằng, cẩn thận một chút. Hắn nhắc nhở một câu, sau đó đi đầu lên trong sơn cốc bước đi. Vương Đằng bọn người theo sát phía sau. Trong sơn cốc đường không dễ đi, tăng thêm lại có cuồng phong lạnh thấu xương thổi ra, cao đến mặt người gò má đau nhức, rất dễ dàng đứng không vững gót chân. May mà mấy người đều là võ giả, còn có thể chống đỡ được. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, đi trong chốc lát, nhưng lại chưa nhìn thấy nửa cái bóng người. Chẳng lẽ đã rời đi rồi? Nôn Cẩm Minh cau mày nói. Lại nhìn về phía trước nhìn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lần trước nhìn thấy độc giác ống ngay ở phía trước không xa, không biết nó còn ở đó hay không. Lâm Chiến nói. Mấy người đều xuất ra vũ khí, tay kia nắm lấy tấm thuẫn, cảnh giác bốn phía. Hiu. Đống nhiên một đạo bóng trắng từ bên cạnh trên vách đá vọt mạnh mà xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, xé rách không khí phát ra chói tai âm thanh bén nhọn. Cẩn thận. Lâm Chiến quát. Liêu Yến biến sắc, cảm giác cái kia đạo bóng trắng chính là xông nàng đi. Nhưng là Liêu Yến có chút xử trí không kịp đề phòng, không kịp phản ứng. Vương Đằng liền đứng tại bên cạnh nàng, biến sắc, một tay đẩy nàng ra, đồng thời một tay chiến kiếm bổ ra. Vâng. To lớn lực đạo vọt tới, khí kình mang theo nguyên lực màu xanh đem hắn hung hăng đụng bay, Vương Đằng không kịp nghĩ nhiều, thể nội nguyên lực buộc phát triệt tiêu lực trùng kích hung mãnh. Cái kiếm màu xanh nguyên lực sinh ra sức gió giống như lưới dao hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, Vương Đằng thân thể ở vào trung tâm sức gió, phảng phất từng đạo phong nhận cắt thân thể của hắn. Trung quanh cỏ cây trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vụn, bay lên đầy trời. Vâng. To lớn lực đạo vênh kích dưới, Vương Đằng hung hăng đâm vào trên vách đá, ngực một trận khó chịu. Vừa mới nếu không phải kịp thời lấy nguyên lực phòng ngự, tăng thêm trên thân lại mặc chiến phục, chỉ sợ thật muốn trọng thương. Chương 119, bạo liệt. Nghĩa xúc. Lâm Chiến bọn người nhao nhao buộc phát ra nguyên lực, hướng về kia đạo bạch ảnh công kích mà đi. Nhưng là cái kia đạo bóng trắng tốc độ nhanh đến kinh người, tại trên vách đá như dẫm trên đất bằng, thân hình chớp liên tục, cuối cùng tại bên trên một khối đá lớn chỗ cao hiện hiện mà ra. Độc giác hống. Lâm Chiến cắn răng nói. Người không sao chứ? Liêu Yến lập tức đi tới bên người Vương Đằng, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Vương Đằng lắc đầu, đứng người lên, ánh mắt nhìn về phía tinh thú màu tuyết trắng đứng ở trên tảng đá chỗ cao. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Liêu Yến nói. Hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện này, cái kia chính là các ngươi nói độc giác hống. Vương Đằng sắc mặt có chút cổ quái mà hỏi. Trên tảng đá màu trắng tinh thú, lớn lên giống một con cỡ lớn. Thỏ trắng. Toàn thân lông xù, lỗ thai dài, mắt đỏ, một thân trắng, chỉ có đầu nhọn lỗ thai hiện lên màu đen. Chỉ bất quá trên đầu của nó mọc ra độc giác, bốn chảo sắc bén, nhếch miệng lúc lộ ra một loạt răng thép bén nhọn. Nhìn qua, răng lợi siêu tốt. Không sai, không nghĩ tới chúng ta thế mà bị xuất sinh này đánh lén. Liêu Yến sắc mặt có chút khó coi. Nó thụ thương, các ngươi nhìn nó phần lưng bên trái, giống như có vết máu. Nôn Cẩm Nguyệt nói. Đám người theo vị trí nàng chỉ nhìn lại, quả nhiên thấy có một vệt màu đỏ từ phần lưng độc giác hống lan tràn ra, lộ ra một góc, ở phía trước tương đối khó lấy thấy rõ. Có thể là một nhóm người trước lưu lại, bị thương còn như thế hung ác, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, tốc chiến tốc thắng. Lâm Chiến hung ác tiếng nói. Tiếng nói vừa ra, một cước đột nhiên đạp lên mặt đất, thân thể bạo sông mà lên, trèo lên vách đá, cự phủ bổ ra phong mang nguyên lực màu vàng. Giống. Độc giác hống hướng về phía Lâm Chiến gào thét một tiếng, lập tức một cỗ mãnh liệt sức gió theo nó trong miệng phun ra. Hai lưỡi búa phía trên phong mang màu vàng trực tiếp đem sức gió bổ ra, ở giữa hình thành một đạo hẹp dài khe hở. Lâm Chiến thân hình lóe lên đi tới độc giác hống trước mặt. Chiến phủ quét ngang. Hiu. Độc giác hống thân ảnh tại trên tảng đá biến mất, chỉ lưu một đạo tàn ảnh bị Lâm Chiến chém thành hai khúc, chậm rãi tiêu tán. Tiếp theo khỏa, độc giác hống thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh thân Lâm Chiến, lợi chảo quấn quanh lấy một đoàn gió lốc, đánh phía Lâm Chiến. Bành bành bành. Tiếng súng vang lên. Chỉ thấy phía dưới, Liêu Yến khiêng súng máy hạng nặng, nhắm chuẩn độc giác hống không ngừng xạ kích. Hợp kim đạn kéo lấy diễm vĩ màu đỏ rực, thẳng đến độc giác hống trên người yếu hại. Độc giác hống không thể không lách mình tránh né, Lâm Chiến thừa cơ truy kích. Hai thanh to lớn chiến phủ trong tay hắn múa uy thế hừng hực, màu vàng phong mang xuyên không, bao phủ độc giác hống. Dương Phi mấy người cũng sau đó đổi tới. Nôn Cẩm Minh huynh muội cùng Dương Phi riêng phần mình thi triển nguyên lực chiến kỹ, ngăn chặn độc giác hống đường lui, làm nó không chỗ có thể trốn. Oeng. Độc giác hống đón đỡ Lâm Chiến phủ mang màu vàng, cự trảo sắc bén kia mang theo gió lốc đánh vào dịu bên trên, sinh ra kinh khủng bạo tạc. Lâm Chiến thân thể nhịn không được liên tục rút lui, độc giác hống thừa này đứng không, muốn thoát ly vòng vây. Một bên khác, Vương Đằng chiếm cứ một chỗ điểm cao, lấy ra hạng nặng cùng trong tàng binh hộ, đặt vào phù văn mũi tên. Giờ khắc này, Vương Đằng cũng chỉ có thể từ một cái chiến sĩ hóa thân trở thành một cung tiễn thủ đánh giã, trốn ở trong bụi cỏ, ở phía xa thả bắn lén. Thục xưng. Bụi cỏ một kỹ nữ. Trong chốc lát, Vương Đằng lực lượng toàn thân bộc phát, kéo căng dây cung. Một tiễn bắn ra. Xuy. Mũi tên xé rách không khí, băng hệ nguyên lực phía trước đầu hình thành một đạo mũi tên hư ảnh màu băng lam, đánh về phía độc giác hống. Oeng. Giống. Độc giác hống hét lớn một tiếng, miễn cưỡng thay đổi thân thể, rốt cục vẫn là tránh đi một tiễn này. Nhưng là, Nôn Cẩm Minh ba người công kích cũng đã theo sát mà tới. Ba đạo công kích cùng nhau rơi vào trên lưng độc giác hống. Giống. Độc giác hống rên rỉ lên tiếng. Kiếm mang cùng đao mang từ trong vết thương nó nguyên bản liền tồn tại lọt vào, xé rách phần lưng của nó, máu tươi văng khắp nơi. Bành bành bành. Tiếng súng lại lần nữa vang lên. Từng quả đạn chui vào trong thân thể độc giác hống, làm nó lần nữa ngửa mặt lên trời cuồng hống, đột nhiên phát cuồng. Nó mở ra miệng lớn, hào quang màu xanh từ thiên địa ở giữa tụ đến, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái quang đoàn màu xanh. Đồng thời, cái này quang đoàn còn đang không ngừng phồng lớn. Mau ngăn cản nó. Lâm Chiến sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, đồng thời vội vàng phóng tới độc giác hống. Dương Phi mấy người sắc mặt ngưng trọng, nguyên lực chiến kỹ triệt để bộc phát. Hỏa hệ nguyên lực, thủy hệ nguyên lực, thổ hệ nguyên lực, quang mang ba màu che đậy giữa không trung. Kiếm mang như mưa, nghiêng mà xuống. Đao mang tung hoành, có phá núi chi thế. Rầm rầm rầm. Độc giác hống không tránh không né, mặc cho công kích rơi vào trên người, quang đoàn màu xanh trong miệng càng phát ra lớn mạnh, thanh thế dọa người. Bành bành bành. Liêu Yến trong tay súng máy hạng nặng liên tục rung động, hợp kim đạn giống như không cần tiền bắn ra. Xuất sinh này muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Lâm Chiến quát, tránh ra, để cho ta tới. Tay hắn cầm cự phủ, ngang nhiên vung ra, một đạo đúa ảnh to lớn màu vàng từ trên trời giáng xuống. Kim hệ nguyên lực chiến kỹ, trọng nhạc. Oeng. Cái đúa ảnh màu vàng trên không phảng phất ngưng tụ ra một tòa sơn nhạc nguy nga, sinh sinh từ trên bầu trời trấn áp mà xuống. Độc giác hống rốt cục không còn ngưng tụ quang đoàn màu xanh, bên trong một đôi mắt đỏ lộ ra nhân tính hóa hung ác cùng kiên quyết, đem quang đoàn màu xanh phun ra. Màu tránh ra. Lâm Chiến sắc mặt kỳ biến, không chút nghĩ ngợi lập tức bay ngược về đằng sau, cũng hướng về phía Dương Phi bọn người giống lớn một tiếng. Dương Phi mấy người cũng là trong nháy mắt cảm thấy nguy cơ sinh tử to lớn, đem tốc độ riêng phần mình tăng lên tới cực hạn. Trốn. Vương Đẳng cùng Liễu Yến bởi vì cách khá xa, thấy không ổn, lập tức trốn xa, tìm công sự che chắn ẩn thân. Oeng! Màu xanh quang đoàn đột nhiên bạo tạc, một cỗ mãnh liệt gió lốc lấy trung tâm vụ nổ làm mở đầu hướng bốn phương tám hướng càn quét, bụi đất đầy trời, đột xuất cự thạch, trên đất bụi gai thảo mục đều bị đánh nát. Trong gió lốc càng là xen lẫn phong nhận, bao trùm toàn bộ khu vực, không khác biệt công kích, đánh vào trên vách núi đá, lưu lại từng đạo ngân sâu. Lâm Chiến mấy người tới không kịp né tránh, đều bị đánh bay. Bạo tạc hình thành sóng xung kích hướng bốn phía càn quét, dư ba kéo dài hồi lâu mới dừng lại. Bụi đất chậm rãi hạ xuống, trong sơn cốc dần dần khôi phục yên tĩnh. Đội trưởng, Nôn Cẩm Minh, Tiểu Nguyệt, Dương Phi, Liêu Yến cùng Vương Đằng bởi vì ở chỗ khá xa, tuyệt không thụ thường, lúc này từ sau công sự che chắn đi ra, lập tức lo lắng tìm kiếm Lâm Chiến bọn người. Liêu Yến sắc mặt trắng bệnh, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Bọn hắn mấy tên đồng đội ở chung nhiều năm, không phải thân nhân, lại hơn hẳn thân nhân, nếu là bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng có chút không dám tưởng tượng sẽ như thế nào. Khu khu. Đống nhiên một tiếng ho khan từ nơi không xa truyền đến. Là đội trưởng. Liêu Yến kinh hỉ nói, vội vàng hướng bên kia chạy tới. Lâm Chiến từ dưới đống đá bò lên, lao đi khỏe miệng vết máu, chửi bới nói, mẹ nó, xuất sinh này như thế hung ác, thế mà muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Đội trưởng, người không sao chứ? Liêu Yến cùng Vương Đằng liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Còn tốt, bị thương nhẹ mà thôi. Lâm Chiến không thèm để ý khoát tay áo, hỏi, Dương Phi bọn hắn thế nào? Bọn hắn còn không có tìm tới. Liêu Yến nói. Nhanh đi tìm. Chúng ta ở chỗ này. Lúc này, Nôn Cẩm Minh thanh âm từ bên trong một bên đống đá khác chuyển đến. Các ngươi thế nào? Vương Đằng hỏi. Vẫn được, chết không được. Chương 120, muốn lãnh giáo một chút yêu chi thiết quyền của bản đội trưởng sao? Mẹ nó, kém chút ngỏm cụ tỏi. Nôn Cẩm Minh mấy người hùng hùng hổ hổ, tâm tình rất không mỹ hảo. Không nghĩ tới đầu này độc giác hống vậy mà trước khi chết phản công. Muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận, thiếu chút nữa đừng nó. Dương Phi cười khổ nói. Lần sau đụng phải tam tinh cấp bậc trở lên tinh thú phải chú ý, loại tinh thú cấp bậc này đã trí tuệ đơn giản, vốn lại thú tính chưa thoát, vẫn là táo bạo hung lệ, làm việc không thể theo lẽ thường suy đoán. Lâm Chiến nói. Ai, tiểu đội chúng ta nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp gia hỏa hung ác như thế. Liêu Yến cảm thán nói. Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chứ? Nôn Cẩm Minh quan tâm muội muội vịn bên người. Vừa mới bạo tạc mấy người đứng núi chịu sào, nội phủ chấn động, đều bị thương không nhẹ, Nôn Cẩm Nguyệt làm nữ sinh, sức chịu đòn yếu kém, tổn thương so với Dương Phi bọn người còn nặng hơn một ít. Lúc này sắc mặt nàng tái nhợt, khỏe miệng tràn ra huyết dịch, tinh thần uể oải, cả người lung lay sắp đổ. Nhanh cho nàng ăn vào thuốc chữa thương. Liêu Yến bội nói. Nôn Cẩm Minh kịp phản ứng, vội vàng từ bên trong túi đeo lưng móc ra thuốc chữa thương cho Nôn Cẩm Nguyệt nuốt vào. Vận chuyển nguyên lực, tăng tốc dược lực hấp thu. Nôn Cẩm Nguyệt lúc này hết sức yếu ớt, theo lời ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu dược lực chữa thương. Dương Phi cùng Lâm Chiến mấy người cũng xuất ra thuốc chữa thương nuốt vào, bọn hắn mặc dù không có tổn thương như vậy nặng, nhưng là rõ ràng cũng là quá sức, chiến lực tổn hao nhiều. Đầu kia độc giác hống chết sao? Vương Đằng hỏi. Loại trình độ này bạo tạc, nó lại là ở vào vị trí trung tâm, xác định vững chắc sống không được. Lâm Chiến cười nói. Vương Đằng gật gật đầu, ánh mắt tại bốn phía đảo qua, bốn phía rơi xuống không ít thuộc tính bạc khí. Nhặt. Kim hệ nguyên lực 15. Hỏa hệ nguyên lực 13. Thổ hệ nguyên lực 9. Thủy hệ nguyên lực 8. Phong hệ nguyên lực 25. Chống không thuộc tính 23. Thu hoạch lớn. Cái khác tạm thời không nói, vẹn vẹn hỏa thổ thủy tam đại thuộc tính nguyên lực liền có không ít, đủ để đem thực lực tăng lên một đoạn. Chớ đừng nói chi là còn có 25 điểm phong hệ nguyên lực. Cùng, lần thứ nhất xuất hiện kim hệ nguyên lực, hơn nữa còn là nhiều 15 điểm. Vương Đằng lại thêm một hệ nguyên lực. Mà lần này chống không thuộc tính chừng 33 điểm, tăng thêm đã có, tổng cộng 90 điểm rồi. Trong lòng của hắn mừng thầm, tiếp tục đem một cái thuộc tính bọt khí càng xa xôi dẫn dắt tới, sau đó nhặt. Trung cấp phong hệ thiên phú 1. Vương Đằng lập tức sững sờ. Thế mà là trung cấp phong hệ thiên phú, lập tức một trận cuồng hỉ xông lên đầu. Cái này độc giác hống không hổ là tinh thú cấp bậc tam tinh thiên phú dị bẩm. Tuân gia thiên phú, vẫn là trung cấp. Phải biết hắn bây giờ vốn có thổ hệ, hỏa hệ. Băng hệ ba loại thiên phú đều chỉ là sơ cấp mà thôi. Rất hiển nhiên, cái này trung cấp thiên phú khẳng định so với sơ cấp càng trâu bò. Cứ như vậy, hắn liền có thể vận dụng phong hệ nguyên lực, tật phong bộ cũng có thể phát huy ra tác dụng vốn có, mà không phải đem gắt xó, đặt ở bên trong thanh thuộc tính gì xét. Săn giết tam tinh cấp tinh thú quả nhiên thu hoạch to lớn. Giá trị. So sánh cùng nhau, bị thụ thương như vậy tính là gì? Rất nhanh, Lâm Chiến mấy người tiêu hóa thuốc chữa thương dược lực, hơi khôi phục một điểm. Lâm Chiến đứng lên nói, đi qua nhìn một chút độc giác hống, chậm trễ một chút thời gian, xử lý xong sớm một chút rời đi, vừa mới bạo tạc khẳng định gây nên phụ cận tinh thú khác, thậm chí võ giả chú ý, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Không sai, tranh thủ thời gian nhìn xem, phí như thế lớn kình, nếu là không có điểm đồ tốt, chúng ta coi như lỗ lớn. Dương Phi nói, mấy người tại tìm khắp nơi, cũng không biết độc giác hống bị chôn ở nơi nào. Nôn Cẩm Nguyệt còn đang chữa thương, Liều Yến ở một bên trông nom, Vương Đẳng cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Hắn nghĩ tới vị trí cái kia thiên phu thuộc tính bọt khí vừa rồi, đi qua mở ra đất, sắc mặt khẽ động, hướng về phía Lâm Chiến bọn người hô, ở đây. A, tìm được. Mấy người lập tức chạy tới. Không cảm giác được khí tức, cũng đã chết rồi. Lao Dương, giao cho ngươi, đào lên nhìn xem có hay không tinh cốt. Lâm Chiến ánh mắt nóng rực nói. Không có vấn đề, xem ta đi. Dương Phi cười hắc hắc, ngồi xổm người xuống đẩy ra tảng đá bên cạnh, đem độc giác hống từ trong đất lôi ra đến, sau đó móc ra chủy thủ bắt đầu xử lý. Cái này độc giác hống đã chết không thể chết lại, vết thương trên người trải rộng, máu đều lưu hơn phân nửa. Dương ca đều sắp thành trong đội đồ tể. Vương Đằng cười trêu ghẹo nói. Ha ha ha, ai bảo hắn thiên phú tốt, liền thích hợp làm cái này. Lâm Chiến cười to nói. Dương Phi cười cười, còn rất đắc ý. Không đầy một lát, hắn liền cắt lấy độc giác, móng đuốt độc giác hống. Thậm chí đưa nó cả tấm da lột xuống dưới. Đáng tiếc, tấm da này tổn hại nghiêm trọng, giá cả phải suy giảm lớn. Dương Phi tiếc nuối nói. Cùng tinh cốt giá cả so ra đều là tiền trinh, đừng lệ mề, trước tìm tinh cốt ta. Lâm Chiến thúc giục nói. Dương Phi gật một cái, hít sâu một hơi, đem tay dán tại trên thi thể độc giác hống, một chút cảm ứng, sắc mặt hơi vui, có tinh hạch. Nói cũng đã đem chủy thủ cắm vào độc giác hống thể nội, chọc một cái liền lấy ra một viên quả cầu màu xanh. Chính là phong hệ tinh hạch độc giác hống. Tinh hạch tam tinh tinh thú giá cả so với nhất tinh tinh thú không biết cao hơn bao nhiêu, huống chi vẫn là phong hệ. Lâm Chiến bọn người là mặt lộ vẻ vui mừng, cho dù không có tinh cốt, liền cái này tinh hạch cũng đủ bọn hắn phát một phen phát tài. Bất quá. Sau một khắc, Dương Phi hoảng sợ nói, tinh cốt. Thật sự có tinh cốt. Ha ha ha, đội trưởng, chúng ta muốn phát. Tốt. Nhanh móc ra. Lâm Chiến trừng mắt, mặt lộ vẻ vui mừng nói. Nôn Cẩm Minh. Thậm chí Liêu Yến cùng Nôn Cẩm Nguyệt xa xa cũng là nghe được cái tin tức tốt này, nhao nhao vui mừng quá đỗi. Đây chính là tinh cốt A. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là xuất hiện tinh cốt xác suất hoàn toàn chính xác quá thấp, bọn hắn cũng chỉ là ôm vạn nhất khả năng thôi. Không nghĩ tới thật xuất hiện tinh cốt, thứ này khẳng định phải lên bán đấu giá, đủ để bán đi một cái kinh người giá cả. Vương Đằng lại rất bình tĩnh, dù sao trong tay hắn sớm có một khối tinh cốt, mà lại hoàn toàn thuộc về hắn, lúc này gặp Lâm Chiến bọn người dáng vẻ hưng phấn, không khỏi nói. Đội trưởng, tốt xấu các ngươi cũng là tiểu đội võ giả tinh anh cấp bậc tam tinh, không phải chỉ là một khối tinh cốt sao, về phần kích động như vậy. Không phải chỉ là... Mấy người trong nháy mắt quay đầu, nhìn hắn chằm chằm, một mặt u hoán. Tiểu tử ngươi, đứng nói chuyện không đau eo à, chúng ta nhiều năm như vậy mới đụng phải cái này một khối tinh cốt, ngươi thế mà một bộ dáng vẻ trướng mắt. Ngươi chẳng lẽ không biết tinh cốt giá cả à? Ta biết à, ta võ khảo biểu hiện rất tốt. Lãnh đạo giáo dục cục Đông Hải còn đưa ta một khối làm ban thưởng, nghe nói rất chân quý, bất quá nói thật cũng chỉ như thế, các ngươi à, chính là biểu hiện quá khoa trương. Vương Đằng Trang bức tử tốn nói. Mọi người nhất thời không nói gì. Nóa! Người so với người thật sự là tức chết người a. Nhìn một cái người ta, đều không cần bước lên nguy hiểm tính mạng đi săn giết tinh thú gì, đơn ban thưởng chính là một khối tinh cốt. Lại nhìn một cái mình, ai, tính một cái. Không có chút nào khả năng so sánh. Lâm Chiến mấy người có chút tự bế, toàn thân bước lên khí tức cú ám, đưa lưng về phía Vương Đằng, quyết định tập thể không để ý tới hắn. Vương Đằng! Ta đã làm sai điều gì? Đồng nhiên, Dương Phi mừng rỡ kêu lên, tìm được, là xương đùi. Nói chủy thủ trong tay của hắn huy động, đem huyết nhục tạo đi, từ độc giác hống trên đùi lấy ra một cây xương cốt. Cái này khối xương địa phương còn lại đều là sâm bạch chi sắc, duy chỉ có ở giữa bộ vị hình thành một đoạn mảnh xương màu xanh óng ánh sáng long lanh. Trên mảnh xương màu xanh có từng đạo tinh mịn đường vân, thoạt nhìn thần bí cùng huyền ảo. Tay mò ở phía trên, có thể cảm giác được một cô ý lạnh như băng. Nhanh, cho ta sờ sờ, chính là, trở thành võ giả lâu như vậy, trừ xa xa nhìn một lần, ta ngay cả đụng cũng không đụng qua tinh cốt. Lâm Chiến hưng phấn từ Dương Phi trong tay đoạt lấy độc giác hống xương đùi, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên kia mảnh xương màu xanh, thần sắc say mê, cực giống cái kia. Một cái đại hán vạm vỡ giống như là vuốt ve đùi mỹ nữ. Sờ lấy một cây xương cốt sâm bạch. Ngẫm lại hình ảnh kia. Sách, tương đối kinh dị. Dương Phi cùng Nôn Cẩm Minh lúc đầu cũng nghĩ sờ sờ, lúc này gặp hình dạng của hắn, đồng nhiên run lập cập, lập tức thanh tỉnh. Khu khu, đội trưởng, chảy nước miếng. Vương Đằng nhịn không được nhắc nhở. Cái gì? Lâm Chiến manh kinh, vô ý thức đưa tay lau đi khóe miệng, lập tức kịp phản ứng, lông mày không khỏi run rẩy một chút. Nguy hiểm ánh mắt liếc xéo lấy Vương Đằng. Tiểu tử ngươi, gan mập a, muốn lãnh giáo một chút yêu chi thiết quyền của bản đội trưởng sao? Ha ha ha, đội trưởng, ngươi hôm nay khí sắc không tệ a, hồng quang đầy mặt, vận may vào đầu, hồng phúc tề thiên. Ách, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, tóm lại đội trưởng ngươi hôm nay vận khí siêu tốt, khó trách có thể tuân ra tinh cốt, khẳng định đều là quang hoàn nhân vật chính của đội trưởng ngươi có tác dụng. Vương Đằng cười khan một tiếng, lập tức tế ra đại chiêu, vuốt mông ngựa đại pháp. Về phần yêu chi thiết quyền cái gì, vẫn là lưu cho cái khác đồng đội đi, ta không cần loại này buồn nôn đồ vật. Nôn Cẩm Minh, Dương Phi, cùng chữa xong tổn thương đi tới Liêu Yến cùng Nôn Cẩm Nguyệt, đều kinh ngạc đến ngây người. Chưa bao giờ thấy qua người mặt dày vô sỉ như thế. Thật là thơm. Ha ha. Lâm Chiến ngoài cười nhưng trong không cười, sau đó sắc mặt nghiêm một chút, đã đều xử lý hoàn tất, vậy liền rời đi đi, chúng ta về võ quán. Mọi người nghe xong về võ quán, còn chưa kịp cao hứng, lại nghe hắn nói. A, đúng, Lao Dương, nhìn lại một cái khác chân có hay không tinh cốt. Đáng người. Trước kia làm sao không nhìn ra đội trưởng còn có tiềm chất mê tiền. Nhà danh về nhà danh, Dương Phi vẫn là nghiêm túc chấp hành hắn mệnh lệnh, đào lên độc giác hống một cái chân khác xương nhìn một chút. Không có. Tự nhiên là không có, một đầu tinh thú ra hai khối tinh cốt, ngươi sợ là muốn làm động. Rốt cục có thể an tâm rút. Đám người không lại trì hoãn, hướng ngoài sơn cốc bước đi. Đội trưởng, cái này tinh cốt có thể bán bao nhiêu tiền? Trên đường, Vương Đằng tò mò hỏi. Đại khái. 7-8 ước đi. Lâm Chiến cũng có chút không xác định, lần trước ta nhìn thấy một khối tinh cốt đấu giá, có người chính là lấy không sai biệt lắm giá cả mua đi một khối tam tinh tinh cốt, khối này hẳn là cũng sắp xỉ, huống chi nó vẫn là phong hệ tinh cốt, so với phổ thông thuộc tính ngũ hành tinh cốt còn ít ỏi chân quý hơn. Đắt như vậy. Vương Đằng lần này thật sự là kinh đến. Hà cục tiện hắn cái kia một khối tinh cốt xuất từ nhất tinh tinh thú, tam tinh giá trị 7-8 ức, cái kia nhất tinh nói ít cũng đáng 100 triệu a. Hiện tại xem ra, Hà cục thủ bút so với hắn tưởng tượng phải lớn a. 7-8 ức coi như ít, vẫn là muốn nhìn người, nếu như đụng tới người phi thường muốn cái này tinh cốt, ra cái mười mấy ức không chừng đều không mang trước mắt. Lâm Chiến cười nói. Hắn thoạt nhìn tâm tình rất không tệ, cũng khó trách, người trong túi cất mười mấy ức, tâm tình có thể không thoải mái sao. Chương 121, Lưu Tinh Chủy Chi Uy. Cốc khẩu. Ly. Lâm Chiến bọn người mới vừa đi ra đến, một tiếng chim muông hót vang đột nhiên từ bên trên không trung truyền đến. To lớn bóng tối bao phủ xuống. Mọi người sắc mặt biến đổi, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu to lớn phi cầm xoay quanh tại phía trên đỉnh đầu bọn họ, cánh quạt động nổi lên trận trận cuồng phong, đem bốn phía cây cối thổi đến ngã trái ngã phải. Các ngươi là gan rất lớn, lại dám cướp đồ vật ta nhìn chúng. Một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm từ trên lưng phi cầm truyền tới, nói là tinh võ đại lục tiếng thông dụng. Chỉ nghe âm thanh hắn, không gặp một thân. Nhất thời, chiến hổ tiểu đội sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Lâm Chiến tâm tình nguyên bản rất tốt đẹp, mặt cười đến giống đóa hoa cúc, lúc này lại cứng đờ xuống tới, giống như lấp tức nhìn xem phía trên cự chim. Muốn hay không như thế hồ à, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác chờ bọn hắn giết hết lại đến. Đùa nghịch ta đây. Vương Đằng cũng là trong lòng nhắc lên. Người này tám thành chính là người tổn thương độc giác hống, bọn hắn đều cho là hắn đã đi, không nghĩ tới xui xẻo như vậy, mới từ trong sơn cốc ra liền chính diện đụng vào. Lúc này chiến hổ tiểu đội vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, ngay cả Lâm Chiến đều bị thương, toàn thể chiến lực có thể còn lại 5/6 xem như rất không tệ. Gặp gỡ cái này người có thể một mình làm bị thương độc giác hống, chỉ sợ có chút treo a. Mà lại nghe giọng nói, đối phương rất có thể là tinh võ đại lục thổ dân. Vương Đằng từ bên trong kia bản sách nhỏ hiểu rõ đến thưởng thức liền có giới thiệu, địa tinh cùng tinh võ đại lục mặc dù mặt ngoài hòa bình, nhưng đó là đại phương diện, tại bên trên tiểu phương diện, song phương cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Nhất là tại trên địa bàn của người ta, địa tinh người vô luận như thế nào đều xem như kẻ ngoại lai. Tinh võ đại lục cung cấp võ giả tu luyện tài nguyên bản thân liền 10 phần có hạn, lại nhiều những này người địa tinh về sau, tài nguyên liền càng khan hiếm hơn. Không tranh, chẳng lẽ chờ lấy tài nguyên bị cướp sạch sao? Tựa như dưới mắt loại tình huống này, song phương nếu như đụng tới, vậy liền cơ hồ là không có chỗ thương lượng. Liền một chữ, đánh. Ai thắng, tài nguyên liền là của ai? Lâm Chiến cùng Dương Phi, Liêu Yến bọn người liếc nhau, đám người ngầm hiểu, đây là quyết định cứng rắn đánh. Quả nhiên liền nghe được hắn Trào Phúng nói ra, các hạ không khỏi quá bá đạo, con kia độc giác hống ngươi giết không chết, chẳng lẽ còn không cho phép người khác tới giết? Ha ha, ta nhìn chúng, dĩ nhiên chính là của ta, các ngươi tính là thứ gì? Phi cầm trên lưng tuổi trẻ nam tử kiệt ngạo nói. Bớt nói nhiều lời, ngươi muốn, có bản lĩnh liền hạ tới bắt đi. Lâm Chiến hử lạnh nói. Không biết sống chết. Tiểu Hắc, giết bọn hắn. Phi cầm trên lưng thanh âm nam tử lập tức lạnh lẽo, hạ lệnh. Ly. Đầu kia phi cầm lập tức một tiếng sắc nhọn hấp vang, con mắt sắc bén nhìn chằm chằm phía dưới, hai cánh khép lại, trùng điệp một cái. Hô. Một đạo gió lốc nổi lên, phong nhận xen lẫn, phô thiên cái địa hướng phía dưới đám người cuốn tới. Nóa, lại là phong hệ tinh thú. Lâm Chiến mắng to một tiếng, vội vàng nâng lên tấm thuẫn ngăn cản. Mấy người còn lại cùng Vương Đằng đồng dạng là như thế, một bên lui lại, một bên dùng tấm thuẫn ngăn cản. Ken ken ken. Phong nhận đụng vào trên tấm chắn, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Liêu Yến, bắn hắn xuống tới cho ta. Dương Phi, Nôn Cẩm Minh, các ngươi hiểm hộ Liêu Yến. Vương Đằng, ngươi không phải sẽ bắn tên sao, nhanh, bắn hắn nha. Lâm Chiến hướng về phía mấy người hét lớn. Dương Phi cùng Nôn Cẩm Minh lập tức vọt đến Liêu Yến bên cạnh, giơ lên tấm thuẫn đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Liêu Yến không nói hai lời, đem chính nàng tấm thuẫn vác tại sau lưng, lập tức gỡ xuống súng máy hạng nặng, thông qua hai mặt tấm thuẫn khe hở hướng không trung bắn phá. Bành bành bành. Lượng lớn hợp kim đạn hóa thành mưa đạn, bao phủ không trung phi cầm. Lên không. Đạo thân ảnh kia lần nữa hạ lệnh. Phi cầm cánh hướng phía dưới một cái, sức gió tuôn ra, trực tiếp đằng không, trong nháy mắt cất cao mấy chục mét. Đội trưởng, bắn không đến. Liêu Yến sắc mặt khó coi nói. Một bên khác, Vương Đằng lấy ra hạng nặng cung, nhảy lên một cây đại thụ, cài tên nhắm chuẩn, lực lượng toàn bộ bộc phát, băng hệ nguyên lực ngưng tụ đầu mũi tên bắn về phía phi cầm. Đáng tiếc, vẫn như cũ bắn không đến. Mẹ nó, tiểu tử này đoán ra chúng ta công kích không đến, mới như thế không có sợ hãi. Lâm Chiến cắn răng nói. Ha ha ha, thức thời liền đem đồ vật giao ra, nếu không hôm nay liền muốn các ngươi chết không chỗ chôn. Phách Lôi tiếng cười đắc ý từ không trung truyền tới. Tùy theo mà đến còn có lượng lớn phong nhận công kích. Chỉ bằng cái này phong nhận vớ vẩn, cũng muốn làm gì được bọn ta. Tiểu tử, có gan xuống tới đơn đấu, ở phía trên trôn trôn tránh tránh, có biết hay không ngươi cực giống thứ hèn nhát. Lâm Chiến không cam lòng yếu thế quát. Ngươi muốn chết. Phi cầm trên lưng tuổi trẻ nam tử rõ ràng bị Lâm Chiến tức đến. Một cái ống pháo nhô ra, nhắm ngay phía dưới đám người. An ta một pháo. Vâng. Âm thanh nổ thật to bỗng nhiên vang lên, họng pháo bên trong phun ra ra liệt diễm, mang theo uy thế kinh khủng đánh phía Vương Đằng bọn người. Đậu xanh, hỏa thần tháo. Mau tránh. Lâm Chiến mặt đều lục, tốc độ bạo tăng, vội vàng hướng nơi xa chạy như điên. Mấy người còn lại sắc mặt cũng là đại biến, dưới chân giống như là trang bánh xe, co cẳng liền chạy, phảng phất nhìn thấy cái gì khủng bố chi vật. Vương Đằng trong lòng muốn chửi mẹ. Tên Vương bắt đạn này đủ hung ác, ngay cả hỏa thần pháo loại này trọng khí đều dùng đến. Hỏa thần pháo tên tuổi hắn tự nhiên nghe qua, thứ này phí tổn đắt đỏ, uy lực khủng bố, người bình thường thật đúng là dùng không nổi. Không chung người này thế mà mang theo trong người một cái, ra ngoài dự liệu của mọi người. Lúc này nói cái gì đều mượn, mau trốn quan trọng. Vâng. Hỏa thần pháo ngưng tụ ra nguyên lực đạn pháo rốt cục đánh vào trên mặt đất, hỏa diễm phóng lên tận trời, mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng càn quét ra. Lâm Chiến, Vương Đằng bọn người căn bản không có chạy ra bao xa. Kinh khủng sóng xung kích nhanh như thiểm điện, trực tiếp đem bọn hắn nổ văng lên trời không. Vương Đằng chính mình cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Lúc này đã không để ý tới người khác. Thổ Nguyên Thuẫn. Hắn liền vội vàng đem tấm thuẫn ngăn tại trước người, đồng thời nguyên lực tuôn trào ra, ngưng tụ ra một mặt tấm thuẫn màu vàng đất. Nguy cơ sinh tử trước mắt, trái tim đột nhiên gia tốc, tinh thần căng cứng, tinh thần nghiệm lực tự phát phun trào, dung nhập bên trong Thổ Nguyên Thuẫn. Thế giới trong nháy mắt triệt để yên tĩnh lại. Đó là bị tiếng vang ầm ầm chấn động đến mất thính giác. Chiến thuẫn vỡ nát. Thổ Nguyên Thuẫn kiên trì ba cái hô hấp, cũng dần dần sụp đổ, vỡ vụn ra. Sóng nhiệt đập vào mặt. Sóng xung kích tầm vang giáng lâm tại trên thân thể Vương Đằng, Vương Đằng cảm giác đầu chấn động, trước mắt biến đen, trong chốc lát cái gì cũng nhìn không thấy. Giống như là qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Vương Đằng lung lay đầu, từ dưới đất bò dậy, lúc đầu đầu còn có chút choáng váng, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng sau một khắc trong mắt của hắn con ngươi co rụt lại, rốt cục nghĩ tới. Ta còn sống. Trong đầu toát ra may mắn sống sót sau tai nạn. Lập tức vội vàng nhảy lên một cái. Lại cảm giác trên thân không chỗ không đau, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đau quá. Đáng chết, không biết đội trưởng bọn hắn thế nào rồi. Vương Đằng đưa mắt nhìn bốn phía thổ địa một mảnh cháy đen, ở trung tâm có một cái hố sâu, chung quanh cây cối sụp đổ, trên cành cây đang thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. A, thế mà còn có một cái còn sống. Phi cầm chậm rãi hạ xuống. Một nam tử trẻ tuổi đứng tại phi cầm trên lưng, trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Đằng. Hắn phục sức rõ ràng mang theo tinh võ đại lục phong cách. Hai thế giới đã tiếp xúc 30 năm, bất quá rất nhiều phương diện như cũ bảo lưu lấy riêng phần mình tập tục văn hóa. Tựa như điệu tinh người bên kia sẽ không cố ý đi mặc mang theo tinh võ đại lục phong cách phục sức, tinh võ đại lục người đồng dạng sẽ không xuyên điệu tinh phục sức. Hắn mặt lộ vẻ khinh miệt, thản nhiên nói. Vẫn là cái nhất tinh chiến binh cấp võ giả, xem ra là gặp vận may, bị ngươi may mắn bảo trụ một đầu mạng nhỏ, ngươi mấy cái kia đồng đội thực lực cũng không tệ, bất quá phỏng chừng đều chết rồi. Nói cho ta, các ngươi từ trên thân độc giác hống đạt được cái gì? Đồ vật đều tại trên thân ai? Ta có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Ngươi giết bọn hắn. Vương Đằng mặt không biểu tình, trong mắt lại hiện lên một đạo hàn ý, mặc dù cùng Lâm Chiến bọn người ở chung thời gian rất ngắn, nhưng là bọn hắn lại đối với hắn chiếu cố có thừa. Phần nhân tình này phải còn. Mà lại, người này kém chút giết hắn. Người muốn giết hắn, đều phải chết. Thế nào, muốn báo thù? Nam tử trẻ tuổi một mặt cười ha hả, không che giấu chút nào cái kia vẻ trâm trọc. Không ngại nói cho ngươi, ta là tam tinh chiến binh cấp võ giả, ngươi thành thật trả lời ta, còn có thể mạng sống, nếu không ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Vị đại gia này, xin hỏi ngươi mấy tuổi rồi? Vương Đằng chen miệng nói. Nam tử trẻ tuổi bị hắn cái này không hiểu thấu vấn đề hỏi được sững sờ. Mà lại, đại gia, ngươi mẹ nó kêu người nào đại gia? Nam tử trẻ tuổi cái trán gân xanh thình thịch, sắc mặt khó coi mà hỏi, ngươi có ý tứ gì? À, không có gì, ta nghe nói người già mới tương đối rông dài, cho nên ta muốn thấy nhìn ngươi phía dưới cái này túi da trẻ tuổi là không phải cái lao già hỏng hẹm. Vương Đằng nói, lão, người già, đã ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nam tử trẻ tuổi một mặt sương lạnh, một tay thành chảo ngưng tụ ra nguyên lực, hung hăng chụp vào Vương Đằng cổ. Vương Đằng nhìn xem hắn bay thẳng mà đến, sắc mặt mười phần bình tĩnh. 70m, 60m, 50m. Ngay tại lúc này, Vương Đằng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tinh thần niệm lực còn sót lại không nhiều chen chúc mà ra. Liệu tinh trùy, một vòng hàn mang từ bên trong hắn chiến phục bay ra, tựa như hóa thành một đạo thiểm điện, phóng tới nam tử trẻ tuổi. Tinh thần niệm lực. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt kỳ biến. Cái kia đạo hàn mang tốc độ nhanh đến không cách nào dùng mắt thường bắt giữ, tựa như ở trong không gian xuyên qua, chớp mắt liền tới đến phụ cận. Trốn tránh khẳng định không kịp. Tâm hắn quét ngang, tay chụp vào Vương Đằng đống nhiên chuyển hướng, toàn thân nguyên lực tuôn trào ra, chụp vào cái kia đạo hàn mang. Tán. Vương Đằng khỏe miệng khẽ nhếch, trong miệng thốt ra một chữ. Cái kia đạo hàn mang lập tức tại dưới vướt nam tử trẻ tuổi nổ tung, hóa thành 9 đạo hàn quang, từ 4 phía đánh út về phía nam tử trẻ tuổi. Không. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, phản chiếu 9 đạo hàn quang bắn thẳng đến mà đến, trong miệng phát ra tuyệt vọng hò hét. Xuy. Cái kia 9 đạo hàn quang trong nháy mắt xuyên thấu bên trong đầu lâu nam tử trẻ tuổi. Có từ cặp mắt của hắn cắm vào, có từ hắn mi tâm xuyên qua, cũng có từ hắn huyệt thái dương lọt vào. Huyết hoa phun ra. Nam tử trẻ tuổi chết rất thảm. Thất khiếu chảy máu. Hoảng sợ, tuyệt vọng, không cam lòng, thậm chí hối hận. Các loại cảm xúc tất cả đều ngưng kết tại phía trên gương mặt dần dần mất đi sinh khí kia. Vương Đằng nhìn xem thi thể của hắn vô lực ngã về phía sau, sau đó ầm vang đập xuống đất, từ tốn nói. Không có ý tứ, ta không muốn chết. Chương 122, thật sự là người tốt ta. Nam tử trẻ tuổi vừa chết, phi cầm hắn ngồi thế mà trực tiếp chui lên không trung, sau đó. Bay đi. Bay đi. Nó cứ như vậy bay đi, vướt xuống chủ nhân của nó bỏ trốn mất dạng. Đây là một đầu linh sủng không có gì tình cảm. Vương Đằng không khỏi thay nam tử trẻ tuổi mặc niệm một giây. Làm ngươi quá thất bại. Ngay cả linh sủng đều bỏ đi không thèm để ý, thật sự là bi ai. Lúc này hết thể đều kết thúc, Vương Đằng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đầu kia phi cầm để bọn hắn chịu nhiều đau khổ, nếu như có thể, hắn khẳng định sẽ đem nó lưu lại, nhưng hắn hiện tại hiển nhiên bất lực. Một hơi thư giãn xuống tới, tinh thần căng cứng dần dần buông lỏng, trong đầu truyền đến trận trận đau đớn. Phảng phất có một cây gậy ở bên trong điên cuồng khuấy động. Trước đó vì chống cự hỏa thần pháo công kích, tinh thần niệm lực tự phát tuân ra hình thành phong ngự, vốn là tiêu hao rất lớn. Sau đó lại vì đối phó tam tinh chiến binh cấp tuổi trẻ nam tử, hắn chỉ có toàn lực ứng phó, liều mạng đánh cược một lần. Cho nên tinh thần niệm lực tiêu hao. Lúc này di chứng phát tác, Vương Đằng đau cơ hồ muốn ngất đi. Hắn chậm một hồi lâu, đau nhức mới không có mãnh liệt như vậy, nhưng vẫn là để người dục tiên dục tử. Vương Đằng cố gắng tinh thần tìm kiếm Lâm Chiến bọn người. Tìm nửa ngày, hắn rốt cục đem mấy người đều tìm đến. Bọn hắn đều bị trọng thương, lâm vào trong hôn mê, mặc cho Vương Đằng gọi thế nào, đều không thể tỉnh lại. Lâm Chiến bọn người dù sao không có Vương Đằng cường đại như vậy tinh thần lực, khó có thể chịu đựng bạo tạc tạo thành kịch liệt chấn động. Trong đó thê thảm nhất phải kể tới Dương Phi. Một cái chân của hắn bị nổ đứt mất, máu me đầm địa, hắn đau thỉnh thoảng vô ý thức co quắp thân thể. Vương Đằng chỉ có thể trước giúp hắn cầm máu, các loại thuốc chữa thương, có thể sử dụng hết thể dùng tới. Đối mấy người khác, cũng là như thế. Trên người bọn họ vết thương không ít, rất nhiều nơi cháy đen một mảnh, trong uống ngoài dùng cùng tiến lên, hai bút cùng vẽ, hy vọng mấy người có thể chịu nổi. Bốn phía thuộc tính bọt khí cũng không rảnh nhìn kỹ, trực tiếp nhặt. Hắn chống đỡ mỏi mệt thân thể, nhanh chóng đem Lâm Chiến bọn người từng cái đưa đến địa phương an toàn sắp đặt tốt. Mà thanh niên trẻ tuổi kia bị hắn sờ thi về sau, liền một mùi lửa đốt sạch sẽ. Giờ này khắc này, bên trong một cái sơn động. Vương Đằng ăn thuốc chữa thương, nghỉ ngơi một giờ, thân thể cùng tinh thần dần dần chuyển biến tốt đẹp, mặc dù không có khả năng lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trạng thái tối thiểu so trước đó tốt quá nhiều. Lâm Chiến bọn người còn chưa tỉnh lại. Hắn đánh giá hỏa thần pháo trong tay, vẫn là cảm thấy có chút khó tin. Cái này hỏa thần pháo ước chừng có lớn bằng bắp đùi người thanh niên, mặt ngoài hoa văn cổ phác, có điểm giống là kiểu dáng ống pháo xuất hiện thời đại hơi nước mấy trăm năm trước địa tinh. Đương nhiên uy lực là không thể sánh bằng. Ai có thể nghĩ tới cái này thường thường không có gì lạ đồ vật, uy lực cư nhiên to lớn như thế. Toàn bộ chiến hổ tiểu đội tại phía dưới nó một pháo, cơ hồ là toàn quân bị diệt, nếu là mỗi cái võ giả đều phối trí một cái, chẳng phải là vô địch rồi. Bất quá hắn cũng biết cái này không thực tế. Hỏa thần pháo nguyên lý là trang bị áp dụng nguyên lực áp xúc, đem lượng lớn nguyên lực áp xúc đến một cái điểm, sau đó phóng thích. Trang bị áp xúc nguyên lực nghe nói là tạo vật ở bên trên tinh võ đại lục một thời đại còn xuất lại, tập hợp máy móc, phù văn các loại văn minh kỹ nghệ, hết sức phức tạp. Đồng thời, nó rèn đúc vật liệu nhất định phải có thể tiếp nhận nguyên lực sau áp xúc, nếu không còn không có phóng ra, tự mình trước hết nổ nòng. Vậy cái này là đánh địch nhân, vẫn là đánh mình. Dạng này vật liệu tự nhiên không rẻ, thậm chí rất khó tìm. Cho nên, hỏa thần pháo chế tác độ khó cực siêu cao. Thứ này người bình thường có thể dùng không dậy nổi. Nói như vậy, thanh niên trẻ tuổi kia thân phận không đơn giản a. Được rồi, giết đều giết, nói những này cũng vô dụng. Vương Đằng lắc đầu. Trừ hỏa thần pháo ra, Vương Đằng hủy thi diệt tích lúc, còn phát hiện một chiếc nhẫn. Một cái lấy nguyên lực làm nhiên liệu hỏa diễm đều đốt không xấu chiếc nhẫn. Thứ này nên không phải cái không gian giới chỉ a. Vương Đằng nghĩ đến, không khỏi đem tinh thần lực thăm dò vào bên trong chiếc nhẫn, chỉ cảm thấy tầm mắt biến đổi, nhìn thấy một vùng không gian. Ia không được, thật là không gian giới chỉ, lần này phát. Vương Đằng hớn hở ra mặt, không gian giới chỉ cũng không phải vật phẩm bình thường, không thấy được ngay cả Lâm Chiến như thế tam tinh đỉnh cấp võ giả đều không có sao. Mà lại bình thường cũng cực ít nghe nói thứ này tồn tại, khả năng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ lưu thông, võ giả bình thường căn bản dùng không nổi. Bởi vậy có thể thấy được thứ này chân quý. Hoặc là nghèo khó hạn chế ánh mắt cùng sức tưởng tượng hắn. Kỳ thật tất cả mọi người tại dùng vật cao cấp như vậy. Vương Đằng lắc đầu, tự rêu một phen, mừng khấp khởi vướt vướt không gian giới chỉ, kiểm kê vật phẩm trong không gian. Đồ vật cũng không phải ít, nguyên thạch, đan dược, linh dược, khoáng thạch các loại. Ta đi, gia hỏa này giàu đến chảy mỡ a. Cảm khái một câu, Vương Đằng tâm niệm vừa động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một khối khoáng thạch. Vì cái gì những vật khác đều không cầm, lại cầm cái này khoáng thạch. Không có cách, khối khoáng thạch này toàn thân vàng óng ánh, thoạt nhìn mười phần chói mắt. Ta đi, còn thật nặng. Khoáng thạch tới tay, Vương Đằng bàn tay không khỏi trầm xuống. Phải biết khí lực của hắn cũng không nhỏ, mặc dù có nguyên nhân không chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là cũng có thể nhìn ra cái này khoáng thạch trọng lượng đúng là không nhẹ. Nó chừng một cái bóng rổ lớn nhỏ, vàng óng ánh, Vương Đằng còn tưởng rằng là hoàng kim đây, bây giờ lại phủ định, hoàng kim không có nặng như vậy. Đây nhất định là dị giới một loại đặc thù khoáng thạch. Đáng tiếc 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng bên trong đều là giới thiệu một ít tương đối thường gặp khoáng vật, khối khoáng thạch này hiển nhiên không liệt kê trong đó. Vương Đằng đem nó thu hồi, sau đó lực chú ý chuyển hướng giao diện thuộc tính. Nộ tính, linh cảnh, 0100. Tinh thần, linh cảnh, 03100. Thiên phú, trung cấp phong hệ thiên phú, 6500, sơ cấp hỏa hệ thiên phú, 11300, sơ cấp băng hệ thiên phú, 13300. Sơ cấp thổ hệ thiên phú, 12300, linh thị, sơ cấp 1.40, yêu liên độc thể, 41-10.000, sơ cấp tiễn pháp thiên phú, 5-100, không gian, 0.8-10.000. Nguyên lực, 11-500, hỏa nhị tinh, 70-100, băng nhất tinh, 53-100, độc nhất tinh, 51-100, phong nhất tinh, 27-100, kim nhất tinh, 42-100, thổ nhất tinh, 3-100, mộc nhất tinh, 21-100, thủy nhất tinh. Công pháp, Xích Viêm Quyết, nhập môn 35-100, Huyền Băng Quyết, nhập môn 25-100, Hoàng Thổ Công Thổ Nguyên Thuẫn, nhập môn 29100, phong linh công, 11000. Chiến kỹ, cơ sở chiến kỹ, quyền, kiếm, đao, côn, thân ngộ thế, cơ sở tiễn pháp, nhập môn, thương đấu thuật, nhập môn tháng 4 năm 10, hỏa lân kiếm pháp, nhập môn 59100, huyên băng quyền, nhập môn 31100, hám sơn đao pháp, nhập môn 5100, tật phong bộ, nhập môn 1100, thanh phong trảo, 1500. Chi thức, cơ sở ngành học, mát điểm, 5 năm thi võ 3 năm mô phỏng, mát điểm. Tổng hợp chiến lực, 342. Chống không thuộc tính, 90. Đánh chết nam tử trẻ tuổi lúc, đại khái là bởi vì trực tiếp công kích đầu, cho nên rơi xuống 3 điểm tinh thần thuộc tính. Bất quá tinh thần gia tăng đến trên linh cảnh, cũng chỉ có 0.3 điểm. Không hề nghi ngờ, phổ thông tinh thần thuộc tính cùng linh cảnh tinh thần thuộc tính ở giữa tỷ lệ là 11. Kế tiếp là nguyên lực. Hỏa hệ thuộc tính thêm 23 điểm, vọt thẳng phá nhất tinh chiến binh cấp cánh cửa, đạt tới nhị tinh chiến binh cấp trình độ. Nhị tinh chiến binh cấp võ giả. Lúc này Vương Đẳng đã là nhị tinh chiến binh cấp võ giả. Cuộc sống của hắn phía trên, viên thứ 2 nguyên hạch được thắp sáng, hỏa hệ nguyên lực rót vào trong đó, vui sướng lượn vòng lấy. Viên thứ 2 nguyên hạch giờ phút này chỉ có hỏa hệ nguyên lực, cái khác nguyên lực vẫn dừng lại tại bên trong viên thứ nhất nguyên hạch, không có đạt tới cực hạn, liền không cách nào tiến vào viên thứ 2 nguyên hạch. Chính vì hắn tấn cấp, thương thế trên người mới khôi phục tương đối nhanh. Cảm thụ được mình thực lực, Vương Đẳng nhếch miệng lên. Đây có tính hay không nhân họa đắc phúc? Bất quá hệ nguyên lực làm sao lại gia tăng nhiều như vậy? Chẳng lẽ hỏa thần pháo doanh kích cũng sẽ rơi xuống? Hắn hơi kinh ngạc, âm thầm suy đoán. Mặt khác, còn có thổ hệ nguyên lực gia tăng 10 điểm, thủy hệ nguyên lực 8 điểm, kim hệ nguyên lực 12 điểm, phong hệ nguyên lực 15 điểm. Mấy cái thuộc tính nguyên lực giá trị lần nữa tăng trưởng. Những này Vương Đẳng chỉ là khẽ quét mà qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào thiên phú, công pháp và chiến kỹ phía trên. Trung cấp phong hệ thiên phú 5. Lại gặp trung cấp phong hệ thiên phú 3. Thanh niên trẻ tuổi kia có thể tại 20 mấy tuổi đạt tới tam tinh chiến binh cấp võ giả, có thể thấy được thiên phú của hắn không yếu, nghĩ đến hẳn là quy công cho cái này trung cấp phong hệ thiên phú. Vương Đẳng bây giờ rõ ràng cảm giác được đối với phong hệ thuộc tính ở giữa thiên địa càng thêm thân hòa, vận dụng phong hệ nguyên lực lúc, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong lòng của hắn khẽ động, một sợi phong hệ nguyên lực từ bên trong nguyên hạch hắn toát ra, trên lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái viên cầu gió lốc màu xanh. Tại dưới cái này nho nhỏ viên cầu lôi kéo, trong sơn động thế mà nổi lên một trận gió. Đây chính là phong hệ nguyên lực a. Thử một chút uy lực. Hắn ý niệm cùng một chỗ, liền khống chế nguyên lực màu xanh ngưng tụ thành một đạo phong nhận. Đi. Phong nhận đánh ra, rơi vào trên vách đá lưu lại một đạo ngân sâu. Cũng không tệ lắm, nếu là lại áp xúc xuống dưới, uy lực sẽ càng mạnh. Vương Đẳng âm thầm nghĩ. Ánh mắt chuyển hướng công pháp và chiến kỹ. Phong linh công, huyền giai cao cấp công pháp. Thanh phong trảo, huyền giai cao cấp chiến kỹ. Vương Đẳng đại hỉ, nam tử trẻ tuổi tuân gia công pháp và chiến kỹ vậy mà đều là huyền giai cao cấp, dựa theo cực tinh võ quán mạng nội bộ ít giá, tối thiểu đều muốn hơn 100 triệu. Thanh niên trẻ tuổi kia, dù là tên gọi cái gì cũng không biết, Vương Đẳng đột nhiên rất cảm kích hắn. Thật sự là người tốt nha. Lại đưa hỏa thần tháo, lại đưa không gian giới chỉ, lại đưa thiên phú, còn đưa công pháp chiến kỹ. Còn có so với cái này càng tốt người sao? Cho nên, giết người cướp của quả nhiên mới là con đường chính xác phát tài sao? Vương Đẳng không khỏi sờ lên cằm nghĩ đến. Đột nhiên, tựa hồ có một cỗ khí tức màu đen tràn ngập tại hắn quanh thân. Vương Đẳng. Lúc này, thanh âm Lâm Chiến có chút hư nhược từ phía sau truyền đến. Trong chốc lát, hết thảy khôi phục bình thường, giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đội trưởng, ngươi tỉnh rồi. Vương Đẳng liền vội vàng đứng lên đi qua, mặt mũi tràn đầy ấm áp quan tâm nhìn xem hắn, khá hơn chút nào không. Lâm Chiến lắc đầu, mọi người thế nào rồi? Bọn hắn cùng ngươi không sai biệt lắm. Chính là Dương Phi. Vương Đẳng nói dừng một chút. Lâm Chiến ánh mắt lập tức ở trong động tìm kiếm Dương Phi thân ảnh, khi thấy hắn chấn đức, ánh mắt run lên. Lao Dương. Không bao lâu, Nôn Cẩm Minh, Liều Yến bọn người lần lượt tỉnh lại, đám người ngồi vây quanh tại bên người Dương Phi, bầu không khí trầm mặc, tràn ngập một cô bi ý. Dương Phi khi mở mắt ra, nhìn thấy chính là một màn này. Vẻ mặt của mọi người để trong lòng của hắn lộ bột một chút, lập tức liền cảm nhận được chân truyền đến kịch liệt đau nhức. Chân của ta. Dương Phi hai mắt trừng trừng, thanh âm gần như kêu gào, sự đả kích này đối với hắn quá lớn. Lao Dương, ngươi bình tĩnh một chút. Lâm Chiến quát. Chương 123, ta là chuyên nghiệp. Ta chân không có, ta mẹ nó chân không có, ngươi để ta làm sao tỉnh táo. A. Ngươi nói a, ngươi để ta làm sao tỉnh táo. Dương Phi cảm xúc hơi không khống chế được, hướng về phía Lâm Chiến quát. Đều là lỗi của ta, nếu như không phải ta lựa chọn cùng hắn cứng đối cứng, cũng sẽ không tạo thành loại cục diện này. Lâm Chiến đột nhiên có chút chán nản nói. Đội trưởng, đừng nói như vậy, loại tình huống kia, ai cũng không có khả năng từ bỏ chiến lợi phẩm tới tay, huống chi coi như chúng ta đem đồ vật giao cho đối phương, hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta, võ giả chi tranh, cho tới bây giờ như thế. Liêu Yến an ủi. Đi đến con đường này, là lựa chọn của mình, Dương Phi ngươi sớm nên nghĩ đến có một ngày này, làm gì oán trời trách đất. Nôn Cẩm Minh lời này có chút tàn nhẫn, nhưng là sự thật. Ca Nôn Cẩm Nguyệt có chút không đành lòng. Dương Phi sững sờ, lập tức gào gào khóc lớn. Kỳ thật hắn làm sao không biết Nôn Cẩm Minh nói là sự thật, chỉ là không thể nào tiếp thu được mà thôi. Đám người trầm mặc. Dương Phi khóc nửa ngày, dần dần ngừng lại, thanh âm khàn khàn nói ra, Nôn Cẩm Minh nói không sai, tất cả những thứ này đều là lựa chọn của mình, trách không được ai, đội trưởng, rất xin lỗi, vừa mới ta hơi không khống chế được. Lâm Chiến khỏe miệng giật giật, cuối cùng thắn miệng, vỗ vô bờ vai của hắn, chúng ta về địa tinh, về sau trở về cái nào đó văn trước, cũng tránh khỏi cả ngày tại nhảy múa trên lưới đao giống như trước, ngày nào chết ở đâu cũng không biết. Ừm. Dương Phi dùng sức nhẹ gật đầu. Bầu không khí vẫn là phi thường ngột ngạt, Nôn Cẩm Minh nói sang chuyện khác, hỏi, chúng ta là thế nào sống sót? Hỏi Vương Đằng, là hắn đem chúng ta cứu trở về. Lâm Chiến nói, thanh niên trẻ tuổi kia nghĩ đến đám các ngươi bị nổ chết, tự mình tìm đường chết, từ trên bầu trời chạy xuống dưới, lại gặp ta chỉ là cái nhất tinh võ giả, phất lở, kết quả liền bị ta âm chết. Vương Đằng lời ít mà ý nhiều nói. Cứ như vậy. Đám người một mặt một bức. Cứ như vậy. Vương Đằng gật đầu nói, không phải các ngươi nghĩ sao. Đám người có chút không nói gì. Đây cũng quá. Hời hợt đi. Kém chút để bọn hắn toàn quân bị diệt nhân vật hung ác thế mà bị Vương Đằng một người âm chết rồi, làm sao nghe đều không thể tin được a. Thật chẳng lẽ chỉ là con gà, bất quá là chiếm hỏa thần pháo uy lực kinh khủng, tăng thêm lại chiếm cứ chỗ cao, cho nên mới đem bọn hắn chi này võ giả tinh anh tiểu đội bước đến mức độ này. Bất quá tên kia thân phận phỏng trừng không tầm thường, sau khi chúng ta trở về tốt nhất cẩn thận một chút. Vương Đằng nói, không tệ, có được hỏa thần pháo, rất có thể là cái nào thế ra chạy đến. Lâm Chiến gật gật đầu. Hỏi, hiện trường đều xử lý sạch sẽ sao? Hủy thi di tích, ta là chuyên nghiệp. Vương Đằng gật gật đầu. Đám người sắc mặt đống nhiên có chút cổ quái. Nghe một ngữ khí này, có vẻ như không chỉ làm qua một lần rồi. Bọn hắn phát hiện, tựa hồ vẫn luôn xem thường người thanh niên trước mắt này, mỗi lần cảm thấy đã thấy rõ hắn lúc, lại lần nữa đổi mới bọn hắn tăng quan. Gia hỏa này thật chỉ là một cái học sinh cấp 3 vừa mới tốt nghiệp trung học sao. Nghỉ ngơi một ngày một đêm về sau, đám người miễn cưỡng khôi phục một chút. Muốn khỏi hẳn trong thời gian ngắn khẳng định không được, thế là liền quyết định về trước cung thành. Đặc biệt là Dương Phi, tốt nhất là trở lại địa tinh bên kia tiến hành tốt nhất trị liệu. Chân là về không được. Loại kia đan dược tái tạo lại toàn thân có là có, nhưng là bọn hắn xác định vững chắc mua không nổi, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật chữa bệnh tiên tiến nhất. Mấy người cẩn thận từng ly từng tí ra ám vụ xâm lâm, mở ra trọng giáp xe trở lại cung thành. Cực tinh võ quán phân bộ. Có quen biết võ giả nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, giật nảy cả mình. Lâm Chiến, các ngươi đụng tới cái gì, làm sao làm thành dạng này? Lâm Chiến dựa theo trước đó đám người thương lượng xong lý do thoái thác, một mặt suối quẻ nói ra, đừng đề cập, vòng ngoại đụng phải một đầu tứ tinh cấp bậc tinh thú, toàn bộ tiểu đội kém chút đều về không được. Vậy các ngươi thật là đủ xui xẻo. Mấy tên võ quán võ giả vây quanh bọn hắn, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Tất cả mọi người tránh ra điểm, Dương huynh đệ còn thụ lấy tổn thương đâu, chớ cản đường. Có người nhìn thấy Dương Phi chấn đức. Vội vàng chỉ huy đám người tránh ra nói. Lâm Chiến bọn người hướng về phía đám người nhẹ gật đầu, đến võ quán trong đại lâu báo cáo chuẩn bị một chút, sau đó tiến về vết nứt không gian. Nhìn xem bóng lưng bọn hắn rời đi, sau lưng tiếng nghị luận còn chưa dừng lại. Lâm Chiến đám người đi tới vết nứt không gian, trở lại địa tinh, ngay sau đó liền đem Dương Phi đưa đi bệnh viện. Dương Phi người nhà sớm đã tiếp được tin tức, đang ở bệnh viện chờ đợi. Phụ mẫu cùng thê tử Dương Phi, lúc trông thấy Dương Phi thảm trạng, nhịn không được rơi lệ. Ôm hắn khóc giống. Lúc đầu đều coi là trở thành võ giả là một kiện sự tình đáng giá người cả nhà kiêu ngạo. Những năm này, Dương Phi cũng xác thực kiếm rất nhiều tiền, để bọn hắn nhà càng ngày càng tốt, thậm chí còn có được thân phận và địa vị vượt qua người bình thường. Từ khi Dương Phi trở thành võ giả, rất nhiều bằng hữu thân thích lâu không vãng lai nhau nhau tới cửa tìm bọn hắn hỗ trợ, để bọn hắn một nhà rất có mặt mũi, đi đến bên ngoài đều mặt mũi sáng sủa. Người khác nghe nói nhà bọn hắn có một võ giả, không biết có bao nhiêu ao ước. Nhưng mà không nghĩ tới cuối cùng lại là kết quả như vậy, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tốt, đừng khóc, không phải liền là đứt mất chân sao, bằng vào ta thực lực tam tinh chiến binh cấp võ giả, lắp cái chi giả, đồng dạng có thể sinh hoạt giống người bình thường. Mà lại về sau ta tại võ quán mưu cái công việc văn chức, lại không còn thường xuyên không có nhà, các ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Dương Phi vô vỗ phía sau lưng thê tử cùng phụ mẫu, cười nói. Dương Phi thê tử nghe nói là một lão sư, dáng dấp đoan chính, không đến 30 tuổi, nghe vậy nhẹ gật đầu, về sau ngươi tại trong nhà nhiều bồi bồi ta cùng con gái, ta cũng không lo lắng sợ hãi. Còn sống trở về liền tốt. Dương Phi phụ mẫu xoa xoa nước mắt, hiền hòa nhìn hắn nói. Dương Phi ngươi yên tâm, vấn đề công việc của ngươi, ta tự mình đi chạy, lấy thực lực của ngươi, làm cái võ giả đạo sư dư xài, ta nghĩ võ quán khẳng định sẽ cho ngươi một cái trả lời chắc chắn hài lòng. Lâm Chiến vô vô bả vai Dương Phi nói. Tạ ơn đội trưởng. Dương Phi nhẹ gật đầu. Khách khí cái gì, về sau có chuyện khó khăn gì, cứ việc cho chúng ta gọi điện thoại, nhiều năm như vậy đồng đội, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Lâm Chiến nói. Đúng, nếu là có chuyện gì, ngươi dám không gọi điện thoại, cẩn thận chúng ta đánh ngươi nằm bẹp. Liêu Yến hướng về phía Dương Phi cơ cơ quả đấm, lại đối vợ hắn nói ra, muội muội ngươi nhưng phải nhìn xem hắn chút, gia hỏa này đừng nhìn một bộ chất phác đàng hoàng răng rớp, lại là rất quật cường. Liêu tỷ, ngươi yên tâm đi. Dương Phi thê tử cười nói, ngươi cũng thường xuyên vào nhà chơi, nha nha nàng thường xuyên nhắc đi nhắc lại ngươi đây. Tốt, ngươi nói cho nha nha, lần sau ta cho nàng mang lễ vật. Liêu Yến cười nói, sắp xếp cẩn thận Dương Phi, đám người cáo từ rời đi. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi, đồ vật ngày mai kiểm lại một chút trực tiếp bán ra cho võ quán, nội bộ tiêu hóa tối thiểu sẽ không bị lỗ, về phần tinh cốt, chờ ta nhìn xem gần nhất có cái gì đấu giá hội, chúng ta cầm đi lên ở. Lâm Chiến nói, Liêu Yến bọn người tự nhiên không có nghi vấn. Trên đường về nhà, Vương Đằng tâm tình có chút phức tạp, hắn không nghĩ tới mình lần này chuyến đi dị giới ngắn ngủi như vậy, nhưng lại chân thực kinh lịch rất nhiều sự tình, khiến người thổn thức. Chương 124, bọn hắn lại có bí mật nhỏ. Trên đường về nhà, Vương Đằng không khỏi nghĩ đến rất nhiều. Hắn trở thành võ giả thời gian không dài, nhưng là trước sau cũng kinh lịch không ít sự tình. Ban đầu chính là hai lần lọt vào võ giả tập kích, để hắn kiến thức đến võ giả thế giới lạnh lùng, sau đó là tàn khốc trong võ khảo thực chiến khảo hạch. Lại sau đó liền lần này hành trình dị giới. Toàn bộ võ giả thế giới phảng phất cách một tầng mông lung xa y y, chính từng tầng ở trước mặt hắn hiện lộ ra chân diện mục. Nguyên lai phía sau mặt ngoài võ giả phong quang, lại chính là dạng này tràng cảnh huyết tinh. Có được tất có mất. Muốn thu hoạch được cái gì, tất nhiên muốn mất đi một ít cái gì. Vương Đằng trong lòng thở dài, lập tức liền càng thêm kiên định tâm niệm. Sư phó, không đi Phú Hoa cư xá, đi Đại học thành. Hắn đột nhiên mở to mắt, hướng về phía tài xế xe taxi phía trước nói. Đi ra ngoài trước đó, hắn cùng phụ mẫu nói ra ngoài một tháng, hiện tại bất quá mới mấy ngày, trở về lại muốn một phen giải thích. Nếu là bị bọn hắn biết sự tình trải qua hành trình dị giới lần này, sợ là muốn càng thêm lo lắng. Không cần thiết lại để cho bọn hắn một lần nữa làm một lần tâm lý kiến thiết. Bởi vì hắn rất nhanh lại muốn tiến về dị giới, lần này, hắn quyết định tự mình đi. Lái xe từ kính chiếu hậu nhìn Vương Đằng một chút, không nhiều lời cái gì. Tiểu tử này thoạt nhìn chính là người ngốc nhiều tiền. Thế là hắn không chút do dự quay đầu xe hướng Đại học thành lái đi. Đại học thành phòng cho thuê. Vương Đằng đụng phải chủ thuê nhà đang mang theo lão bà ra đi bộ trên đường phố, cái này nam tử trung niên phong cách tại trước mặt lão bà hắn vĩnh viễn đều phải thấp nửa cái đầu. Vương lão ca, Hàn tỷ, đi ra ngoài chơi a? Vương Đằng mở ra tiểu viện đại môn, tùy ý hỏi. Nha, Vương lão đệ, có trận không thấy được ngươi, đúng vậy à, ngươi Hàn tỷ nói muốn đi ra ngoài mua hai kiện quần áo. Vương đại pháo cười ha hả nói. Gần đây bận việc thi đại học, hôm nay mới có rảnh tới xem một chút. Vương Đằng nói. Nguyên lai ngươi năm nay thi đại học A, thi thế nào? Nói trở lại, năm nay thi đại học võ thi trạng nguyên giống như gọi Vương cái gì tới. Lại là một cái chúng ta bản ra, chúng ta Vương ra quả nhiên từng cái đều là nhân tài. Vương đại pháo rất tự hào nói. Vương Đằng khỏe miệng không khỏi giật giật. Vương ra nhân tài là không ít, nhưng là hẳn là không bao gồm ngươi đại thúc đầu cá ướp muối này A. Lại nói, Lao tử liền đứng tại trước mặt ngươi, ngươi còn Vương cái gì? Một bên Hàn tỷ hướng về phía Lao công mình trợn mắt. Võ thi trạng nguyên danh tự liền gọi Vương Đằng, hẳn là Vương tiểu đệ đi. A, Vương đại pháo giật mình, sờ lấy đầu hỏi, tựa như là gọi Vương Đằng, thật là ngươi. Vương Đằng im lặng nói, Vương lão ca, ngươi trí nhớ này, muốn uống nhiều chút nước cầu kỳ a. Nói mỏ, ngươi Vương lão ca thân thể ta rất tốt, nơi nào cần gì nước cầu kỳ. Vương đại pháo trột dạ nói. Ha ha. Hàn tỷ cười lạnh một tiếng. Vương tiểu đệ, ngươi làm việc của ngươi đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói xong liền lôi kéo Vương đại pháo đi. Vương Đằng buồn cười lắc đầu, tiến vào phòng cho thuê, đóng kỹ cửa. Đến gian phòng nhìn một chút chứng quạ, vẫn là không có nở, còn kìm nén đây. Vương Đằng cũng không còn thêm, cầm thay giặt quần áo tiến vào phòng tắm rửa mặt một phen. Thời điểm trở về chỉ là thoát chiến phục, miễn cho tiến vào nội thành, quá mức làm người khác chú ý. Tắm rửa xong, hắn vừa lau tóc, vừa đi tiến phòng ngủ, lấy điện thoại di động ra khởi động máy. Tiến vào dị giới hắn liền trực tiếp tắt máy, thậm chí không có đưa điện thoại di động mang ở trên người, dù sao dị giới không có khả năng thu được tín hiệu địa tinh bên này. Điện thoại vừa mở, mấy đầu tin tức lập tức nhảy ra ngoài. Có Bạch Vi, Hứa Kiệt bọn hắn phát tới, cũng có Lâm Sơ Hàm, Lâm Sơ Hạ gửi tới. Bạch Vi cùng Hứa Kiệt chủ yếu hỏi hắn đang làm gì, muốn tìm hắn đi ra ngoài chơi. Vương Đằng lắc đầu. Chơi là không thể nào đi chơi. Dù sao dị giới chơi rất hay a, khẳng định đi dị giới chơi nữa. Mà lại từ bên trong Hứa Kiệt tin nhắn biết, Hứa Tuệ cái kia nữ ma đầu đã trở về, đang bốn phía tìm hắn đây. Không hiểu cảm giác Kê Nhi có đau một chút. Ngàn vạn không thể để cho nàng tìm tới. Thật đáng sợ. Vương Đằng dứt khoát không trở về. Lâm Sơ Hàm thì là đến chất vấn hắn ban đêm ngày đó đến cùng mang Lâm Sơ Hạ đi đâu chơi rồi. Cái kia cỗ sức lực hưng phấn, vài ngày đều không có biến mất. Hỏi mọi người. Vương Đằng cười đáp một đầu ngắn tin tức. Ngươi làm sao mắng chửi người. Không đầy một lát, Lâm Sơ Hàm cũng về một đầu tới. Ta nói chính ngươi đến hỏi muội muội của ngươi đi. Vương Đằng mặt đen lại. Cái kia nha đầu chết tiệt kia không nói cho ta. Vậy ta liền càng không thể nói, đây là bí mật của hai ta mà. Bọn hắn lại có bí mật nhỏ ba. Lâm Sơ Hàm cảm giác toàn bộ thế giới đều vứt bỏ mình, tâm tình không hiểu ưu ám. He me. Ha ha, nam nhân quả nhiên đều là móng heo lớn. Đó là nấu, sắc, vẫn là nổ. Ngươi làm sao rồi? Gặp nàng nửa ngày không có, Vương Đằng không khỏi lại phát một đầu tin nhắn đi qua. Cút. Một cái chữ nổi giận đùng đùng, sau đó lại không để ý hắn. Vương Đằng. Rõ ràng là ngươi tìm ta trước, hiện tại lại để cho ta lăn. Ta là loại kia nam nhân gọi tức đến vung chi liền đi sao? Ha ha, nữ nhân quả nhiên đều là móng heo lớn. Được rồi, lập tức liền lăn một đầu tin nhắn không tiết tháo phát ra. Một đầu cuối cùng, Lâm Sơ Hạ tin nhắn, tỷ phu, lúc nào lại mang ta đi ra ngoài chơi? Hoắc, tiểu nha đầu này còn nghiện. Không rảnh. Vương Đằng trả lời. Lâm gia, Lâm Sơ Hạ nhìn thấy tin tức Vương Đằng, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng nhìn đến nội dung về sau, miệng nhỏ không khỏi nhíu. Tỷ phu đột nhiên chán ghét ta nữa nha. Lâm Sơ Hạ lập tức nằm ở trên bàn, cả người hể vải xuống dưới. Đúng, lần trước cái kia thương thần cho ngươi USB thế nào? Ngắm lúc này Vương Đằng lại phát một đầu tin nhắn tới. Lâm Sơ Hạ xem xét, lập tức tinh thần tỉnh táo. Bên trong ghi chép một môn chiến kỹ gọi là thương đấu thuật, giống như rất lợi hại đây. Quả nhiên là làm bán buôn, đến cùng có đáng tin cậy hay không a? Nghĩ như vậy, Vương Đằng lại phát một đầu tin nhắn. Không có kẹp theo hàng lầu. Không có a. Làm sao có thể? Vương Đằng hơi kinh ngạc. Không phải còn sẽ có cái gì? Lâm Sơ Hạ cũng là hơi kinh ngạc. Ha ha ha. Vương Đằng phát cái biểu cảm cười ngượng. Đáng ghét, thế mà cùng ta chơi phân biệt đối xử, cam lê tất nương a. Cái kia không có việc gì, cái kia thương đấu thuật, ngươi nếu là nhàn rỗi nhàm chán, có thể luyện một chút nhìn, cũng không biết là thật là giả. Được rồi, ta thử nhìn một chút. Cái kia trước như vậy, ta đi làm việc. Đem tin nhắn đều trả lời xong, Vương Đằng thở dài một ngụm. Trừ cái đó ra, còn có một đầu tin nhắn doanh thu, 300 vạn. Sau đó còn kèm theo một đầu tin nhắn, Vương Đằng đồng học, cá cóc núi lửa đã bán ra, tiền chuyển cho ngươi. Vương Đằng giật mình, lúc thực chiến khảo hạch hắn săn giết một đầu cá cóc núi lửa, từ trường thi ba tên võ giả thầy bán ra. Không nghĩ tới vẹn vẹn vật liệu trên người một đầu nhất tinh tinh thú liền đáng giá 300 vạn, cái này đến tiền cũng quá nhanh một chút. Trong đó còn không bao gồm tinh hạch. Không phải sẽ càng nhiều. Võ giả quả nhiên đến tiền rất nhanh, giết nhiều mấy đầu tinh thú, tài sản vài phút phá ức, mà lại hiện tại có không gian giới chỉ, liền dễ dàng hơn. Chương 125, đèn ta như vậy. Nói đến thương thần đưa tặng USB, Vương Đằng đột nhiên nhớ tới hắn cho tấm địa đồ chữ giống như gà bới kia. Ân, tạm thời xưng là địa đồ đi. Vương Đằng đột nhiên tinh thần tỉnh táo, lên mạng dựa theo địa hình địa đồ bắt đầu tra tìm. Nhưng ngỗng, hơn nửa giờ về sau. Hắn phát hiện căn bản không có tìm tới địa phương có thể phù hợp, tốn công vô ích. Đáng ghét, chẳng lẽ ta lại bị lừa rồi? À ta tại sao phải dùng cái chữ này lại? Vương Đằng liều mạng lắc đầu. Được rồi, cùng một người bệnh tâm thần ta so đo cái gì sức lực a? Lần này dị giới chuyến đi, không biết có thể kiếm bao nhiêu? Vương Đằng lặng yên suy nghĩ. Hỏa thần pháo doanh kích phía dưới, hắn tấm thuẫn hủy hoại, chiến phục cũng rách rách dưới dưới, khẳng định không thể lại dùng. Đây chính là hơn ngàn vạn a. Ngẫm lại đều đau lòng. Bất quá sự thật chứng minh, chiến thuẫn cùng chiến phục tại thời khắc mấu chốt xác thực có thể bảo mệnh. hỏng chỉ có thể lại mua. Tiền giống như không đủ, đợi ngày mai đội trưởng bọn hắn bán ra vật liệu lại mua đi. Vương Đằng kiểm lại mình trong túi tiền trinh tiền, trước đó Triệu Cương báo đưa tới 1.000 vạn bồi thường tiền, tăng thêm bán cá cóc núi lửa 300 vạn. Giống như không ít, nhưng là Vương Đằng muốn mua khá hơn một chút. Bảo mệnh quan trọng A. Còn có lưu tinh truy, nhất định phải sớm một chút chế tạo ra đến, tinh thần nghiệp lực sắc bén như vậy đòn sát thủ, há có thể bởi vì binh khí không tới chỗ mà giảm bớt đi nhiều. Ở đây sao? Vương Đằng lập tức liên hệ Lô Đại Sư. Ở thân, lưu tinh truy bản vẽ ta đã nghiên cứu tốt. Đằng sau đi theo một cái biểu lộ cùng thiếu. Có thể làm sao? Vương Đằng hỏi. Không thể. Vương Đằng cảm giác gân xanh trên trán không bị khống chế nổi lên. Không thể ngươi cười cái giám A3. Bất quá, ta để ta sư huynh cùng một chỗ nhìn một chút, hắn biểu thị chuyện nhỏ. Kèm theo một cái biểu lộ nhanh khen ta. Lần sau có thể hay không một câu nói xong. Được rồi đây thân, IT. Vương Đằng cảm giác mình tốt bất lực. Vậy ta làm sao đem vật liệu cho ngươi? Vật liệu trọng yếu như vậy, tốt nhất là ở trước mặt giao nhận đầy thân. Vương Đằng lông mày nhướng lên. Muốn mặt cơ sao? Cũng không có gì, Lỗ Đại Sư làm cực tinh võ quán chính thức hợp tác đồng bạn, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Vậy ta làm sao tìm được ngươi? Không cần tìm ta, tìm sư huynh ta đi, hắn bây giờ đang ở Đông Hải giúp người luyện khí, ta đem hắn địa chỉ cùng điện thoại cho ngươi, ngươi trực tiếp cùng hắn liên hệ đi thân. Đi. Bên kia phát cái số điện thoại tới. Sau đó Vương Đằng bấm dãy số đánh qua. Cùng đối phương hẹn xong xế chiều ngày mai tới cửa bái phòng. Ngày kế tiếp, 9 giờ sáng, Vương Đằng đi tới cực tinh võ quán cùng Lâm Chiến bọn người tụ hợp. Đến rồi. Lâm Chiến nói thẳng, chúng ta đi lầu 3, lầu 3 là khu giao dịch tinh thú vật liệu. Vương Đằng gật gật đầu, mọi người đi tới lầu 3, theo hành lang dừng ở cửa một căn phòng. Phòng giao dịch. Bảng số phòng bên trên viết 3 chữ. Đi vào phòng, bên trong không gian rất lớn. Mười mấy tên nhân viên công tác đang ở trên đất trống phía bên phải gian phòng chỉnh lý các loại tinh thú vật liệu, một bộ cảnh tượng bận rộn. Mà đối diện đại môn một bên, bày biện một loạt cái bàn, sau cái bàn ngồi mấy người. Lúc này đang có hai chi tiểu đội võ giả ở nơi đó bán ra vật liệu, đồng thời cùng nhân viên giao dịch sau cái bàn trả giá. Chúng ta đợi chờ. Lâm Chiến nói. Vương Đằng bọn người nhẹ gật đầu. Không đầy một lát, một chi tiểu đội trong hai chi tiểu đội võ giả trong đó hoàn thành giao dịch. Mang theo thần sắc hài lòng quay người chuẩn bị rời đi. A, Lâm Chiến, nghe nói các ngươi đi ra ngoài mang người mới, làm sao nhanh như vậy trở về? Chi tiểu đội kia người đầu lĩnh là một người trung niên nam tử, nhìn thấy Lâm Chiến bọn người hơi sững sờ, nói. Xảy ra chút ngoài ý muốn, chỉ có thể về trước. Lâm Chiến cười khổ nói. Thế nào, người mới không thành thật? Gây sự rồi. Tên kia nam tử trung niên cau mày nói, ta cứ nói đi, mang cái gì người mới, vẫn là cái gì võ thi chẳng nguyên. Loại này khẳng định là đau đầu, tiến trong đội chính là cái đại phiền toái. Vương Đằng. Không hiểu chúng đạn. Vương Đằng biểu thị rất vô tội, ưu oán nhìn xem nam tử này. Ta trêu cho ngươi, nói xấu ta như vậy. Lao Triệu, lúc này ngươi nhưng hiểu lầm, nếu là không có người mới này, chúng ta lần này mới là kém chút về không được. Lâm Chiến đem Vương Đằng lôi ra đến, nói, nhìn một cái, võ thi chẳng nguyên, nhất tinh đỉnh cấp võ giả, không giống cái khác lính mới sẽ cản trở, gia hỏa này thực lực đủ mạnh. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, đủ âm. Vương Đằng vốn đang nghe thật cao hứng. Kết quả Lâm Chiến đột nhiên đến một câu như vậy, xử trí không kịp đề phòng. Đủ âm. Nóa, lao tử nơi nào ấm rồi? Lao tử đường đường chính chính là người, chân thật làm việc, người nói ta âm. Không cần phải nói, tuyệt giao. Thứ nay về sau, không là bằng hữu nữa. Tên kia nam tử trung niên kinh dị nhìn xem Vương Đằng, hắn đồng đội cũng là hiếu kỳ đánh giá hắn, thật có người nói âm như thế. Khẳng định. Lâm Chiến sát có việc gật đầu. Vương Đằng khỏe miệng co giật, cơ hồ đến buộc phát biên giới. Các ngươi đủ a? Vẫn chưa xong không có đúng không? Hảo tiểu tử, Lâm Chiến khen ngợi một người như vậy, vẫn là lần đầu. Nam tử trung niên giơ ngón tay cái. Nói trở lại, các ngươi đến cùng gặp cái gì? Đừng đề cập, gặp tứ tinh cấp tinh thú. Nam tử trung niên hít vào ngụm khí lạnh, các ngươi thật là đủ xui xẻo. Lời này của ngươi ta từ trở về đến bây giờ đã nghe không dưới 5 lần, võ giả sự tình. Cái gì không may không gặp xui, đều là tự chọn. Lâm Chiến nói. Không nói cho ngươi, ta đi bán ra vật liệu. Nhìn các ngươi bộ dạng này thu hoạch rất tốt ta, cũng cho ta nhìn xem. Nam tử trung niên cười nói. Tổn thất lớn như thế, có thể không có chút thu hoạch được sao? Lâm Chiến đi tới giao dịch trước bàn, đem vật liệu một mạch đổ ra. Hoặc, đây là độc giác hống, còn có tinh hoạch. Nam tử trung niên kinh ngạc nói. Nhân viên giao dịch cũng là kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó nói. Những này đều muốn bán ra. Không sai. kiểm lại một chút đi. Nhân viên giao dịch gật gật đầu, kiểm kê vật phẩm, xem xét phẩm tướng, sau đó định giá. Độc giác ống móng nuốt 700 vạn, độc giác 1.200 vạn, tinh hạch 5.000 vạn. Thật phong lang móng nuốt tổng 600 vạn. Thổ lân chư răng nanh 100 vạn, lân giáp 200 vạn, tinh hạch 1.100 vạn. Những này giá cả, có nghi vấn sao? Đánh giá xong giá cả, nhân viên giao dịch hỏi. Độc giác ống tinh hạch quá thấp, đây chính là tam tinh đỉnh cấp tinh thú tinh hạch, tối thiểu muốn 7.000 vạn. Lâm Chiến lắc đầu nói. 5.000 vạn đã rất cao, chính là xem ở là tam tinh đỉnh cấp tinh thú tinh hạch, chúng ta mới cho cái giá này, ngươi đi ra bên ngoài bán còn chưa nhất định có thể có cái giá tiền này đây. Nhân viên giao dịch nói. Không được, không được, vì săn giết cái này độc giác ống, đội ngũ chúng ta thế nhưng là tổn thất nặng nề. Lâm Chiến lắc đầu liên tục. Như vậy đi, đều là thành viên nội bộ cực tinh võ quán, ta cho ngươi 6.000 vạn. Nhân viên giao dịch do dự một chút nói. Cao thêm chút nữa. Đây là giá tiền cao nhất ta có thể đưa ra. Lâm Chiến cùng Liều Hiến bọn người liếc nhau, giống như tổn thất 100 triệu, khẽ cắn môi gật đầu nói, ai, được thôi, liền ấn cái giá này, các ngươi những này nhân viên giao dịch từng cái cũng giống như hấp huyết quỷ, 6.000 vạn khẳng định không phải cực hạn. Đại ca, ngươi ăn thịt, dù sao cũng phải cho chúng ta chừa chút canh uống đi. Nhân viên giao dịch dở khóc dở cười nói. Lâm Chiến hử một tiếng. Hoàn thành giao dịch, đám người đi ra giao dịch thất, bắt đầu chia. Lúc đầu dựa theo tỷ lệ là ta ba, Liêu Hiến, Dương Phi, Nôn Cẩm Minh, Nôn Cẩm Nguyệt các 1.5, Vương Đằng 1. Hiện tại Dương Phi xảy ra chuyện, ta quyết định chỉ cầm một thành, còn lại hai thành, trong đó 1.5 thành cho hắn, 0.5 thành khác, vì cảm tạ Vương Đằng đã cứu chúng ta, liền cho Vương Đằng đi. Lâm Chiến nói. Đội trưởng, như vậy sao được, không thể đều từ một mình ngươi ra. Liêu Hiến nói. Không sai, ta cảm thấy dứt khoát một lần nữa chia, Dương Phi cầm 4 thành. Vương Đằng cầm 2 thành, chúng ta mấy người đều cầm 1 thành. Nôn Cẩm Minh nói. Ta không cần nhiều như vậy đi. Vương Đằng có chút xấu hổ tiếp nhận, dù sao hắn còn từ nam tử trẻ tuổi nơi đó đạt được một cái không gian giới chỉ, mà lại hỏa thần pháo Lâm Chiến mấy người cũng không muốn, trực tiếp cho hắn. Dương Phi cầm 5 thành đi, ta giống như các ngươi cầm 1 thành liền có thể, dù sao ta đã chiếm đại tiện nghi. Mọi người cũng đừng tranh, liền ấn như vậy đi. Lâm Chiến cuối cùng đánh nhịp nói. Liêu Yến bọn người liền không có lại nói cái gì. Bởi vì vừa mới quyết định, bọn hắn đối với Vương Đằng độ thiện cảm lần nữa tăng lên không ít, càng thêm tán đồng hắn cái này đồng đội. Ta tối hôm qua trở về tra một chút, 3 ngày sau có một cái đấu giá hội, là bon phòng đấu giá một trong thập đại phòng đấu giá cả nước tổ chức đấu giá hội cấp trọng lượng. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều đại nhân vật trình diện, cũng là chúng ta vận khí tốt, cho đụng tới, chúng ta liền đem tinh cốt đưa cho bọn hắn đấu giá đi, khẳng định có thể đập cái giá tốt. Lâm Chiến vừa cười vừa nói. Bon phòng đấu giá, vẫn là đấu giá hội cấp trọng lượng. Đây chính là mấy năm đều đụng không lên mấy lần. Nôn Cẩm Minh kinh ngạc nói. Cho nên nói chúng ta vận khí tốt ta. Lâm Chiến nói. Nhiều đại nhân vật như vậy, có thể hay không bị người để mắt tới. Vương Đằng cau mày nói. Cái này có thể tuyệt đối yên tâm, thân phận người sở hữu vật phẩm bán đấu giá là tuyệt đối bảo mật. Nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa hề thất tín, không phải sao có thể trở thành thập đại phòng đấu giá. Lâm Chiến nói. Như thế. Liền ngay cả một ít người đấu giá không muốn lộ diện cũng sẽ che giấu tung tích, cho tới bây giờ không nghe nói có bạo lộ ra. Liêu Yến phụ hòa nói. Lại nói, cái này tinh cốt cùng chúng ta là giá trên trời, đối với những đại nhân vật kia mà nói, cũng bất quá là mưa bụi mà thôi. Nôn Cẩm Minh nói. Nói cũng đúng, thế giới của người có tiền không phải chúng ta có thể tưởng tượng a. Liêu Yến cảm khái nói. Vương Đằng đột nhiên cảm giác mình có thể là cái nghèo bức. Cho nên phú nhị đại cái gì, về sau tuyệt đối đừng lấy ra nói. Mất mặt. Vậy cứ như vậy đi, hiện tại đem tinh cốt cầm tới, ký hợp đồng, cũng chỉ chờ 3 ngày sau đấu giá. Lâm Chiến nói. Thế là mấy người chạy tới bon phòng đấu giá quản lý vừa nghe nói có người cầm tinh cốt tới cửa, vội vàng ra đón, đem bọn hắn đưa đến một căn phòng hội nghị, rót trà, vẻ mặt ôn hòa mà nói. Các vị, muốn đấu giá tinh cốt. Lâm Chiến cũng không nhiều lời, trực tiếp đem tinh cốt lấy ra. Nhanh đi mời Từ Lao tới. Phòng đấu giá quản lý mắt sáng lên. Vội vàng hướng bên cạnh nhân viên công tác nói. Không bao lâu, một vị lao nhân bước nhanh đi vào phòng họp, tinh cốt ở đâu? Nhanh cho ta xem một chút. Nửa giờ sau, mấy người đi ra phòng đấu giá, tâm tình đều rất không tệ. Bọn hắn tinh cốt xếp tại đếm ngược thứ 7, vị trí này đủ thấy phòng đấu giá đối với tinh cốt coi trọng, giá cả ổn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Rèn thuật. Buổi chiều. Vương Đằng đúng hẹn đi tới quảng trường chỗ ở sư huynh Lỗ đại sư. Nhìn qua phố cũ hơi có vẻ cũ nát trước mắt, Vương Đằng không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ cao nhân đều ở chỗ như vậy? Dạng này tương đối có đẳng cấp, tương đối có phong phạm. Được rồi, mặc kệ nó. Vương Đằng dọc theo phố cũ đi vào trong, tại một nhà cổng tiểu điếm rách nát tên là Lỗ Đại Sư chi nhánh dừng lại. Nhìn thấy danh tự này, Vương Đằng cuồng mồ hôi. Nhận ra tính thật là cao. Chính là tiệm này cũng quá nát chút, không biết, còn tưởng rằng là cái nông thôn thợ rèn mở. Lắc đầu, Vương Đằng đi vào trong tiệm. Ánh mắt quét qua, cửa hàng quả thật là rất đơn sơ, bốn phía trên mặt đất tùy ý trưng bày một ít đồ sắt, cái gì dao phay, dao mổ heo, cái nổi loại này. Mẹ của ta, hiện tại còn có người chế tạo những vật này sao? Không đều đại lượng sản xuất. Cũng may hắn lại nhìn thấy binh khí loại hình đao kiếm, nếu không thật sự tưởng chính mình đi nhầm địa phương. Có người ở đây sao? Nhìn thấy trong tiệm không ai, Vương Đằng hướng về phía trong cửa hàng một cánh cửa hô một tiếng. Ai vậy? Một thanh âm lập tức từ phía sau truyền đến. Hôm qua hẹn xong, tới chế tạo lưu tinh truy. Vương Đằng nói. A, lưu tinh truy, ngươi trực tiếp vào đi. Thanh âm kia nói. Vương Đằng liền thông qua cánh cửa kia hướng phía sau đi đến. Thông qua một đầu hành lang ngắn ngủi, đằng sau là một gian phòng rèn sắt thật lớn. Một hán tử toàn thân đều là bắp thịt mang theo một thanh thiết chủ y cực lớn, đứng tại trước lò lửa chế tạo lấy cái gì. Nhìn thấy này tấm hình ảnh chế tạo hơi có vẻ phúc cổ, Vương Đằng có chút ngây người một chút. Trong lò lửa hoàn toàn đỏ đậm, sóng nhiệt quần cuộn mà ra, làm cho cả gian phòng đều ở phía dưới cực cao nhiệt độ. Vương Đằng nhíu nhíu mày, thể nội băng hệ nguyên lực lưu chuyển toàn thân. Chờ một chút, lập tức liền tốt. Cơ bắp đại hán huy động chùy sắt lớn, đinh đinh đang đang đập trước mặt một thanh kiếm phôi, hỏa hoa vang khắp nơi, đổ mồ hôi như mưa. Tốt, ngươi trước bận điệu. Vương Đằng có chút hăng hái nhìn xem, một lát sau ánh mắt đột nhiên đình trệ. Gen thuật 5. Một cái thuộc tính bọt khí từ trên thân đại hán cơ bắp này rơi xuống. Gen sắt cũng có thể rơi thuộc tính. Vương Đằng sửng sốt một chút, lập tức dùng tinh thần niệm lực dẫn dắt, đem bọt khí nhặt. Chi thức cái kia một cột lập tức nhiều một cái gen thuật. Gen thuật, nhập môn 5-100. Cùng một thời gian, trong đầu của hắn hiện ra một ít gen đúc chi thức, rất vụn vặt, không cách nào thành hệ thống. Bất quá những này cũng không phải vấn đề, chỉ cần không ngừng nhặt bọt khí, tự nhiên cái này gen đúc chi thức liền sẽ không ngừng toàn diện, cuối cùng hệ thống hóa. Học cái gen thuật xác thực cũng không tệ, tối thiểu về sau mình cũng có thể đánh tạo binh khí, mà không cần khắp nơi hướng người khác xin giúp đỡ. Hiện tại vấn đề duy nhất là, chẳng lẽ ta về sau muốn trở thành dạng này gen sắt đại hán? Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy dùng mình, thực tế không thể nào tiếp thu được mình dáng dấp đầy người bắp thịt. Hắn vội vàng lắc đầu, đem trong đầu ảo tưởng ra dáng vẻ đó vứt bỏ. Đáng sợ. Nếu quả thật chính là như thế, thà rằng từ bỏ. Cùng lắm dùng tiền để người khác chế tạo binh khí, không phải liền là phiền toái một chút sao, cùng hình tượng của mình so ra, đều là phù vân A. Gen thuật 5. A, lại rơi, nhặt. Vương Đằng nhìn thấy lại một cái bọt khí rơi xuống, không chút nghĩ ngợi lập tức nhặt. Gen thuật trước tiên có thể học, có dùng hay không nói sau. Cái này, Vương Đằng không chút nào sốt ruột, ước gì chờ thêm một chút, nhìn xem trước mắt cơ bắp đại hán có thể hay không rơi xuống càng nhiều thuộc tính bọt khí. Cơ bắp đại hán đại khái đối với rất nhanh hai chữ này có cái gì hiểu lầm, chào hỏi Vương Đằng một tiếng về sau, đem hắn bước sang một bên, mình nghiêm túc rèn sát, giống như đem Vương Đằng hoàn toàn quên đi. Gen thuật 3. Gen thuật 5. May mà Vương Đằng cũng không phải là đợi uổng công, xem ở trên mặt mũi thuộc tính bọt khí. Liền tha thứ hắn. Gen thuật, nhập môn 53-100. Khó có thể tưởng tượng, cái này một trận dưới mặt đến, hắn tổng cộng thu hoạch được 53 điểm rèn thuật thuộc tính. Bây giờ trong đầu hắn rèn đúc chi thức càng ngày càng nhiều, thân thể cũng sinh ra một loại thuần thục cảm giác, phảng phất luyện hơn một năm rèn đúc, hỏa hầu, lực đạo, đánh, phân biệt đường vân kim loại các loại, đột nhiên có một loại cảm giác trong lòng có hàng. Thần kỳ. Đột nhiên, lại là một cái bọt khí rơi xuống. Đây là... Lỗ thị chú y pháp 5. Thế mà là chú y pháp. Nhưng là cái này chú y pháp rõ ràng cùng chú y pháp dùng chiến đấu không giống, đây là dùng để rèn sắt. Ai ra, cuối cùng còn tới niềm vui bất ngờ. Cái này chú y pháp có thể nhặt. Bọt khí chú y pháp dùng chiến đấu không nhặt, là bởi vì hắn đối với dùng chiến chú y chiến đấu không thích, cái kia không phù hợp hắn người thiết. Cái này không giống, về sau như thật muốn đánh sắt, cái này chú y pháp khẳng định là cần thiết. Lỗ thị chú y pháp cũng là về lại phía dưới chiến kỹ. Lỗ thị chú y pháp, nhập môn 5-100. Một cái quang ảnh hình người tại trong đầu của hắn diễn luyện, sau đó giống như trăm sông về dòng, toàn bộ hóa vào thân thể bên trong. Đồ tốt. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, môn này lỗ thị chú y pháp vậy mà đạt tới địa cấp, lần này kiếm bộn. Địa cấp chiến kỹ giá cả cao dọa người. Mà lại đây không phải chiến đấu chiến kỹ bình thường, mà là kỹ thuật rèn pháp so giá hiếm thấy, khả năng giá trị sẽ còn cao hơn. Lỗ thị, Lỗ đại sư, không phải là một cái gia tộc truyền thừa. Vương Đằng âm thầm ở cực, mình đem bản lĩnh giữ nhà người ta đều học đi, có phải là có chút không chính cống? Cái kia Lỗ đại sư nếu là biết hắn đến cùng chiêu người vô sỉ ra sao trở về, phòng trừng sẽ tức giận thổ huyết 3 lít đi. Để ngươi đợi lâu. Thu cùng thanh âm đem Vương Đằng lực chú ý kéo lại. Không có việc gì, không có việc gì, không lâu không lâu. Vương Đằng cười tủm tỉm nói. Lỗ tự sinh. Cái này dáng vẻ cười hì hì. Không biết vì cái gì, hắn không hiểu cảm giác tiểu tử này có chút tà tính. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lỗ tự sinh. Lỗ tự sinh nói. Lỗ Chí Thâm. Vương Đằng sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Danh tự này. Tự sinh trong tự lực cánh sinh. Lỗ tự sinh bất đắc dĩ nói, trong lòng không biết lần thứ mấy oán trách hắn cái kia sư phụ tính tình cổ quái, lấy danh tự gì không tốt, không phải lấy dạng này một cái tên. Lỗ đại sư, kính đã lâu kính đã lâu. Vương Đằng một bộ giật mình dáng vẻ nói. Ngươi muốn rèn đúc lưu tinh trùy ta đã nhìn qua bản vẽ, không có vấn đề gì, vật liệu mang đến sao? Lỗ tự sinh nói. Mang đến. Vương Đằng tướng tinh cốt cùng hắc hàn thạch xuất ra, Lỗ tự sinh mắt sáng lên, ẩn ẩn có chút ý nóng lòng không đợi được, vội vàng xoa xoa tay, nhận lấy cẩn thận chú đáo. Thật sự là tài liệu tốt. Lỗ tự sinh đại thủ thô giáp khẽ vướt tại tinh cốt cùng trên hắc hàn thạch, nhắm mắt lại tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì, trong miệng không khỏi tán thán nói. Có hai thứ đồ này, ta tối thiểu có thể rèn đúc ra lục tinh cấp bậc lưu tinh trùy. Lục tinh. Vương Đằng nghe vậy giật mình. Lại có thể đạt tới lục tinh sao? Dĩ nhiên có hai loại tài liệu nhân tố ở bên trong, nhưng là rèn thuật của Lỗ tự sinh hẳn là khẳng định cũng rất lợi hại. Bất quá hai loại chỉ có thể là chủ vật liệu, phụ vật liệu ngươi là muốn tự mình chuẩn bị, hay là ta thay ngươi mua? Lỗ tự sinh hỏi. Chương 127, chế tạo một cục gạch đi. Vương Đằng trong lòng hơi động, từ trong không gian giới chỉ lấy ra các loại khoáng thạch chất đống trên mặt đất. Những này, ngươi xem một chút có làm được cái gì bên trên. Không gian giới chỉ. Lỗ tự sinh trong lòng giật mình. Gia hỏa này lai lịch gì, thế mà có được không gian giới chỉ. Trong lòng suy đoán Vương Đằng thân phận, hắn túi đầu phân biệt khoáng thạch trên đất.